Chương 29. Vàng bà, xá nữ hiển thần uy lạc giai ngưng lặng lặng đứng tại sau quầy, chờ hắn đi xa, đống nhiên xông sau lưng vẫy vẫy tay. Một cái lao quỷ mặt mũi tràn đầy định nọt vươn đầu hỏi, chuyện gì, lại tôn nữ? Người đi âm phủ dò xét một phiên, nếu có đại sự phát sinh, lập tức đến báo. Nhìn tốt ta, âm phủ con đường, ta quen đây. Lao quỷ đáp ứng một tiếng, thân thể xoay một vòng, hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Lạc giai ngưng trong mắt quang mang lấp lóe, lẩm bẩm, nhường cô mãi mãi nhìn xem, ngươi tiểu quỷ đầu này phía sau đến cùng ẩn giấu người nào, có hay không tư cách cùng ta hợp tác? Trương Lập Phàm vượt qua hà, nhìn một chút cây kia đại cây liễu, đống nhiên cười nói, lại phải cái này lão liêu hỗ trợ. Hắn nhảy lên đại cây liễu, gãy một đống cành liễu, thật cao hứng trở về. Trở lại miếu bên trong, trước tiên bắt tay vào làm luyện chế minh khí. Đi qua dòng dã cho tới trưa mân mê, trước mặt của hắn nhiều hai cái ba thước đến cao tiểu nhân, một vị lão bà, một vị tú lệ thiếu nữ, phân biệt là hoàng bà âm khôi, xá nữ âm khôi, dùng gỗ luyện cùng kim luyện chi thuật, lấy cành liễu làm xương rồng chèo trống, dùng ngũ thải giấy làm thân thể, mặt ngoài đổ bột bạc ra chỉ linh lực, lại thêm trong tay cầm cái kia thanh sơn núi bách chèo trống bảo kiếm. Đến âm phủ, có thể nói thần cản giết thần, phật cản giết phật. Đại dụng, ngươi tiền đồ, có cái này hai cố khôi lỗi bảo đảm tiêu, ngươi nhiều đất dụng võ a. Trương Lập Phàm chính mình cũng có chút hâm mộ cái này hai cố âm phủ khôi lỗi. Lúc chạm vào tối, hắn liền không kịp chờ đợi mang lên hoàng bà, xá nữ, khí thế ngang dương lên núi. Trước mộ phần đem hoàng bà, xá nữ thiêu, chỉ nghe quanh một thanh âm vang lên. Một mảnh ngũ thải trong sương mù, nhảy ra hai cái tiểu nhân, chính là hoàng bà, xá nữ. Trong tay sườn núi bách kiếm hàn khí bức người, trên thân một bộ áo giáp màu bạc ánh sáng ngoài ý kỳ. Trương Lập Phàm mặc niệm cầu quyết, ngón tay chỉ tại cả hai mi tâm ở giữa, sát khí lạnh lạnh đạo: "Hai người các ngươi cần tuân theo huynh đệ của ta Ngô Đại Dụng phân phó, bảo vệ hắn chu toàn, trợ bị giết hết tất cả địch nhân. Đi thôi." "Là." Hoàng bà, xá nữ đáp ứng một tiếng, đột nhiên hóa thành hàn quang nhảy vào trong phần mộ. Ngô Đại Dụng âm trạch bên trong, một mảnh sinh ca yến vũ. Một đám tay áo bồng bềnh, bộ dáng xinh đẹp, dáng người thướt tha diễm quỷ, vũ khúc ca hát ca hát. Càng có bồi tiểu cười bồi, nốt từ định nọt bao quanh vây quanh kinh lỗi, còn nói lại cười, thật có thể nói là không tại nhân gian có thể so với nhân gian, không giống thiên đường hơn hẳn thiên đường. Kinh lỗi thì nằm ngửa tại một trương ghế dài phía trên, nhìn xem bị trói linh khóa treo ngược lên Ngô Đại Dụng, khoái ý không hiểu nói, tiểu tử, chúng ta đánh cược, như đêm nay ngươi minh đệ kia đốt tiền âm phủ giá trị 100 triệu lời nói, ta liền để ngươi đếm thử cô nương tư vị như thế nào. Ngô Đại Dụng trừng mắt nhìn xem xung quanh loè loẹt, xinh đẹp vũ mị diễm quỷ, hung hăng nói, ngươi chờ, rất nhanh những này đều không phải là ngươi, huynh đệ của ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Kinh lỗi nghe vậy, đông nhiên tìm đến một vị tuyệt sắc diễm quỷ, tên là Phiêu Hương vui vẻ nói ra, Hương Nhi, tiểu tử này miệng thật cứng rắn, ta rút hắn mấy ngàn roi đều không chịu phục cái mềm, ta niệm tình hắn huynh đệ có mấy phần thực lực, lại không tốt giết hắn, ngươi nói nên làm cái gì? Phiêu Hương uốn éo người, cười hì hì nói, không bằng để cho tiểu nhân câu dẫn hắn, chờ hắn cái kia đi lên, một đao nữa cắt hắn, há không đại khoái tâm ta. Kinh lỗi nghe vậy, nhất thời trợn mắt hốc mồm đạo, muốn nói hung ác, vẫn là nữ nhân các ngươi, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Nói đi chưa phát giác ha ha cười to. Phiêu Hương cô nương vậy đi theo yêu kiểu cười liên tục. Ngô Đại Dụng nghe được nhất thanh nhị sở, khó có thể tưởng tượng xinh đẹp như vậy cô nương, vậy mà lại nói ra như thế ác độc như ma trước quỷ, chưa phát giác khỏe mắt, mang to, xú nương bỉ, vào ngươi tắm đời, sớm tối ta để ngươi biết tiểu gia lợi hại. Phiêu Hương cô nương lại không hề sợ hãi, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, ngoắc ngoắc đầu ngón tay đạo, ngươi đến nhà. Ngô Đại Dụng đã từng là cái huyết khí phương cương thiếu niên lang, chỗ nào trải qua được tình hình như vậy, trong lúc nhất thời khí huyết sôi trào, tức giận bộc phát. Phiêu Hương vẻ gấp ép, từng bước một hướng hắn tới gần. Kinh lỗi lại tại sau lưng có chút hăng hái quan sát, chờ mong tiếp xuống biểu diễn, khoe miệng lộ ra một vòng dị dạng hưng phấn. Đông nhiên một trận ngũ thải sương mù bốc lên, trong sương mù đột nhiên nhảy ra hai cái tiểu nhân, một thân ngân sắc bảo giáp, cầm trong tay hàn quang lập lòe sườn núi bách lợi kiếm. Hoàng ba một tiếng gầm thét, cầm kiếm bay thẳng kinh ngạc vạn phần kinh lỗi. Xá nữ lại nhất kiếm chặt đứt chói linh khóa, vì gối Ngô Đại Dụng trước mặt đạo, chủ ta cứu giá chậm trễ, còn xin thứ tội. Ngô Đại Dụng được tự do, kinh nghi mà hỏi, các ngươi là ai? Chủ ta yên tâm, chúng ta đều là hảo huynh đệ của ngươi chế tạo ra, đến đây giúp ngươi. Ngô Đại Dụng nghe nói là Trương Lập Phàm phái tới, lập tức vui mừng không thôi, cười một tiếng dài đạo, ha ha, quả nhiên không hổ là huynh đệ của ta. Tiếng cười qua đi, lại nghiến răng nghiến lợi nói, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Là. Xá nữ đáp ứng một tiếng, rút kiếm muốn đại sát tứ phương. Ngô Đại Dụng đống nhiên đưa tay kêu lên, chậm đã. Xá nữ nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Những này diễm quỷ đừng giết xong, nhất là cái kia gọi Phiêu Hương ta giữ lại hữu dụng. Ngô Đại Dụng sắc mặt hơi đỏ lên. Xá nữ, vàng bạc âm phong trong nháy mắt quét sạch toàn bộ âm trạch, tứ phương động, truyền đến nhân gian, phương viên vài dặm bên trong đều có thể nghe được một mảnh chém giết rung trời, được không đáng sợ. Kinh lỗi bị hoàng bà giết đánh tới bời, hoàng hốt bước xuống Âu Yếm diễm quỷ, chật vật trốn về mình âm trạch. Hoàng bà há có thể như vậy tùy tiện đem hắn buông tha, một mực đuổi tới kinh lỗi âm trạch bên trong, phá vỡ hắn môn đỉnh, giết hắn thủ vệ vệ sĩ. Tiếp lấy lại là một trận kinh thiên động địa chém giết. Không lâu sau đó, kinh lỗi mộ huyệt bỗng nhiên vang một tiếng vang thật lớn, phần mộ sụp đổ, quan tài tản mát một mảnh, trước mộ miếu thờ vậy tại một mảnh trong bụi đất khuynh đảo, pho tượng phần phật một tiếng vỡ vụn. Bên trong phương viên 10 dặm thôn nhân nghe được động tĩnh khổng lồ, đều đi theo run lẩy bẩy. Ngày thứ hai trời vừa hừng đông, liền đều chạy đến bên này quan sát. Gặp cái kia hiệp khách kinh lỗi mộ, một đêm động sau, ầm vang sụp đổ, miếu thờ pho tượng cũng đều hủy hoại, tưởng rằng nhận lấy thiên phạt. Từng cái như bị sét đánh, dập đầu như dã tỏi đạo: "Ông trời phù hộ, chúng ta không biết cái này kinh lỗi dĩ nhiên là cái ác linh, thảm tao thiên phạt. Nếu là biết, ngàn vạn sẽ không tế bái hắn. Còn xin thượng thiên phù hộ, sai lầm đều là cái kia kinh lỗi chúng ta vô can, chớ có liên lụy chúng ta." Chúng thôn nhân trong nháy mắt thấy rõ kinh lỗi chân diện mục, nhao nhao vứt bỏ hắn mà đi. Lại chợt thấy một cỗ thanh khí từ trong huyệt mộ bay ra, bay thẳng trong núi một cái hướng khác mà đi. Đám người hiếu kỳ nặng, nhao nhao theo sau quan sát. Không lâu liền gặp cái kia thanh khí xông vào một chỗ trong huyệt mộ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn mở mắt đi xem cái kia trước miếu mộ địa, thình lình biết, bất hạnh chết yểu nhi, nô đại dụng chi mộ. Có người thất kinh đạo, kinh lỗi trong mộ thanh khí toàn bộ toàn chạy tới nơi này, hẳn là nơi đây vậy mà ở thần thần linh, đại thiên chu phạt không thành. Tất nhiên là chúng ta tận mắt nhìn thấy, định sẽ không ra thác. Thế là thôn nhân nhao nhao quỳ lạy, thỉnh cầu thần linh công công nô đại dụng phù hộ, không cần giáng tội trách phạt bọn hắn. Sau đó không lâu, phụ cận thôn nhân biết được nơi đây linh dị, nhao nhao đắp đất khai thác đá, tới đây xây miếu, thiên hương đường tế bái cung phụng. Mà nô đại dụng tại hoàng bà, xá nữ trợ giúp dưới, giết vào kinh lỗi môn đỉnh, đem hắn hung hăng làm nhục một phiên, cả nhà đại tiểu quỷ hồn, ngoại trừ những cái kia xinh đẹp diễm quỷ bên ngoài, toàn bộ diệt sát hầu như không còn. Tất cả tiền hàng tiền âm phủ, linh dị vật phẩm, thì toàn bộ bị hắn thu làm của riêng, chuyển về trong nhà mình. Chương 30. Minh vực cảnh cáo mộ huyệt bên ngoài, theo kinh lỗi bỏ mình, Trương Lập Phàm thu được 100 nhiều một chút công đức. Lập tức trong lòng kinh hỉ, không có nghĩ rằng còn có ý bên ngoài niềm vui. Sau đó hắn hơi chút suy nghĩ sâu xa, tổng kết đạo, khả năng cái này kinh lỗi, dưới mặt đất làm rất nhiều chuyện ác, lại mê hoặc đông đảo hương dân đối với hắn cung phụng tế bái, mà hắn lại không cái gì phản hồi hương dân ta giết hắn, cũng coi là công đức một kiện, lấy hắn hành vi, cho dù hiện tại không giết hắn, chính hắn vậy sớm tối đưa tới tai họa. Đang nghĩ ngợi, đã thấy một đạo khói nhẹ từ trong phần mộ bay ra, nô đại dụng mang theo xà nữ, hoàng bà, mặt mày hớn hở chạy tới đạo, huynh đệ, ta đem cái kia ác quỷ cả nhà già trẻ bằng giết, không cho ngươi mất mặt. Không sai. Trương Lập Phàm cười cười, gặp hắn một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ, đem chính mình lúc trước chật vật dạng, tựa hồ sớm đã ném sau gót, chưa phát giác lắc đầu, trong lòng tự đủ ngay cả nô đại dụng đều là dạng này. Quả nhiên người vừa được trí tiện cản rỡ. Bất quá hắn vậy không để ý, nhân chi thường tình sao, nô đại dụng chưa thấy qua cái gì việc đời, tăng thêm đột nhiên thu hoạch được không thuộc về lực lượng của hắn, tâm tính sinh ra biến hóa rất bình thường. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi không biết, hôm nay ta tính mở rộng tầm mắt, cái kia kinh kha trong hang ổ, ẩn giấu khó có thể tưởng tượng phú quý. Cái này phú quý ta không dám độc chiếm, cũng không dám chiếm thành của mình, ngươi nhiều chú ý, ngươi nói nên làm cái gì? Nô đại dụng cuối cùng còn có chút tự mình hiểu lấy, biết đột nhiên xuất hiện phú quý, hắn cái này thân thể nhỏ bé, nắm chắc không được. Trương Lập Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, đây đều là ngươi nên được, nên kiềm chế nên cầm cầm, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, phú quý không thể độc hưởng, ngươi có thể dùng những này tiền tài, nhiều kết giao vài bằng hữu, sau đó lại dùng những người bạn này, thu hoạch được càng nhiều tiền tài cùng lực lượng, ta nói như vậy ngươi nhưng lý giải. Nô đại dụng mặc dù chưa thấy qua việc đời, nhưng vậy không ngu, nói chuyện hắn liền minh bạch. Chăm chú gật đầu nói, vẫn là ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, trong địa phủ, những cái kia quỷ sai, phán quan, chủ bộ, thật là không bị phong. Ta nếu là có thể kết giao bọn hắn, âm phủ há không càng thêm uy phong. Trương Lập Phàm gật gật đầu, trong lòng tự nhủ trẻ con là dễ dạy, cái này mới là đại đạo chính đồ, còn lo lắng hắn sẽ đi lệch ra, quả nhiên không hổ huynh đệ của ta. Sau đó, Trương Lập Phàm lại hướng Nô Đại Dụng nghe ngóng một chút địa phủ bên trong quan viên đẳng cấp, thực lực mạnh yếu các loại. Nô Đại Dụng hiểu rõ vậy có hạn, bất quá hắn miêu tả một vị ra ngoài quỷ sai, sử xuất câu hồn liêm, dễ như trở bàn tay liền giết một cái chiếm cứ nhân gian hơn 10 năm bán quỷ. Trương Lập Phàm nghe vậy, lập tức kinh ngạc một chút. Có thể ngưng lại nhân gian 10 năm, cái kia bán quỷ tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn, dạng này lại còn bù không được một tên tiểu quỷ kém. Không nói đến trên đó còn có phán quan, chủ bộ, quỷ tướng đợi một chút. Quả nhiên không hổ là trưởng quản cả tòa âm phủ địa phủ, thực lực quá mạnh. Địa phủ mạnh thì mạnh, nhưng vậy quy thiên đỉnh quản hạn, huynh đệ, ngươi cũng không cần thiết lo lắng bị âm ti quỷ sai để mắt tới. Nhất phải cẩn thận chính là những cái kia đặc thù quỷ vực, những này quỷ vực quỷ đa dạng, thành phần phức tạp, không về địa phủ quản hạn, vậy không tại sinh tử bộ thượng ghi chép tên. Ta nghe nói, mỗi tháng lần đầu tiên ngày cử cơm chi dạng, rất nhiều quỷ vực quỷ môn mở rộng, vạn quỷ tràn vào nhân gian nguy hại, hàng năm vì vậy mà chết oan hồn lệ quỷ, vô số kể. Nô đại dụng làm như có thật nhắc nhở. Trương Lập Phàm chưa phát giác thất sắc, thế gian này ngoại trừ âm phủ bên ngoài, còn có đặc thù quỷ vực. Cái này có thể phòng không thể chống. Hắn chợt nhớ tới, sư phụ túc trực bên linh cứu cái kia 7 ngày, những cái kia quỷ một ngày so một ngày cường đại, số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Những này hẳn là đều là từ quỷ vực bên trong chạy đến không thành. Âm phủ chi quỷ mặc dù có thể tùy ý xuất nhập nhân gian, nhưng có địa phủ, thiên đình ước thúc, không dám bốn phía đi loạn, lại không dám thai họa nhân gian, bọn hắn duy nhất tăng trưởng thực lực phương thức chính là thu hoạch được người sống tế bái cung phụng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là một loại tốt hỗ trợ phương thức. Nhưng mà quỷ vực bên trong quỷ lại không nhận ước thúc, không cố kỵ gì, có thể tùy ý giết người hại người, dùng cái này đến để thăng mình. Chắc không được thế gian nhiều như vậy hung hồn ác quỷ, bình thường lại không nhiều gặp, rất có thể đều trốn ở quỷ vực bên trong. Hiểu rõ quỷ vực tồn tại, Trương Lập Phàm vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là quỷ vực thực lực cường đại, làm việc không cố kỵ gì, trước mắt hắn thực lực quá thấp, ban đêm xuất hành cũng không thể như di vãng bình thường không cố kỵ gì. Vui chính là, nếu như có thể diện sát một tòa quỷ vực, không biết muốn cứu vớt bao nhiêu người, đạt được bao nhiêu công đức. Cùng Nô Đại Dụng nói chuyện với nhau một phiền, Trương Lập Phàm lại giải một chút bình thường không dễ dàng giải tri thức. Trong lòng tự nhủ, ta cái này huynh đệ đến cùng vẫn có chút dùng. Nô Đại Dụng không dám ở nhân gian dừng lại quá lâu, Song Trương Lập Phàm ôm lời xin lỗi, cáo từ muốn quay trở về âm trạch bên trong. Trước khi đi lúc, hắn mang theo không thôi vấn đạo, huynh đệ, hai vị này nữ đại hiệp, có thể hay không lại cho ta mượn dùng mấy ngày, chờ ta tại phía dưới kiếm ra cái thành tựu đến, trả lại ngươi. Xá nữ, hoàng bà vốn chính là tặng hắn, mặc dù mắc tiền một tí, nhưng Trương Lập Phàm nếu muốn luyện chế, vẫn là có biện pháp. Thế là vô vũ bả vai hắn đạo, cái gì đại hiệp, đây bất quá là hai cái âm phủ khôi lỗi mà thôi, huynh đệ ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nô đại dụng nghe nói hai cái này đại sát tứ phương nữ hiệp, bất quá là giấy làm khôi lỗi, cả kinh trận mắt hốt mồm, đối với huynh đệ tính ngưỡng, như là nước sông cuồn cuộn, kém chút liền đầu giảm xuống đất. Trương Lập Phàm nhất không nhìn nổi hắn cái này bọc đủ dạng, hét lên một tiếng, cút đi. Nô đại dụng ôm hoàng bà, xá nữ, hoan thiên hỉ địa trở về nhà môn. Trương Lập Phàm mắt tiễn hắn rời đi, ngược lại nhìn một chút chung quanh bóng đêm đen kịt, ngấm lại Nô đại dụng tỉnh táo một câu quỷ vực quỷ môn mở, vạn quỷ tràn vào nhân gian chẳng cảnh, chưa phát giác dùng mình một cái, lại không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, quay người rời đi. Mà Minh Trang tiệm tạp hóa bên trong, một cái lao quỷ từ dưới đất chui ra, cũng không kịp chạy đến Lạc Gia Anh Ngưng trước mặt bẩm báo đến, ta đại tôn nữ nhà, quả nhiên như ngươi sở liệu, âm phủ phát sinh một kiện đại sự. Nói một chút. Lạc Gia Anh Ngưng thần sắc không màng danh lợi, không có chút rung động nào. Phu cận không phải có cái rất có danh vọng như khách, tên là Kinh Lỗi sao? Hắn bị người tế bái, góp nhặt không ít âm nước, càng có thật nhiều âm phủ tài phú, bao nhiêu quỷ sai đều hâm mộ vô cùng. Ngươi đoán làm gì? Hắn bị giết. Mà giết hắn người, dĩ nhiên là cái vô danh ma chết sớm. Ngươi không biết cái kia một trận dễ giết, đơn giản chấn kinh bách lý lao quỷ càng nói càng kích động, càng nói càng khoa trương. Cái kia ma chết sớm tên gọi là gì? Ngươi nhưng đánh nghe được lịch. Lạc Gia Anh Ngưng đột nhiên hỏi. Nghe nói tên là Ngô Đại Dụng, nhà ở, tựa như là vô danh sơn thôn. Nghĩ tới, bọn hắn phụ cận liền có một tòa dở dở ương ương đạo sĩ miếu, gọi vọng nguyệt miếu. Cái này đúng. Xem ra tiểu tử này quả nhiên có chút lai lịch. Lạc Gia Anh Ngưng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau khi trở về, Trương Lập Phàm không dám tiếp tục lười biếng, lần nữa toàn tâm đầu nhập vào đạo thuật nghiên cứu bên trong. Như thế qua hơn 10 ngày, ngày qua ngày rèn luyện khí lực, hàng long phục hổ, nghiên cứu mới phụ lục, học tập mới trận pháp, niệm tụng càng nhiều chú ngữ, thuần thục ngũ hành con đường luyện khí. Hắn ngồi xếp bằng dẫn đường điều tức, hô hấp sơn phong hướng lộ, giảng cứu ẩm thực tắm rửa. Ngày nay sáng sớm, hắn tính tọa trước sơn môn ngồi xuống, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong núi lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, cát bay đá chạy. Xung quanh tiểu động vật nhóm, từng cái bị hắn dọa đến run lẩy bẩy. Hổ khiếu sơn lâm, hắn rốt cục hàng phục giữa ngực một đạo chân khí, có được một hổ chi lực, khai sơn phá thạch, lực có thể khiêm đỉnh. Chương 31 Ngụy cung tao nộ tà vật, cầu viện thử xong khí lực, hắn lại tại trong núi tung hoành nhảy vọt, vừa đi trên dưới 100 bước, nhảy lên 3 năm trượng cao, người nhẹ như yến, đạp tuyết vô ngân. Lần trước công đức tiêu hóa không sai biệt lắm. Trương Lập Phàm đối với thực lực trước mắt dị thường hài lòng. Đông nhiên lại nhướng mày, trong lòng tự đủ, lại nếu muốn biện pháp tìm việc để làm. Hắn lần trước nợ Minh Trang tiệm tạp hóa sổ sách, đến bây giờ còn không trả xong. Lúc nửa đêm, thường xuyên có tiểu quỷ gõ cửa, hướng hắn đòi nợ. Không cần hỏi, tự nhiên là Lạc Gia Anh Ngưng phải tới. Nữ nhân này thật đúng là hẹp hòi, không phải liền là thiếu mấy đồng tiền sao? Thường thường liền phái tiểu quỷ đến đòi nợ. Lần trước lục hồn cho tiền, hắn lưu tâm, tự nhiên không dùng để thanh toán, đều lưu lại. Thực tại bị thúc không kiên nhẫn được nữa, hắn sẽ trả một chút. Còn lại vậy tất cả đều dùng để mua sắm phụ lục, ẩm thực, y dược, luyện khí tài liệu, bây giờ hắn lại trở nên nghèo rất một nơi, càng đáng sợ chính là còn thiếu một cái cổ trái. Làm sao thực lực của ta càng mạnh, tiền kiếm được càng nhiều, ngược lại cảm giác càng ngày càng nghèo đâu. Trương Lập Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, tổng kết một câu liền là không thích hợp, rất không thích hợp. Mặc dù như thế, hắn lại làm không biết mệt. Tiền muốn nhiều, công đức cũng muốn lửa, tiến lên bộ pháp không thể ngừng. Vừa vặn công đức vậy tiêu hao không sai biệt lắm, học một ít sư phụ, đeo thượng ta nhỏ ra hộ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn xem nhà ai nhiều tai nạn, ta thay hắn khuyên giải, tìm xem sinh ý phương pháp. Trương Lập Phàm ngâm nga bài hát, đeo thượng ra hộ, nhốt cửa phòng, chuẩn bị xuống núi. Trên nửa đường khả xảo đụng phải một người, không phải người khác, chính là nửa tháng trước, lục hồn trong nhà nhận biết tên kia giang hồ lô mạng hán tử, Ngụy Cung. Ngụy Cung xa xa nhìn thấy Trương Lập Phàm, lập tức như là gặp cứu tinh, liên tiếp âm thanh hô, tiểu gia của ta, nhanh cứu ta một chút. Trương Lập Phàm liếc thấy đến Ngụy Cung, kém chút không nhận ra được. Cái này Ngụy Cung mặt mũi tràn đầy phù phiếm, thân thể gầy đi trông thấy, nguyên bản kiên cường râu quai nón cũng biến thành quần mình, trạng thái rất kém cỏi. Ngươi làm sao biến thành bộ dạng này, đột quỷ? Trương Lập Phàm đi vào trước mặt, đánh giá vài lần, một mặt kinh ngạc. Ngụy Cung nghe vậy, gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mặt mũi tràn đầy vẻ và nói, đừng nói nữa, từ ngày đó tại Lục gia đột quỷ, ta xuất mồ hôi lạnh cả người, trở về liền sinh một trận bệnh. Ngươi biết chúng ta lâu dài người ta võ, bình thường sẽ không sinh bệnh, trận này bệnh tới kỳ quặc. Sau khi khỏi bệnh, ta lại thường xuyên cảm giác làn da căng lên, lông tơ đứng đấy. Đông nhiên có một ngày, ta trong giấc mộng gặp được một tên xinh đẹp nữ tử, nàng đầu tiên là đối ta é lệ yêu kiều cười, dẫn ta trong bụng nôn nóng lúc, đông nhiên lại đối ta trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chỉ vào cái mũi chửi ầm lên, nói cái gì chỉ có bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được loại hình. Liên tiếp thật nhiều ngày, nữ nhân này mỗi đêm đều đến quấy rầy, thân thể của ta vậy càng ngày càng kém. Cho đến hôm nay sáng sớm, ta bỗng nhiên ngã một ước, kém chút không có. Thế là ta liền suy đoán, khả năng đụng phải quỷ, bởi vậy vội vàng tìm đến tiểu gia. Vạn xin cứu ta một cứu. Trương Lập Phàm nghe hắn nói xong, không sai biệt lắm vậy kết luận hắn là gặp không sạch sẽ đồ vật. Rất nhanh vừa nghi ngờ, trong lòng tự đủ, gia hỏa này một thân dương cương chi khí, tầm thường tiểu quỷ tùy tiện vào không được hắn thân, nhiều năm như vậy cũng không biết chuyện quỷ quái, làm sao đột nhiên liền gặp quỷ. Hơi chút suy tư, đại khái hiểu. Nguyên lai nhân thân cương mãnh chi khí, dễ mất khó thủ. Đây cũng là rất nhiều người tập võ, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, không dám một ngày lười biếng nguyên nhân. Huống chi kia buổi tối, Ngụy cung đột nhiên bị lệ quỷ giật mình, đảng phách bị hù chạy, dương khí có thua thiệt, càng dễ trêu chọc quỷ quái tạp vật. Không khéo chính là lại sinh một trận bệnh, đột nhiên bị quỷ triển thượng vậy dễ hiểu. Đại khái suy đoán ra Ngụy cung gặp quỷ nguyên nhân, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vấn đạo: "Hôm đó ta không phải cho hai ngươi mai hộ thân phù sao, ngươi không có đeo ở trên người?" Ngụy cung nghe vậy, lập tức một mặt thương tiếc đạo: "Quái thì quái ở chỗ này, nguyên bản ta đều là đem đùa này tiếp thân chân tàng há biết một ngày tỉnh lại, đùa này vậy mà không thấy, ta hoài nghi là bị người đánh cắp đi." Trương Lập Phàm nghe vậy, lập tức không biết nói gì, xem ra ngươi nên có một kiếp này, ta đi theo ngươi xem một chút đi. Ngụy cung nghe vậy lại hỉ, hung hăng nói cảm tạ: "Tạ ơn tiểu gia, tạ ơn tiểu gia." Sau khi tạ ơn, lại đột nhiên xoắn xuýt một lát, nhăn nhăn nhó nhó mà hỏi: "Ta biết xin ngươi lão rời núi không dễ dàng, không biết nên như thế nào thu phí." Trương Lập Phàm nhìn hắn cái kia không có tiền đổ dạng, liền biết hắn không có gì tiền. Với lại người trong giang hồ, vung tay quá chán đã quen, nghĩ đến vậy tốn không được mấy đồng tiền. Bất quá hắn thay người bắt quỷ, vậy không hoàn toàn là vì tiền. Chủ yếu là làm như vậy, có thể thu được càng nhiều công đức. Bình thường khó được gặp được một cái quỷ, đã đụng phải, tự nhiên không thể bỏ qua. Thế là liền nói ra, người xuất gia làm việc tiện tích đức, có tiền hay không không trọng yếu, cho thêm thiếu, toàn bằng tâm ý. Thốt ra lời này, Ngụy cung lập tức cảm động. Kém chút cho dập đầu quỳ xuống, luôn miệng nói: "Ngài quả nhiên là cao nhân đắc đạo, chúng ta tục nhân xa xa không kịp." "A, vẫn rất sẽ mang mũ cao." Trương Lập Phàm khẽ bước cằm, biểu thị rất được lợi, khoát tay áo nói: "Chớ khách khí, đi thôi, ta đi nhà ngươi nhìn xem." "Đúng đúng đúng, mời, mời." Ngụy cung một bên nhận lời, một bên rất cung kính đằng trước dẫn đường. Ngụy cung trước kia nhà nghèo, 20 hơn còn không có lăn lộn đến cái lão bà, đến sau lại cùng Liên Sơn bang tầng dưới chốt khách giang hồ, kết giao tất cả đều là lô mãng hảo hán, đói khát liền trà trộn một chút pháo hoa liều ngõ hẻm, càng không có thành ra tâm tư. Bởi vậy trước mắt hắn vẫn là một người sống một mình. Thanh loan trấn thượng, Ngụy cung vậy bằng vào một chút thủ đoạn, miễn cưỡng thuê lại một nhà độc môn tiểu viện ở lại. Trương Lập Phàm cùng đi theo nhà hắn, xung nhìn một chút, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi. Hết thể tà quái ẩn hiện chi địa, tất nhiên lưu lại vết tích. Lấy Trương Lập Phàm trước mắt thông u thuật tiến độ, những này vết tích trong mắt hắn không chỗ che thân. Lại nghĩ tới Ngụy cung sở nôn, hết thể đều là trong mộng phát sinh, đương thời liền sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi xác định hết thể không phải là của mình ảo giác?" Ngụy cung gặp hắn sắc mặt không tốt, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt năn nỉ nói: "Tiểu gia, ta nói câu câu là thật, ngươi nhìn ta bộ dáng này, nếu không có thật gặp ủy, làm sao lại rơi xuống tình trạng này?" Trương Lập Phàm gặp hắn hoàn toàn chính xác hư hao tổn quá độ, nếu chỉ thuần chỉ là huyễn tưởng, cũng không đến mức mấy ngày liền gầy gò thành dạng này. Lại suy tư nói, thiên hạ quỷ quái chủng loại rất nhiều, ta không thể lấy sở học tri thức đơn giản phán đoán. Bất quá chỉ từ Ngụy cung trạng thái đến xem, mặc dù có quỷ, hẳn là cũng không tính quá mạnh, chỉ là am hiểu ẩn nấp mà thôi. Nếu không Ngụy cung cũng sẽ không trèo trống đến bây giờ. Nhìn sát trời một chút, liền nói ra, đêm nay ta lưu tại nơi này quan sát một chút, nếu thật có quỷ vật xuất hiện, ta liền thay ngươi ngoại trừ hắn. Ngụy cung nghe vậy lập tức mừng lớn nói, tạ ơn tiểu gia không bỏ cùng ta. Lan, đừng nói buồn nôn như vậy. Ngụy cung cười hắc hắc, ngược lại là có chút khờ ngốc. Sau đó lại muốn lúc này sắp trời còn sớm, không thể để cho tiểu đạo trưởng đói bụng bụng. Thế là ân cần đi trên đường đặt mua một bàn lớn thịt ngon thức ăn ngon, đóng gói mang về, hảo ngôn hảo ngữ, phục vụ giọt nước không lọt. Trương Lập Phàm đối với hắn cử chỉ coi như hài lòng, ăn uống no đủ sau, liền phân phó Ngụy cung như thường ngày bình thường ở tại trong phòng. Nếu thật có quỷ xuất hiện, khẳng định chạy không khỏi quan sát của hắn. An bài thỏa đáng, hắn liền lượm cái yên lặng chi địa, ngồi điều tức, yên lặng chờ ngày đến chấm đến. Ngụy cung một thân một mình ngồi trong phòng, trong lòng lại trở nên tâm thần bất định bất an. Đông nhiên nghĩ đến tiểu đạo trưởng liền tại phụ cận, liền liên tục tự an ủi mình, rất lâu vừa rồi bình phục nỗi lòng. Chương 32. Giả dọa người gặp thật dọa người đêm dài thời khắc, tàn nguyệt tây thiên. Trên đầu tường có khô lay động, một sợi mây khói nấn ná ở chân trời, xung quanh tịch không một tiếng động. Đông nhiên, một tiếng nhỏ xíu tuôn rơi tiếng vang. Trên tường bùn đất trượt xuống, một cái mèo đen đông nhiên từ trên tường nhảy xuống, lách mình đi ra lúc, miệng bên trong đã điều lên một cái chuột bự. Trong hai con ngươi, lăng lệ quang mang liếc nhìn một phía, yêu nhã nhẹ nhàng nhảy lên, tránh vào trong bụi cỏ không thấy. Mà mèo đen biến mất sau, trong viện lại không biết lúc nào xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt cười giả dối. Sau đó động như tơ liễu, nhẹ nhàng gần sát Ngụy cung phòng ngủ cửa sổ. Một người gõ cửa sổ, một người khác nắm nuốt cuống họng, học nữ nhân bình thường ú ú thút thít. Miệng niệm Ngụy cung danh tự, nhẹ tố đạo, họ Ngụy trả mạng cho ta trong phòng Ngụy cung, tự nhiên không có ngủ, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ hai đạo nhân ảnh. Lại nghe có nữ nhân thút thít, gọi hắn tính danh, nhường hắn đền mạng loại hình. Hắn lúc đầu trong lòng liền có quỷ, lúc này nghe nói lời ấy, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Một tràng tiếng hô to, ra ra, cứu mạng mà ngoài cửa sổ hai người, sớm đã cười ngửa tới ngửa lui, còn kém dậm chân vỗ tay. Trương Lập Phàm ở một bên nhìn rõ ràng, hai cái này tự nhiên không phải cái gì quỷ, mà là hai cái thân thể tương đối linh xảo, học qua khinh thân công phu giang hồ hảo thủ. Cũng không biết Ngụy cung chỗ đó đắc tội qua hai người này, nửa đêm muốn tới giả quỷ dọa hắn. Chẳng lẽ nói, Ngụy cung mấy ngày nay đủ phải, liền là hai cái này giả quỷ sao? Không đúng, giả quỷ cũng sẽ không hút nhân tinh khí. Trương Lập Phàm nghe được trong phòng Ngụy cung tiếng cầu cứu, cũng không hành động, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà trong phòng Ngụy cung, thật lâu không thấy được Trương Lập Phàm thân ảnh, coi là đã đi xa, càng thêm kinh hoàng, trốn ở trong chăn, được đầu, liên tiếp âm thanh khóc cáo cầu xin tha thứ. Hô lớn, oan có đầu nợ có chủ, không phải ta hại chết ngươi, vì sao muốn tới tìm ta ngoài cửa sổ hai người, che miệng cười ngồi sập xuống đất. Bọn hắn một cái gọi Phùng Lao Tam, một người gọi Hàn Văn Tôn. Cùng ngụy cung một dạng, đều là Liên Sơn bang tầng dưới chốt ban chúng. Sau một hồi, Phùng Lao Tam tràn ngập trào phúng thanh âm nói ra, ngươi nói cái này họ Ngụy ngày bình thường dạng chó hình người, cả ngày tại chúng ta trước mặt khoe khoang, không nghĩ tới đã vậy còn như thế sợ quỷ. Khẳng định làm việc trái với lương tâm thôi, đáng đời, ai bảo con hàng này bình thường ỷ vào khí lực lớn, yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, chuyện tốt đều là hắn, nào có huynh đệ chúng ta phận. Hàn Vạn Tôn phụ họa, hắc, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, giống huynh đệ chúng ta giữ khuôn phép làm nhiều người tốt, mặc dù có quỷ, vậy không nên tìm tới chúng ta. Ai nói không phải đâu. Hai người ngồi dưới đất nhỏ giọng thầm thì một hồi, đang đắc ý thời điểm. Phùng Lao Tam đột nhiên hỏi, ngươi đập ta làm gì? Hàn Vạn Tôn hỏi lại, ai đập ngươi? Phùng Lao Tam nghe vậy sững sờ, sau đó khẽ cười nói, cái này hơn nửa đêm, hảo huynh đệ của ta, ngươi cũng đừng cùng ta đùa kiểu này, nhìn, ngươi lại đập ta. Không đúng, hai tay của ngươi không lúc đích. Hàn Vạn Tôn vậy mà người, cười lớn một tiếng nói, huynh đệ, ngươi đừng dọa ta, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp. Ai? Phùng Lao Tam đột nhiên quay đầu, quát chói tai một tiếng. Nhưng mà ánh trăng u u, sau lưng không có chút nào bóng người. Hàn Vạn Tôn lập tức một trận run mình, hắn rõ ràng nhìn thấy, nhà mình huynh đệ đầu bay, có một đôi u ám hai con ngươi, chính nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lại nhìn lúc, lại nơi đó có cái gì con mắt. Phùng Lao Tam đông nhiên quỷ dị cười một tiếng, sâu kín chằm chằm vào Hàn Vạn Tôn hỏi, ngươi làm gì, cách ta xa như vậy? Huynh đệ, đừng nói giỡn, cái này nhưng một điểm không buồn cười. Hàn Vạn Tôn cười lớn một tiếng, hai chân run nhẹ nhẹ. Phùng Lao Tam tự lo nói ra, ngươi nuôi hai cái bản đường, có một cái gọi là Ngọc Thu vừa trắng vừa mềm, đúng, trên đùi còn giống như có cái đồng tiền lớn nốt ruồi, ta mặc dù ưa thích cái kia gương mặt xinh đẹp, nhưng là viên này đại hắc nốt ruồi, dù sao cũng hơi cách hướng người à. Hàn Vạn Tôn càng nghe càng không đúng vị, hung tợn chằm chằm vào Phùng Lao Tam hỏi, làm sao ngươi biết, à, làm sao ngươi biết Ngọc Thu nơi đó có khoảng nốt ruồi? Ngươi đoán? Phùng Lao Tam nghiêng cổ, biểu lộ muốn nhiều cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Ta giết ngươi cái này hỗn đản. Hàn Vạn Tôn trong nháy mắt bị lửa giận choáng váng đầu óc, đột nhiên nào tới, cưỡi tại Phùng Lao Tam trên thân, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Phùng Lao Tam đầu lưỡi phun ra, đột nhiên thần sắc hoảng sợ, hai tay liều mạng đập mặt đất. Hàn Vạn Tôn cuối cùng khôi phục một tia thần trí, chậm rãi đem hắn buông ra. Phùng Lao Tam một tay đem hắn đẩy ra, động thân nằm dạp trên mặt đất, liều mạng nôn khan một trận, đột nhiên quay đầu, nổi giận mắng, ngươi tên hỗn đản, ngươi nổi điên làm gì, kém chút bóp chết ta. Hàn Vạn Tôn run lên vì lạnh, vừa rồi ý thức được, vừa rồi người kia cũng không phải là Phùng Lao Tam. Đó là cái gì, quỷ nhập vào người? Phùng Lao Tam gặp hắn thần sắc không đúng, cũng nghĩ đến vừa mới mình tựa hồ bị đồ vật gì cuốn lấy, không cách nào nhúc nhích mảy may, ngay sau đó Hàn Vạn Tôn liền nhào lên giống như nổi điên bóp mình. Không thích hợp, không thích hợp. Cái này họ Ngụy nhà bên trong sẽ không thật có đồ không sạch sẽ a. Hai người nhìn nhau, đồng thời định quyết tâm đạo, đi, đi nhanh lên. Nói đi liền có cẳng muốn chạy. Nhưng mà vừa đứng dậy lúc, liền mơ hồ nhìn thấy, cậu có một đạo hiểu điệu nữ nhân thân ảnh, mặc vào một thân trắng tinh áo bào, tóc rối tung, hai mắt đổ máu, đầu lưỡi rối như cái đòn gánh một dặm dài. Hai người đồng thời cứng ngắc tại nguyên chỗ, liều mạng muốn chạy trốn nơi đây, nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng, phản phất lâm vào vũng bùn bên trong bình thường, làm sao vậy nhấc không nổi bước chân. Lần này cũng không phải quỷ nhập vào người, mà là bị dọa đến. Áo bào trắng nữ quỷ phát ra một trận tiếng cười chói tai, u u nói ra, các ngươi đem ta đổ chơi sợ choáng váng, ta muốn các ngươi bồi. Hai người cứng họng, nhất thời có miệng khó trả lời. Bọn hắn suy nghĩ nát óc vậy không nghĩ tới, chỉ là làm bộ một lần quỷ dọa người, không nghĩ tới vậy mà gặp cái thật. Thế giới này quá ma huyễn. Dưới mặt đất tổ tông, cứu ta. Chính coi là hôm nay muốn xong đời thời điểm, trước mắt quang ảnh lóe lên, nhiều một cái nho nhỏ thân ảnh, trong tay một thanh ba thước kiếm, hàn quang chói mắt. Áo bào trắng nữ quỷ nhìn thấy Trương Lập Phàm trong ngay mắt, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân ảnh đột nhiên lóe lên, thình lình hóa thành một đạo khói đen, biến mất không còn tăm tích. Trương Lập Phàm lập tức là người, vô ngữ đạo, quỷ này là gan thật nhỏ, với lại cái này giấu kín thân pháp cũng quá cấp tốc một chút, ta cũng không kịp xuất chiêu. Lúc này, Phùng Lao Tam cùng Hàn Vạn Tôn thân thể mềm nhũn, cùng nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trương Lập Phàm quay đầu nhìn bọn hắn một chút, hừ lạnh nói, các ngươi ở chỗ này chờ đó cho ta, không cho phép chạy loạn, hiểu không? Hắn đối hai cái này lúc nửa đêm giả thần giả quỷ ra hỏa, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Phùng Lao Tam, Hàn Vạn Tôn phản xạ có điều kiện đứng dậy, liều mạng gật đầu, nghe lời giống hai đứa bé. Đừng nhìn trước mắt cái này tiểu đạo sĩ vóc dáng không cao, nhưng là cho bọn hắn lực trùng kích, so con quỷ kia còn phải mạnh hơn ba phần. Thử hỏi, lộ diện một cái liền đem một cái đáng sợ ác quỷ dọa chạy trai trai hải tử, nên có bao nhiêu đáng sợ? Trương Lập Phàm rốt cuộc không thèm để ý bọn hắn, quay người xông vào ngụy cung trong phòng. Vừa mới hắn nhìn rõ ràng, cái tia nữ quỷ chạy vào ngụy cung trong phòng, liền biến mất không thấy. Đi vào phòng, nhìn thấy trên giường được đầu, run lẩy bẩy ngụy cung, im lặng đá hắn một cước nói, đường giả bộ chết. Chương 33. Người vô tội bị Hoan Ngụy cung nghe được thanh âm là tiểu đạo giải, lập tức vui như lên trời, một thanh vén chăn lên, tội nghiệp nhìn qua Trương Lập Phàm đạo, tiểu đạo trưởng, ngươi không có vứt bỏ ta, quá tốt rồi. Trương Lập Phàm lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, chớ cùng cái đoán phụ giống như ta xem buồn nôn. Nói đi, lại quay đầu trong phòng của hắn tìm tòi tỉ mỉ một lần, vậy mà không có phát hiện cái kia nữ quỷ bóng dáng, một mặt kỳ quái nói ra, chuyện gì xảy ra, con này quỷ thực lực như thế thấp kém, tại ta thông ngũ thuật hạ, hẳn là không chỗ che thân mới đúng. Ngụy Cung gặp hắn nói nhỏ, bốn phía tìm kiếm, tâm thần bất định bất an hỏi, tiểu gia, ngươi đang tìm cái gì? A, vừa mới con quỷ kia chạy ngươi trong phòng tới, ngươi thấy nàng giấu chỗ nào rồi không có? Trương Lập Phàm thuận miệng hỏi một chút. Ngụy Cung như bị dẫm vào đuôi mèo bình thường nhảy dựng lên, liều mạng chen đến Trương Lập Phàm trước mặt, lơm lớm lo sợ nói, tiểu gia, ngài đừng dọa ta, ngài tại cái này, nàng còn dám giấu ở trong phòng ta? Không biết, nữ quỷ này rất biết ẩn nút. Trương Lập Phàm tìm một vòng, không có phát hiện khả nghi địa phương, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu vấn đạo, ngươi gần nhất có hay không mang về cái gì vật kỳ quái? Ngụy Cung nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhăn nhó nửa ngày, cẩn thận nói ra, mấy ngày trước, ta vừa mới sau khi khỏi bệnh, đi một lần khói liều ngõ hẻm, mang về một kiện quần lót, không biết có tính hay không. Trương Lập Phàm lập tức một trận đại im lặng, bệnh vừa vặn liền đi nơi đó, chắc không được treo chọc đồ không sạch sẽ, ta nhìn ngươi cũng là nên. Ngụy Cung rụt cổ một cái, lúng túng nói, kỳ thật đâu, ta đương thời cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trong bang có cái đại đầu mục mời khách, ta không thể không đi. Trương Lập Phàm nghe vậy, khoát tay áo nói, được được được, đừng nói ngươi những cái kia bực mình sự tình, nói một chút món kia quần lót là chuyện gì xảy ra. Ngụy Cung nghĩ nghĩ, trên mặt đông nhiên lộ ra một tia vẻ mê say, kể ra đạo, nếu không có đại đầu mục mời khách, ta cũng đi không được nơi đó. Đối với nam nhân mà nói, đó là ta Thanh Hà huyện nhất đẳng nơi tốt, gọi Túy Lương viện. Trong viện cô nương đều là ngàn chọn và tuyển, cái đỉnh cái. Đến nơi đó, đại đầu mục hào khí đối với chúng ta mấy cái người hầu nói, đêm nay tùy tiện chơi, tùy tiện hoa, hắn mời khách. Này chúng ta đâu còn khách khí, đều tự tìm cái ngưỡng mộ trong lòng cô nương, ăn một bữa uống khoái hoạt. Đêm đó cùng ta cùng nhau cô nương, tên là Mậu Vọng. Nói thật, đời ta chưa thấy qua bực này, nói như thế nào đây, bực này phát triển, bực này thanh thuần cô nương. Ngươi biết, ta mặc dù bệnh nặng vừa vặn, thân thể hư, nhưng này một đêm, để cho ta minh bạch cái gì mới thật sự là nam nhân. Nhưng mà một giấc chiêm bao đêm xuân về sau, ta cảm thấy có chút mất mát, nghĩ thầm nếu không có đại đầu mục mời khách, bằng vào ta năng lực, đời này cũng tới không được dạng này thiên đường của nhân gian, rốt cuộc gặp không được bực này mỹ nhân. Thế là ta liền bụng trộm đem màu vòng cô nương quần lót lấy ra, làm thử nghiệm. Tiểu đạo trưởng, trong nhà của ta quỷ, sẽ không theo màu vòng cô nương có quan hệ a? Trương Lập Phàm nghe hắn nói xong, từ chối cho ý kiến, mà là nói ra, cái này còn không thể kết luận, ngươi đem cái kia quần lót lấy ra ta nhìn. Tốt, tốt. Việc quan hệ sinh tử, Ngụy Cung cũng không lo được thương tiếc cái gì quần lót, đứng dậy đi bên cạnh trong tủ treo quần áo, vươn ra một kiện khảm kim biên, mang chạm rỗng hoa văn màu trắng sợi tơ quần lót. Trương Lập Phàm nhường hắn nhét vào trên giường, nhìn kỹ, phát hiện tơ trên áo có một giọt vết máu khô khốc, trong đó ẩn ẩn cất giấu một đạo mịt mờ linh quang. Trong lòng lập tức hiểu rõ, đây cũng là quỷ hồn khi còn sống tiếp thân chi vật, có thể cho quỷ hồn ngắn ngủi đứng dậy. Nếu thực lực không cường, lại trốn ở mình khi còn sống quen thuộc quần áo bên trong, nhất thời không phát hiện được cũng bình thường. Sau đó lại quay đầu hỏi Ngụy Cung một câu, cái này trên áo vết máu từ đâu tới? Ngụy Cung nghe vậy, cười đáp ý đạo, đêm đó có chút vong hình, không cẩn thận làm bị thương màu vòng cô đương, lưu lại giọt máu này. Trương Lập Phàm nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng, ngươi màu vòng cô đương, giờ phút này, sợ là đã trở thành oan hồn. Ngụy Cung nghe vậy ngẩn ngơ, không thể tin nói ra, làm sao có thể? Nếu như ta không có đoán sai, mấy ngày nay quấn lấy ngươi, hẳn là cái kia màu vòng. Với lại hồn phách của hắn, liền giấu ở cái này quần lót bên trong. Trương Lập Phàm ánh mắt thâm trầm nói, trong tay đỏ liễu kiếm gỗ, lần nữa lấp lóe linh quang. Ngụy Cung dọa đến khẽ run rẩy, không tự giác cách cái kia quần lót hơi xa một chút. Trương Lập Phàm không để ý đến hắn nữa, ngược lại chầm chậm vào món kia quần lót, lạnh lùng nói, "Màu vòng, hành tích của ngươi đã bị ta nhìn thấu, nếu không ra lời nói, ta liền đốt đi ngươi quần áo, để ngươi không còn chỗ ẩn thân." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng người từ tơ trong nội y bay ra, hung tợn chầm chậm vào Trương Lập Phàm đạo, "Tiểu tử thối, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác, phù hộ cái này đáng chết tác nhân?" Trương Lập Phàm biết oan hồn cũng sẽ không vô cớ hại người, cái này màu vòng chết, sợ là cùng Ngụy Cung có cực lớn quan hệ. Hắn vì kiếm lấy công đức, cũng không thể không hỏi nguyên do liền đem cái này màu vòng nhất kiếm giết, như thế sợ là không chiếm được bao nhiêu công đức. Thế là liền quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Cung, quát hỏi, ngươi nói thật, cái này màu vòng cái chết, có phải hay không có liên hệ với ngươi? Ngụy Cung gặp hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, đột nhiên quỳ xuống dập đầu đạo, tiểu gia, ta không biết ta, từ ngày đó qua đi, ta liền cùng với nàng không có liên hệ, chưa từng hại nàng. Màu vòng nghe vậy, đông nhiên giận dữ, nhảy ngón chân lấy hắn mặt mắng, đều là ngươi tên xuất sinh này, nếu không có ngươi đêm đó khỉ gấp loạn mân mê một trận, lại trộm ta thiếp thân quần áo, ta như thế nào sẽ bị phu quân đánh chết ươi? Ngụy Cung nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem nàng nói, ngươi bị phu quân đánh chết, làm sao quái lên ta? Trương Lập Phàm vậy đi theo rất là không hiểu, nếu mày nhìn về phía nữ quỷ đạo, ngươi cụ thể nói một chút, làm sao ngươi bị trượng phu đánh chết, ngược lại giận lây sang hắn. Màu vòng nhiếp với hắn một thân linh quang, bớt phóng túng đi một chút ngoan lệ sắc mặt, hạ thấp người làm cái lễ, tự thuật đạo, đạo trưởng dung bẩm, chúng ta trong viện cô đường, đại đa số đều là có gia thất, đều là lương nhân nhà nữ tử. Chúng ta đến đó buôn bán, cũng đều là bởi vì trong nhà sinh kế gian nan, bất đắc dĩ. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên dừng lại một chút, tham dò tính nhìn một chút Trương Lập Phàm thái độ. Trương Lập Phàm đối với cái này cũng không tốt nói cái gì. Dù sao người khác làm như thế nào sinh hoạt là tự do của bọn hắn, không tới phiên hắn tới nói ba đạo bốn. Với lại theo Ngụy Cung nói tới, kia cái gì Túy Hương viện xuất nhập đều là hào khách, tốn giá tiền rất lớn, mời một ít lương nhân nhà nữ tử tới mua bán cũng bình thường. Đã có người ra giá tiền rất lớn, lại thêm người trung gian một trận khuyến khích, tự nhiên là có người nhịn không được dụ hoặc. Mà cái này màu vòng, cũng chính là vô số lương nhân nhà nữ tử, nhịn không được dụ hoặc một thành viên. Mau vòng gặp cái này tiểu đạo sĩ đối với mình không có gì xem thường chi tình, thái độ vậy đoan chính một chút, nói tiếp, đêm đó qua đi, ta trước kia về nhà, gia trung phu quân cũng không biết chỗ nào nghe chút tin đồn, kết luận ta ở bên ngoài có người, nhất định phải tới kiểm tra ta. Đương thời ta còn chưa kịp thay y phục rửa mặt, thình lình liền bại lộ theo hầu. Thiếp thân quần lót không có mặc, còn có chút không minh bạch vết thương. Phu quân ta đương thời liền kết luận ta làm có lỗi với hắn sự tình, không biết từ chỗ nào tìm đến một cây tiếu đồng, không có đầu không mặt mũi chính là một trận tốt đánh, đương thời ta liền một mệnh ô hô. Nói đi, vừa hận vù vù chỉ vào Ngụy cung đạo, nếu không có tên khốn kiếp đáng chết này, làm như vậy tiện nhân, cũng không biết xấu hổ trộm nhân ra quần lót, ta như thế nào tại phu quân trước mặt lộ ra chất ngựa, lại như thế nào bị phu quân ta ẩu đả chí tử. Chương 34. Phúc họa không cửa, duy người từ chiêu trương lập phàm nghe nàng nói xong, minh bạch nhân quả quan hệ. Trên mặt biểu lộ vậy đi theo đặc sắc. Cái này gọi màu vòng cô nương, bên ngoài như có chút kỳ hoa. Tự mình cong lấy trượng phu làm chút nhận không ra người hoạt động, bị đánh chết không đi trách cứ hung thủ, ngược lại giận lây sang người bên ngoài. Ngụy cung đương thời liền một mặt vô tội nói, đại tỷ, chuyện đêm đó đều là ngươi tình ta nguyện. Với lại cái chết của ngươi, là ngươi cái kia nhẫn tâm trượng phu bố trí, làm sao chỉ trách tại trên người của ta? Làm sao không trách ngươi, làm sao không trách ngươi? Màu vòng nhảy lên trần, cùng loạn nổi giận mắng, ai bảo ngươi tiện tay, ngươi trộm y phục của ta làm gì? Ngụy cung vậy đi theo có chút nổi giận, đứng lên tức giận hừ hừ nói, ngươi tiện nhân này, ta bất quá cầm kiện không đáng tiền của lót, vậy không có mưu tài sát hại tính mệnh, ngươi không đi hận ngươi cái kia nhẫn tâm trượng phu, ngược lại quấn lấy muốn hại ta. Ta ăn nhà ngươi uống nhà ngươi, ta làm có lỗi với ta phu quân sự tình, hắn đánh ta giết ta hẳn là, ngược lại là ngươi, tâm tư âm ám, vô sỉ hạ lưu, trộm bắt người ta của lót, lúc nửa đêm làm những cái kia bẩn thỉu hèn mọn sự tình, ta chú ngươi chết không yên lành. Ngụy cung nội tình bị vạch trần, đương thời bị tức giận sôi lên, nể tình bên người có trương lập phàm vậy bảo, liền giắt cổ cùng nữ quỷ này mắng nhau. Màu vòng tự nhiên vậy lẽ thẳng khí hùng, nàng khi còn sống pha trộn tại phong lưu tự nhiên luyện được một bộ giỏi tài ăn nói. Quanh co lòng vòng, một miệng lanh lợi, mắng nóc nhà đóng đều suýt nữa bị tung bay. Trương Lập Phàm bên cạnh nghe được lông hai đau, thật nghĩ nhất kiếm bổ cái này cố tình gây sự nữ quỷ. Nhưng mà hắn biết, màu vòng mặc dù có chút cố tình gây sự, nhưng cũng bất quá là lòng của nữ nhân tính, cũng không đến mức tội ác cùng cực. Với lại Ngụy cung mặc dù bị nàng dây dưa nhiều ngày, chịu đủ tra tấn, nhưng vậy không có hại tính mạng hắn. Lấy Ngụy cung cái này bẩn thỉu hành vi, thụ chút tra tấn cũng xứng đáng. Cho nên tính thế nào, màu vòng vậy tội không đáng chết. Nếu không quản không để ý, thật nhất kiếm bổ nàng, vậy lừa không được mấy cái công đức. Cuối cùng thực tại không thể nhịn được nữa, gầm thét một tiếng nói, câm miệng hết cho ta, các ngươi lại tiếp tục ồn ào, ta liền đem bọn ngươi nhốt tại trong phòng, nhao nhao đến hướng đông. Một người một quỷ, lập tức hành quân lặng lẽ. Trương Lập Phàm nhẫn mại tính tình, đối màu vòng nói ra, ngươi chết cũng đã chết rồi, tiếp tục ngưng lại nhân gian, sẽ chỉ ra tăng tội lỗi của ngươi, nghe ta, thừa dịp trên người ngươi còn chưa có bao nhiêu oan nghiệt gấp mắc, tranh thủ thời gian xuống đất phủ đưa tin, ta lại cho ngươi cái vãng sinh chú, để ngươi tiếp sau ném tốt thai, việc này cứ như vậy đi qua, như thế nào? Màu vòng nghe vậy, thần sắc tựa hồ có chút chần chờ không quyết, nhưng mà quay đầu nhìn về phía bên người hoàn hảo không chút tổn hại Ngụy cung, một cô oán niệm lập tức từ đáy lòng dâng lên. Nguyên lai quỷ hồn oán khí đều là khi còn sống không cách nào khuyên giải sự tình, như tích tụ không cách nào giải khai, cuối cùng không thể tiêu tan, thanh thản ổn định đi đầu thai. Cho nên không cho Ngụy cung chịu đủ tra tấn, oán khí của nàng không cách nào hóa giải. Thế là càng nghĩ càng giận, trên người oán khí hô một cái, vậy mà không hiểu tăng vọt mấy phần. Trương Lập Phàm gặp nàng trên thân càng ngày càng mạnh oán khí, kiên nhẫn cơ hồ hao hết, tính toán, nữ quỷ này công đức không lừa cũng được. Thế là nắm nuốt trong tay liễu một kiếm, lạnh lùng nói, ngươi nữ quỷ này được không hiểu được đạo lý, ngươi đến tột cùng như thế nào mới có thể an tâm đi đầu thai? Ngụy cung mặc dù có chút thác, nhưng ngươi không thể bởi vậy nhường hắn đền mạng a, còn có ngươi chết, là ngươi phu quân làm hại, có muốn hay không ta đem hắn chụp tới, ở trước mặt để ngươi giết báo thủ, oán khí của ngươi mới có thể tiêu mất. Màu vòng nghe hắn đề cập phu quân, lập tức có chút kinh hoàng, khoát tay nói, đừng giết phu quân ta, hắn không sai, sai là ta. Trương Lập Phàm gặp nâng lên nàng phu quân, trên người nàng oán khí liền tiêu mất rất nhiều. Đống nhiên minh bạch, nữ nhân này chỉ sợ có chút tiên là cái gì vậy. Tục nữ nói, nối giao cho giặc, người bị hại, ngược lại thay thi bạo người khuyên giải. Nữ nhân này sợ không phải cái gì oán quỷ, mà là cùng loại với ma cọp vô tồn tại. Hắn dây dương Ngụy cung, chỉ sợ cũng không phải thật sự oán hắn, bất quá là đang vì mình đã từng sai lầm, tìm kiếm một loại nào đó thông cảm. Trương Lập Phàm trầm ngâm một lát, đống nhiên đề nghị, nếu như ngươi phu quân tha thứ ngươi, ngươi có phải hay không cảm giác khá hơn một chút? Màu vòng nghe vậy, lập tức yên tĩnh trở lại. Im lặng một lát, nàng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một mảnh chờ mong quan mang, lại cô đơn nói, như phu quân thật tha thứ ta, ta liền đành phải yên lặng đi đầu thai. Trương Lập Phàm nghe vậy, thở dài nói, đã ngươi như thế để ý ngươi phu quân, vì sao lại muốn đi cái kia Túy Hương viện tiếp khách? Màu vòng đống nhiên nở nụ cười vũ mị, nói ra, phu quân ta là cái thư sinh, một lòng muốn đọc sách khảo học, tính tình lại bướng bỉnh, không chịu thấp hơn giới người, cho nên quanh năm suốt tháng lựa không được mấy đồng tiền. Trong nhà còn có đứa bé, tất cả chi tiêu đều cần ta đi Trường La, ta không đi chỗ đó bên trong, làm sao sinh hoạt đâu? Tốt ta. Trương Lập Phàm trong lòng hiểu rõ, mọi nhà đều có khó đọc kinh, chưa người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện. Trương Lập Phàm không nói thêm lời cái khác, nói thẳng, người dẫn ta đi nhà ngươi, ta để cho các ngươi vợ chồng gặp một lần, ở trước mặt đem lại nói mở, hắn như đối ngươi thật không có một tia tình ý, liền sẽ không tha thứ ngươi, ngươi vậy gây mất tưởng niệm, từ đó cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, như thế nào? Màu vòng nghe vậy, lại một mặt lo lắng nói, ta không dám đối mặt hắn, ta không dám đi gặp hắn. Trương Lập Phàm lập tức có chút nôn nóng, quát lạnh nói, địa ngục không cửa, duy người tử triệu. Ta hôm nay kéo ngươi một cái, nếu ngươi vẫn co vòi, khăng khăng muốn rơi vào ma đạo, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Màu vòng bị hắn như thế vừa quát, cuối cùng đánh thức một cái, chần chờ một lát, hạ cái quyết tâm đạo, tốt, ta nghe ngươi an bài. Trương Lập Phàm gặp nàng cuối cùng có thể bước ra một bước, hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ, ta còn muốn giúp người đi đoạn việc nhà, cái này công đức kiếm được thật là không dễ dàng. Quay đầu nhìn về phía một chút bên cạnh một mặt kính phục Ngụy Cung, khoát tay một cái nói, cái này không còn việc của ngươi, đi một bên chơi. Được rồi, được rồi. Tiểu gia ngài đi thong thả, hôm nay không tiện, ngày mai ta tất nhiên đi miếu bên trong thắp hương cảm tạ. Ngụy Cung một mặt cảm kích đem bọn hắn đưa ra cửa, nói một đống lời hữu ích định ngọn. Đi đến trong viện, chợt thấy hai cái ngồi liệt trên mặt đất bóng người, giật nảy mình, nhìn kỹ, lập tức giận để bụng đến, xông đi lên một người đạp một cước, mắng, ngươi cái này hai hàng, nửa đêm tìm ta trong nhà tới làm gì? Hàn Vạn Tôn cùng Phùng Lao Tam vốn là lo sợ hắn ba phần, lại bị vừa rồi như vậy giật mình, đã sớm sợ vỡ mật. Đối với Ngụy Cung mắng to, không dám mảy may phản kháng, hòa nhã cười làm lãnh đạo, Ngụy huynh, đây không phải mấy ngày trước nghe nói ngươi bị bệnh, huynh đệ chúng ta tưởng nhầm ngươi, tới thăm ngươi. Đồ hỗn trướng, ngươi cho ta là kẻ ngu, nào có khuya khoắt xem bệnh người. Ngụy Cung nghe vậy, càng là giận không kèm được. Trương Lập Phàm lắc đầu, cũng lười để ý tới giữa bọn hắn chuyện xấu xa, nhường màu vòng đầu lĩnh trước đường, hắn phía sau đi theo. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi trên mặt đất hai người đạo, cái kia phủ lục là hai người các ngươi trộm đi à? Hàn Vạn Tôn, Phùng Lao Tam nghe vậy, lập tức tê cả da đầu, cung bít quỳ xuống đất dập đầu đạo, thật xin lỗi, chúng ta mở heo làm tâm trí mê muội, không nên trộm ngươi đồ vật, tha cho ta đi. Ngụy Cung thấy thế, làm sao không biết hai người này ý đồ đến, nghĩ đến vừa mới cửa sổ miệng âm thanh kia kỳ quặc, nguyên lai là hai người này dở trò, giận tím mặt, gấp ở trong viện tìm kiếm cây gậy muốn đánh. Hàn Vạn Tôn cùng Phùng Lao Tam lập tức dập đầu tại Trương Lập Phàm trước mặt kêu cứu, tiểu đạo trưởng, ra ra, ngươi cứu chúng ta một cứu, ngươi nếu không cứu chúng ta, hôm nay lại muốn thêm hai cái oán quỷ. Chương 35. Kết thúc tiền đồ. Trương Lập Phàm lập tức im lặng, vấn đạo, các ngươi làm sao biết, trên người hắn phụ lục là cái bảo bối. Hai người không dám do dự, tranh nhau hồi đáp, là huynh đệ trong bang tụ hội uống rượu, hắn trong bữa tiệc uống rượu say mềm, nói có cái thật lớn bản lãnh đạo trưởng, tặng đùa chú của hắn như thế nào thần dị. Chúng ta liền lên tâm tư, thừa dịp hắn uống say ngủ say lúc, vụ trộm cầm đi. Lúc này Ngụy Cung đã cầm cây gậy đánh tới. Trương Lập Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Ngụy Cung cuối cùng không dám ở tiểu đạo trưởng trước mặt làm càn, lập tức hành quân lặng lẽ. Trương Lập Phàm hừ một tiếng nói, ngươi đánh hắn có lý do của ngươi, ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn biết, nếu không phải chính mình nói khoác khoe khoang, ngày bình thường ỷ có cầm khí lực, ưa thích khi dễ huynh đệ trong bang, nào có hôm nay tai họa, trận này giáo huấn, ngươi nếu không nhớ kỹ, ngày sau nói không chừng còn có khác tai họa đưa tới. Ta cứu được ngươi một lần, cứu không được ngươi hai lần. Ngụy Cung nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, ném đi cây gậy, đầy mặt xấu hổ nói, ta sống vô dụng rồi lớn tuổi như vậy, lại không có tiểu đạo trưởng hiểu được đạo lý nhiều. Trương Lập Phàm cho đùa giống như nói, vậy nhưng nói không chính xác, ta thế nhưng là sống hai đời người, ngươi gọi ta một tiếng ra ra, không có sai. Ngụy Cung cũng không cho rằng hắn là nói đùa, bằng chừng ấy tuổi, liền có được lớn như vậy bản sự, cũng không phải liền là cái kiếp trước chuyển kiếp yêu nghiệt, trong kinh hãi, lại cảm thấy đương nhiên. Thế là càng thêm kính sợ thiên địa vị thần sự tình. Phùng Lao Tam cùng Hàn Vạn Tôn bị hắn một lời cứu được tính mệnh, tự nhiên là dập đầu vô cùng cảm kích. Trương Lập Phàm không để ý đến bọn hắn nữa, nhường màu vòng dẫn đường, một đường đi nhà bọn họ tìm tòi hư thực. Dưới đêm trăng, Phùng Lao Tam cùng Hàn Vạn Tôn một đường đàm luận tiểu đạo trưởng thần dị, một đường sóng vai mà đi. Đột nhiên, Hàn Vạn Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vấn đạo, ta nghe nói, quỷ bình thường sẽ không nói láo, đúng không? Phùng Lao Tam nhất thời không rõ ràng cho lắm, đuốt cằm nói, đúng vậy, ai cho nên, ta bản đường trên đuổi sự tình, ngươi thật biết, đúng không? Hàn Vạn Tôn đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Phùng Lao Tam. Phùng Lao Tam trên mặt biểu lộ cứng ngắt lại, một lát sau, cuống quýt nói ra, huynh đệ, ngươi nghe ta giảo biện, không, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi cái này hỗn đản, ta giết ngươi. Trên sân đạo, hai đạo nhân ảnh đảo mắt đánh lẫn nhau. Khoảng cách thị trấn không xa có một mảnh vô danh thôn sống nhỏ. Người trong thôn vừa ra khỏi cửa, lẫn nhau liền có thể chạm mặt, đều là thân thích hàng xóm. Trương Lập Phàm tại màu vòng dẫn rất hạ, rất mau tới đến chỗ này thôn xóm. Thư sinh Đàm Hoài Ân, tại cái này thôn làng bên trong, tự nhiên là có chút thanh danh. Dù sao nhỏ như vậy trong thôn, ra một cái người đọc sách không dễ dàng. Đàm Hoài Ân kỳ thật vậy có cái tú tài danh phận, sở dĩ căn nhà nhỏ bé tại cái này sơn thôn nhỏ, thật sự là có tài nhưng không gặp thời. Hắn tự nhận học giàu đầy xe, trong lồng ngực có dấu khe rãnh, nhưng mà 10 năm gian khổ học tập, nhưng không có đạt được vốn có hồi báo. Trong lòng của hắn khả năng cũng có chút bất bình chi khí, cho nên liền đợi tại cái này thanh tịnh trong thôn, hăng hái khổ đọc, để năm sau gặp lại. Một năm về sau lại một năm nữa, đình tiền cây nhỏ trở thành lâm, công đường mòn mọc đầy cỏ dại. Sáng ngang thượng lá rụng quét một lứa lại một lứa. Dưới gối tiểu nhi dần dần lớn lên, mà hắn vẫn không có thành tài. Tương tại dòng suối bên cạnh, nhận biết hoán xa cô nương, một chút xíu biến thành như nước trong veo phu nhân. Trong nhà hắn bắt đầu xuất hiện một chút không đứng đắn người. Thư sinh trong mắt từng có quang mang như thu thủy, bây giờ lại như lão đạo sĩ nước rửa chân bình thường đục ngầu. Trương Lập Phàm đi vào Đàm Hoài Ân trước cửa nhà của hàng rào ngoài tường, đứng chân quan sát. Thư sinh nhà tên kia như nước trong veo phu nhân đã hóa thành quỷ, lúc này đứng ở bên cạnh hắn. Mâu còn chỉ lấy hàng rào tường viện nói ra, thư sinh tốt phong nhã sự tình, ta phí hết nhiều tâm tư tạo chỗ này hàng rào tiểu viện a. Vừa chỉ bên kia một chỗ buồn hoa đạo, thư sinh thích hoa hạ luận phong nguyệt, ta liền đào được 4 mùa trăm hoa, trồng ở cái kia bồn hoa bên trong. Đông nhiên chỉ cổng một đôi to lớn sừng hiệu đạo, thư sinh từng nói, đế vương tốt bơi săn, ta liền tại trời đông giá rét bên trong, xếp đặt bấy giờ, trông một tháng nhà, thành công săn được đầu kia liệu. Trương Lập Phàm gật gật đầu, không tiếc khích lệ nói, ngươi là cô nương tốt. Màu vòng nghe vậy, một mặt cô đơn đạo, ta không tốt, ta làm sự tình, người trong thôn đều tràn ngập xem thường. Thế nhưng là ta có hải tử cùng phu quân muốn nuôi à, ta đối trong thôn lời ra tiếng vào hở hững. Bởi vì ta biết, phu quân của ta học giàu đầy xe, tương lai muốn kiểm tra đại công tên. Trương Lập Phàm im lặng không nói. Chợt thấy đèn trong phòng sáng lên. Nha, phu quân ta muốn đi tiểu đêm, hắn ghét bỏ đêm đó ấm suối quậy, không chịu trong phòng giải quyết. Mùa đông khắc nghiệt, cũng muốn đi phía ngoài nhà xí giải quyết đâu. Màu vòng có chút kinh hoàng, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trương Lập Phàm đạo, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn muốn đi ra ta có muốn gặp hắn hay không? Trong lúc nói chuyện, kéo kẹt một tiếng, nhà gỗ cửa mở ra. Đàm Hoài Ân ôm một đống lớn thư tịch đi ra. Hắn muốn làm gì? Màu vòng muốn tránh né, nhưng mà nhìn thấy thư sinh trong nháy mắt, làm thế nào vậy nhấc không nổi bước chân. Đàm Hoài Ân vô tình đem một đống lớn thư tịch nhét vào trong sân. Hắn dĩ vãng nhất chân ái những sách vở này, đều là chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại trên giá sách. Đàm Hoài Ân bước chân có chút lảo đảo, dâu ria không biết bao nhiêu ngày không có xử lý, nhìn qua có chút lộn xộn lối thôi. Hắn gầy gò thật nhiều đâu. Màu vòng đống nhiên thở dài. Đàm Hoài Ân trở về trong phòng, không lâu lại ôm ra một chồng thư tịch. Hắn đem tất cả thư tịch đều chồng chất tại trong sân. Hai mắt vô thần ngồi liệt tại sách trong đống, tố chất thần kinh nhặt lên một bản sách thật dày sách, ra sức xé thành hai nửa. Giấy ô vàng trương rơi lấy đất. Hắn muốn làm gì? Sách thế nhưng là mệnh của hắn a. Màu vòng có chút bối rối, gấp bao quanh loạn chuyển, váy tung bay, tựa như một đóa dựng ngược xoay tròn hoa hồng trắng hoa. Trương Lập Phàm đống nhiên đưa tay, đưa nàng định tại nguyên chỗ. Màu vòng mặt mày chen thành một đoàn, song quyền chống đỡ ở dưới cằm bên cạnh, vô cùng đáng thương xin giúp đỡ đạo, tiểu đạo trưởng, ngươi cứu hắn một cứu a. Trương Lập Phàm ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi buồn hoa bên trong nuôi những cái kia hoa đều khô héo, ngươi làm sao không cầu ta cứu? Màu vòng ngẩn người, mờ mịt trả lời, những cái kia đều là ta bốn phía thu thập tới quý báu hoa, một ngày không xử lý, một ngày không tới nước, tự nhiên khô héo mà chết, có cái gì tốt cứu? Trương Lập Phàm nhún vai một cái nói, ngươi nhìn, thư sinh kia cũng là ngươi nuôi một gốc hoa, ngươi không đi xử lý, tự nhiên liền khô héo, có cái gì tốt cứu? Nhưng, màu vòng nhất thời lúng ta lung túng không nói gì, không biết như thế nào cho phải. Ngươi muốn nói, ngươi phu quân không phải hoa, hắn là người đúng không? Trương Lập Phàm thay nàng nói ra. Đúng đúng. Màu vòng chăm chú gật đầu. Đúng vậy a, người không thể so với hoa, người cần mình tìm kiếm đường ra. Ngươi nếu muốn cứu hắn, cần để cho chính hắn tại thế gian này tìm kiếm đặt chân chi địa, mọc rễ nảy mầm. Trương Lập Phàm nói ra. Ta hiểu được. Màu vòng túi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Vang một tiếng, hỏa diễm đằng không mà lên. Thư sinh xé sách xé mệt mỏi, một thanh đại hỏa đem nhiều năm cất giữ thư tịch cháy hết sạch. Hồng quang chiếu rọi tại hắn trên hai gò má, từ hắn mệt mỏi trong hai con ngươi, rõ ràng nhìn thấy một đống lửa đang thiêu đốt hừng hực, chiếu sáng rạng không. Mẹ, cứu ta! Trong phòng đống nhiên truyền đến hài đồng bất lực nói mê, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, đang liều mạng bắt lấy một gốc dâm dạng. Nhi tử ta! Màu vòng lần nữa trở nên khẩn trương lên, ngừng chân hướng trong phòng quan sát, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy nhược minh như tối ánh đèn, còn lại hoàn toàn mông lung hồi tối. Chương 36. Thi phủ khu bệnh, chỉ điểm sai lầm thư sinh rốt cuộc không lo được trong viện ánh lửa, đột nhiên xông vào trong phòng. Không lâu, truyền đến tê tâm liệt phế kêu khóc, nhi tử. Thải Hoàn nghe thanh âm kia không thích hợp, lập tức thần sắc đại biến, hốt hoảng vấn đạo, con ta thế nào? Hắn có phải hay không? Nàng bỗng nhiên nói không ra lời, thần sắc bị bại, ngồi liệt trên mặt đất, trên người linh quang như có như không. Nàng khi còn sống toi công bận rộn, sau khi chết không oán giận, cho tới giờ khắc này không sai biệt lắm sắp dầu hết đèn tắt, sinh không còn nó thịt, chết tang kỳ hồn linh. Nàng tại thế gian như một mảnh phiêu linh lá rụng. Trương Lập Phàm rốt cục không đành lòng nhìn xem nàng thê thảm như thế kết thúc, miệng niệm một câu chú ngữ tên là tụ linh chú. Đùa này xem như chú thuật một môn bên trong tương đối ít lưu ý chú ngữ, có thể trợ giúp sau khi chết linh hồn tụ tập linh quang, hoàng tuyển nhân gian, không đến mức bị âm phong thổi tan. Một tiếng chú ngữ qua đi, Thải Hoàn một lần nữa tỏa sáng một tia sinh cơ, mở mịt vấn đạo, con ta thế nào? Trương Lập Phàm nói ra, yên tâm, con của ngươi bất quá là hôn mê mà thôi, tính mệnh không ngại. Hắn lời này cũng không phải an ủi, mà là y dược thuật vậy học được một đoạn thời gian, đối với cái này có mấy phần tự tin. Thải Hoàn cảm ơn không hết đạo, tạ ơn, tiểu đạo trưởng, đại ân đại đức, đời sau ổn thỏa cắn rơm cắn cỏ tương báo. Sau đó lại tự trách đạo, ta chỉ lo thư sinh, ngược lại không để ý đến nhi tử, niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, về sau làm như thế nào sinh hoạt u? Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đi xem một cái a. Trương Lập Phàm nói xong, hướng trong phòng đi đến. Thải Hoàn lúc này không do dự nữa, theo sát hắn đi hướng tòa kia âm dương lưỡng cách ra môn. Trương Lập Phàm bước vào ngưỡng cửa thời điểm, Đàm Hoài Ân giật mình, gặp lại sau là một tên trai trai hài đồng, nghi vấn hỏi, hải tử, ngươi là lạc đường sao? Trương Lập Phàm sớm cho hắn đánh cái dự phòng châm, nói ra, ta là một tên đạo sĩ, thông hiểu nhân gian địa phủ sự tình, thủ ngươi sau khi chết phu nhân nhờ bà, đến đây hỏi ý ngươi hải nhi bệnh tình. Đàm Hoài Ân kinh ngạc một lát, cuống quýt đứng lên nói, thất kính, thất kính. Ngài, mời đến a, trong nhà nghèo khó, không có gì chiêu đãi, còn xin đạo trưởng đừng nên trách. Trương Lập Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thư sinh này như thế nho nhã hữu lễ, không có bởi vì hắn nghiên kỷ mà sinh ra trách cứ lãnh đạo. Là thật có học vấn đâu, vẫn là đơn thuần có chút ngu xuẩn. Ta nói là phu nhân ngươi mời tới,
Ngươi không ngạc nhiên?
Trương Lập Phàm vấn đạo.
Đàm Hoài Ân nghe vậy, im lặng một lát, chắp tay nói, ta đọc chút sách, có phần hiểu được chút quỷ thần sự tình, đã từng một lần, cũng có thể xem thấu hư ảo, tận mắt nhìn thấy âm hồn từ trước cửa nhà ta đi ngang qua, cho nên cũng không hoài nghi đạo trưởng nói tới. Trời sinh em dương mắt, ngược lại là cái học đạo người kế tụ. Trương Lập Phàm đột nhiên cảm giác được, cái này Đàm Hoài Ân cũng không phải không còn gì khác. Đàm Hoài Ân không hiểu thở dài, đạo, đáng tiếc đến sau, ta một lòng truy cầu công danh, bị phàm trần lợi lộc che đậy hai mắt, dần dần không nhìn thấy quỷ thần sự tình. Thì ra là thế. Trương Lập Phàm gật gật đầu, nhìn về phía trên giường một tên 7-8 tuổi lớn nhỏ hài đồng, sắc mặt có chút biến thành màu đen, nếu không đúng lúc cứu chữa, sợ là không lâu liền muốn một mạng mà vẫn. Liền đứng dậy đứng tại trước giường, tra xét rõ ràng một phiên, trong lòng đại khái có đáy. Đàm Hoài Ân cùng Thải Hoàn đồng thời đứng tại hắn trước mặt, khẩn trương hỏi, con ta như thế nào? Hắn bất quá lây nhiễm phong hàn, ta mở một chút khu lạnh lại phong dự tán, mấy ngày liền có thể tốt. Một người một quỷ nghe vậy, đồng thời thở dài một hơi. Thế nhưng là, Trương Lập Phàm đột nhiên chuyển đề tài nói, nhà ngươi tiểu nhi, ngoại trừ cái này phong hàn bên ngoài, tâm bệnh càng nặng. Hắn bởi vì tưởng niệm mẫu thân dẫn đến chột dạ thân yếu, cho nên mới dễ dàng cảm nhiễm tật bệnh. Ta có thể trị liệu thân thể bệnh, lại trị không được tâm bệnh. Đàm Hoài Ân nghe vậy, tâm lần nữa nhấc lên, khẩn trương hỏi, như thế nên làm thế nào cho phải? Trương Lập Phàm nhưng không có lập tức trả lời, từ ra trong hộp lấy ra một viên giải nhiệt khu lạnh phụ lục, phất phất tay, tại hài tử trước mắt tiêu. Không lâu, trên giường hài tử liền ho nhẹ một tiếng, thanh tỉnh lại. Đàm Hoài Ân ở bên cạnh nhìn rõ ràng, một đôi mắt trừng lớn, trong lòng kinh hãi muốn, cái này tiểu đạo trưởng thủ đoạn thật là lợi hại, con ta mắt thấy sắp chết, mà hắn một tấm bùa chú đốt cháy sau, liền lập tức tỉnh dậy. Sau đó cũng không lo được cái khác, cuống quýt chạy đến nhi tử bên người, đem hắn đỡ dậy trong ngực, khẩn trương hỏi, "Nhi, ngươi cảm giác thế nào?" Con của hắn chợt đưa tay, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, "Mẹ, ngươi rốt cục nhớ tới nhìn ta." Nguyên lai người tinh thần hoảng hốt thời điểm, dễ dàng nhìn thấy quỷ. Đàm Hoài Ân đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Trương Lập Phàm, khẩn trương hỏi, "Tiểu đạo trưởng, ngươi đừng gạt ta, nàng cũng tới, đúng hay không?" Trương Lập Phàm gật gật đầu, Song Thải Hoàn nói ra, "Lúc này không gặp gỡ, còn đợi lúc nào?" Thải Hoàn bất đắc dĩ, đành phải phát hiện thần, đem mặt chôn thật sâu tại ngực, không nguyện ý nhường phu quân nhìn thấy mình thê thảm bộ dáng. Đàm Hoài Ân ngây người một lát, đột nhiên phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, cố gắng đưa tay đi chạm đến Thải Hoàn trắng tinh váy, lại chỉ đụng chạm đến một mảnh rơm mát, vừa rồi tỉnh ngộ hai người đã âm dương lưỡng cách. "Thải Hoàn, thật xin lỗi, thật xin lỗi a." Hắn bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất, gào khóc. Thải Hoàn lập tức mở mịt luống cuống, nàng ngồi xổm ở phu quân trước mặt, muốn lần nữa đem hắn ôm ở trong ngực an ủi. Lại phát hiện cùng thường ngày không đồng dạng. Trên mặt nhiều một tia bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo tuân rơi nước nở. Buồn bã mà hỏi, "Phu quân, ngươi không trách ta sao?" Đàm Hoài Ân như cái hài tử bình thường kể ra đạo, "Không trách, ta chưa hề trách ngươi, ta chỉ hận mình vô năng. Ta đường đường nam nhi bảy thước, ngay cả mình đều nuôi không sống, ta hận thấu thư tịch. Ta kỳ thật muốn theo ngươi một khối chết, nhưng là hài tử đã cứu ta một mạng, ta chết đi, hài tử làm sao bây giờ?" A Trương Lập Phàm không nghĩ nghe nhiều nhà khác tư mật sự tình, liền lặng lẽ rời khỏi, vì bọn họ khép cửa phòng lại. Hắn ngồi ở trong viện buồn hoa bên cạnh, nhìn xem mặt trăng lặn tây thiên, nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Ngày sắp thả hiểu lúc, Thải Hoàn từ trong nhà bay ra, khí sắc mặc dù không thế nào tốt, nhưng cảm giác một thân nhẹ nhàng, trên thân không còn có oán khí. Trương Lập Phàm cười cười hỏi, "Ngươi khúc mắc giải khai sao?" Thải Hoàn làm lễ, cảm kích nói ra, "Tạ ơn tiểu đạo trưởng, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết phu quân đối ta vậy mà như thế không muốn xa rời, hắn kỳ thật không có chút nào trách ta. Hắn đánh ta, chỉ là hận sự bất lực của mình, đánh ta có bao nhiêu đau, hắn so ta càng đau mấy phần. Hắn thật không muốn đánh chết ta, hắn còn nói, chân chính một người đứng trước sinh hoạt lúc, mới hiểu được ta một người trèo chống gia đình gian nan, từ hôm nay sau, hắn không còn đọc sách, quyết định từ bỏ thư sinh kia mặt mũi, từ thương kiếm tiền, đem nhi tử nuôi sống lớn lên." Trương Lập Phàm nghe nàng nói liên miên lại nhải, liễu lo không ngừng, bất đắc dĩ đưa nàng ngắt lời nói, "Ngươi đã khúc mắc đã kết, liền đi địa phủ báo danh a." Thải Hoàn nghe vậy, lập tức không nói thêm gì nữa, kỳ kỳ ngại ngại, hình như có nan ngôn chi ẩn. Trương Lập Phàm gặp nàng vẫn không nguyện đi đầu thai, lập tức nhíu mày. Lúc này thư sinh vậy từ trong phòng đi ra, gặp tiểu đạo trưởng thần sắc không đổi, cũng biết nói ra, "Tiểu đạo trưởng, ngươi đừng trách Thải Hoàn, không phải nàng không nghĩ tuân theo địa phủ chuẩn mực, càng không có họa loạn người khác tâm nghĩ, mà là nhớ tới tiểu nhi tuổi nhỏ, tưởng niệm thành tật, muốn ở nhân gian nhiều nấn ná mấy năm, các loại hài tử trưởng thành, lại đi đầu thai không mượn." Trương Lập Phàm nghe hắn giải thích, thần sắc thoải mái đạo, "Các ngươi không cần phải lo lắng ngày sau không cách nào gặp nhau, địa phủ giá thị trường ngươi có lẽ không biết, muốn đầu thai, không đợi cái 10 năm 100 năm mơ tưởng. Ngươi một mực đi đưa tin, chờ địa phủ ghi chép tên họ sau, còn cần trở lại âm trạch bên trong, đến lúc đó, ngươi quất không đến xem một chút người nhà hài tử, vậy không có gì không thể." Thải Hoàn nghe vậy, lập tức đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, "Thật." Chương 37. Không cầu tiền tới tiền từ trước đến nay Trương Lập Phàm luốt cảm nói, "Tự nhiên, nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, dù sao âm dương lưỡng cách, ngươi nếu không nghĩ nhi tử chết sớm, không thể cùng hắn tấp nập tiếp xúc, vậy không thể trực tiếp xuất hiện kinh người hồn phách, tốt nhất trong mộng gặp gỡ." Thải Hoàn trịnh trọng điểm đầu đạo, "Cái này ta hiểu được nằm nhẹ." Trương Lập Phàm gặp nàng cuối cùng muốn đi địa phủ, trong lòng cũng nhẹ tùng hạ đến. Nhất cao hứng, lại nhiều lời hai câu, dặn dò Đàm Hoài Ân đạo, "Các ngươi đã vợ chồng nói ra, nếu muốn nàng dưới đất qua tốt, thì nhất định phải vì nàng lựa chọn một chỗ tốt âm trạch, ngày lễ ngày Tết, còn cần đốt thêm chút tiền âm phủ, cái này tiền âm phủ vậy có rằng cứu." Đàm Hoài Ân tự nhiên hiểu được tiểu đạo trưởng nói, đều là chỗ hiểm chi ngôn, từng cái ghi nhớ tại tâm. Cuối cùng thành khẩn bảo đảm nói, ta tất nhiên vì phu nhân lựa chọn một chỗ nơi tốt, cái khác an táng, đưa nàng linh bài cung phụng tại đường tiền, cam đoan nhường nàng dưới mặt đất không hề bị một điểm bị quất. Trương Lập Phàm gặp hắn nói thành khẩn, hài lòng gật đầu nói, ngươi có thể minh bạch những này, còn không tính không có thuốc nào cứu được. Nói đi, lại thay bọn hắn hải tử mở một chút khu lạnh dưỡng sinh phương thuốc, liền xông Thải Hoàn nói ra, sắc trời khai tỏ ánh sáng, ngươi nên lên đường. Thải Hoàn lại không lo lắng, một mặt cảm kích nói ra, làm phiền tiểu đạo trưởng đưa ta đoạn đường. Trương Lập Phàm liền bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú. Không lâu, Hoàng Tuyền lộ hiện. Thải Hoàn lưu luyến không rời phất tay từ biệt, ý đi ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đàm Hoài Ân tiễn biệt phu nhân, vừa rồi tỉnh ngộ tiểu đạo trưởng ngất nước, còn không thể báo đáp. Đầy mặt xấu hổ không người vái chào lễ đạo, đạo trưởng ngất nước, không thể báo đáp, hổ thẹn đến cực điểm. Trương Lập Phàm khoát tay nào nói, không cần nhiều lời, chúng ta người xuất gia làm việc, không cầu tài vận, cũng không cần ngươi cảm tạ, nhưng cầu công đức vô lượng, xin từ biệt ta. Nói đi, liền quay người rời đi. Đàm Hoài Ân nghe hắn sắp chia tay một lời, chưa phát giác xúc động tâm sự, cứ thế ngay tại chỗ. Trương Lập Phàm kỳ thật cũng không phải hào phóng không cầu tài, thật sự là thư sinh trong nhà, thật không còn gì nữa a tính toán, coi như ngày đi một thiện a cũng may lần này lấy được công đức, cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Chừng hơn 300 đâu, lần này của ta đạo hạnh lại có thể tiến bộ một mảng lớn. Cái này là đủ, chúng ta cầu đạo người, còn cầu mong gì đâu. Trương Lập Phàm hôm nay thu hoạch không nhỏ, dẫm lên đường nhỏ nông thôn, đỉnh lấy sương sớm, nhìn xem chiều hạ, khẽ hát, chậm rãi trở về nhà. Ngủ một giấc đến mặt trời ngã về tây. Mở cửa lúc, nhìn thấy trong viện ngồi cái bóng người, co lại thành một đoàn, như cái trong núi rừng lạc đường cầu hùng. Trương Lập Phàm nhìn kỹ, nguyên lai là Ngụy Cung. Cười hỏi, ngươi ngồi chỗ ấy bao lâu? Ngụy Cung quay đầu nhìn thấy tiểu đạo trường đi lên, cuống quýt chạy tới nói ra, tới một hồi, gặp ngươi cửa phòng đóng chặt, nghĩ thầm tiểu đạo trường đêm qua vất vả, liền không có quấy dậy. Hắn kỳ thật sáng sớm liền đến sừng sốt trong sân ngồi chờ hơn nửa ngày, nhưng lời này lại khó mà nói ra miệng. Trương Lập Phàm vậy không so đo hắn đến bao lâu, nghĩ đến hôm qua hắn hứa hẹn muốn hôm nay đến dâng hương lời nói, trong lòng hài lòng nói, gia hỏa này mặc dù nhát gan, nhưng cũng là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Ngụy Cung cũng không dám trì hoãn, từ trong ngực lấy ra hai đại thỏi bạc, cung kính đưa tới trước mặt đạo, tối hôm qua nhận được tiểu đạo trưởng xuất thủ, cảm tạ không cần nhiều lời, một chút lấy mọn, ngài đừng ghét bỏ. Trương Lập Phàm nhận lấy ước lượng, ước chừng trên dưới 120 dáng vẻ. Đây đối với đại hộ nhân gia tới nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng mà đối với Ngụy Cung tới nói, có thể là hơn phân nửa gia sản. Trương Lập Phàm đối với hắn hảo cảm lại tăng lên một chút, cái này Ngụy Cung mặc dù khuyết điểm không ít, nhưng làm người coi như thực tại. Hắn thu một nửa khác trả lại hắn. Sinh hoạt không dễ, hắn lấy tiền cũng phải nhìn người, tiền nhiều hơn thu nhiều, tiền ít thiếu thu một chút. Hắn mặc dù thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức đi làm có hại công đức sự tình. Ngụy Cung gặp hắn chỉ lấy một nửa, cho là mình làm có chỗ sai lầm, chưa phát giác thấp phẩm vấn đạo, tiểu đạo trưởng, có phải hay không ta cho thiếu đi? Trương Lập Phàm thấy hắn như thế cẩn thận bộ dáng, lắc đầu nở nụ cười đạo, tâm ý đến liền tốt, người xuất gia không nói cầu nhiều tiền tiền ít. Ngụy Cung nghe vậy, lập tức buông lỏng, cười đem bạc thăm dò chắp tay một cái đạo, đạo trường cao thượng, ngược lại là ta có chút vô ích đưa đoán. Trương Lập Phàm thấy sắc trời không còn sớm, liền nói ra, trời sắp tối rồi, Lộ Viễn, liền không lưu ngươi ăn cơm đi. Ngụy Cung lập tức tỉnh ngộ, cuống quýt nói ra, vậy ta cáo tử, không nhiều quấy rầy. Vừa mới chuyển thân muốn đi gấp, chợt thấy sơn môn khẩu, đội vàng hấp tấp tới hai người, lập tức kinh ngạc nói, là bọn hắn. Hai người này chính là đêm qua giả quỷ dọa hắn vùng lão tam cùng Hàn và Tôn. Hai người thình lình gặp được Ngụy Cung, ngược lại là giật nảy mình, cuống quýt chào hỏi, thật là đúng dịp à, Ngụy huynh, ngươi cũng là vì trong bang sự tình mà đến. Ngụy Cung không có trả lời, ngược lại thấy bọn họ bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, các ngươi cái này hai vị, mặt thế nào? Phùng Lao Tam nghe vậy, mang theo bất an nhìn Hàn Vạn Tôn một chút, cố giả bộ chấn định nói ra, tối hôm qua trời tối, chúng ta vô ý ngã một cước, thế. Ngụy Cung lại như có điều suy nghĩ nói, ta nhìn không giống rơi, nhìn các ngươi cái này sừng mặt sừng mũi, giống như là chịu người khác hắc quyền. Hàn Vạn Tôn không nghĩ hắn tiếp tục truy vấn, cuống quýt nói tránh đi, Ngụy Minh, ngươi này đến, là mời tiểu đạo trưởng rời núi sao? Ngụy Cung bị hắn một nhắc nhở, lập tức nhớ tới, kinh ngạc vấn đạo, vừa mới các ngươi nói là trong bang sự tình, trong bang sẽ ra chuyện. Hàn Vạn Tôn gặp hắn không minh bạch, biết không phải là vì trong bang sự tình, liền không cần phải nhiều lời nữa, cười ha hả nói, vô sự, vô sự. Cái kia, Ngụy huynh sự tình đã làm xong, trước hết mời đi. Ngụy Cung gặp hắn che che lấp lấp, trong lòng tự nhủ cái này hai hàng trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu, khẳng định ẩn giấu cái gì không muốn để cho ta biết. Dứt khoát vậy không nổi, thuận tiện cả dĩ hạ nói, ta không có việc gì, liền là cùng tiểu đạo trưởng đi vòng một chút. Ta chờ các ngươi một khối trở về. Hàn Vạn Tôn nghe vậy, biết không thể gạt được hắn, lại lo lắng kéo dài thêm, làm trễ mãi trong bang đại sự, liền không còn che lấp. Cố Bích chạy tới Trương Lập Phàm trước mặt hô, "Tiểu đạo trưởng, hôm qua chúng ta trở về, tại Tam Đương gia trước mặt, đem ngài bản sự tốt một trận tán dương đâu." Trương Lập Phàm đối cái này Hàn Vạn Tôn không thế nào ưa thích, nói chuyện mực chít chít, làm việc lén lén lút lút. Liền sắc mặt không chút thay đổi, trực tiếp nói, "Có việc nói sự tình, đừng dày vò khốn khổ." Hàn Vạn Tôn nghe vậy, sợ chọc tiểu đạo trưởng không thích, Cố Bích nói ra, "Chúng ta trong bang gần đây gặp chút không sạch sẽ sự tình, sáng nay chúng ta đi giúp trong phái làm việc, trùng hợp gặp Tam Đương gia phiền lòng, liền đem ngài bản sự nói cho hắn biết." Tam đại gia đương thời liền lưu tâm, muốn chúng ta ngàn bạn khẩn tỉnh nói dài đi giúp trông được xem xét. Ngụy Cung nghe hắn nói xong, mới hiểu được Hàn Vạn Tôn tâm tư, đây là sợ ta cùng tiểu đạo trưởng đi được gần, tại Tam Đương gia trước mặt đoạt công lao của hắn. Thật sự là lòng tiểu nhân. Ta Ngụy Cung há lại dạng này người. Không chờ Trương Lập Phàm mở miệng nhận lời sự tình, hắn vượt lên trước một bước mở miệng nói, Tam Đương gia làm người chính phái, làm việc hào phóng hào sảng. Ta cảm thấy người khác rất tốt. Trương Lập Phàm nghe hắn nói hào phóng hai chữ, liền trong lòng hơi động. Nghĩ đến Liên Sơn bang lớn như vậy một bang phái, nếu là làm thành món này mua bán, đoán chừng nợ nần phương diện cũng không cần buồn. Liên tục bỏ lỡ hai lần tạ lễ, hắn còn cảm thấy đau lòng, không nghĩ tới lập tức liền có mua bán lớn tới cửa. Thật ứng câu nói kia, không cầu tiền đến tiền tự đắc. Tốt, ta chiếu cố ngươi một cái, đêm nay đi theo ngươi Liên Sơn bang nhìn một chút. Trương Lập Phàm câu nói này, lại là Sung Ngụy cũng nói. Ngụy cũng nghe vậy lại hỉ, cuống quýt nói ra, tạ tiểu gia để mắt ta. Hàn Vạn Tôn hai người nghe vậy, lập tức mê dại. Làm sao chúng ta một phiên vất vả, lại là vì người khác bận điệu? Vì cái gì đây? Chương 38. Dạ Hành gặp đạo nhân Trương Lập Phàm nói muốn ăn cơm lại đi, còn tốt Phùng Lao Tam bọn người không ngu, hoàng hốt vội nói, Tam đại gia đã chuẩn bị tốt đồ ăn, chuyên các loại tiểu đạo trưởng quang lâm, không bằng ngài, hiện tại liền rời bước ra. Trương Lập Phàm vừa vặn lười nhác nấu cơm, đã có người mời, vậy liền từ chối thì bất kính. Thế là gật đầu nói, tốt ta, ta thu thập một chút liền đi. Nói đi, đơn giản thu thập một phiên, đeo thượng ra hộp, cùng bọn hắn đi ra ngoài. Ngụy cung tự nhiên cũng không phải thật muốn cướp công lao gì, dù sao Tam đương gia bên kia chưa hề nói hạng, hắn nếu thật liếm láp mặt nói là mình mời Tam đương gia bên kia, thật đúng là không dễ nói chuyện. Bất quá cũng may có tiểu đạo trưởng bán hắn bề mặt, lần này nói cái gì cũng có thể lộ hàng mặt. Cứ như vậy, tại đều mang tâm tư ba người dẫn dắt hạng, Trương Lập Phàm một đường hướng Liên Sơn bang đi đến. Đi ra ngoài lúc sắc trời đã tối, không lâu đã tối hẳn xuống tới. Tối nay là trăng lưỡi liềm, cho nên trước kia trời tối nhìn không thấy đường, đường núi khó đi, Ngụy cung bọn người là một cao một thấp, nơm nớp lo sợ. Trương Lập Phàm lại nhẹ nhàng tự nhiên, quan thai tự đắc. Ngụy cung tâm thần bất định bất an đi tại trên sân đạo, nhìn một chút chung quanh bóng đêm, trong lòng tự đủ nếu không có tiểu đạo trưởng đồng hành, hắn đánh chết cũng không dám trong đêm đi con đường như vậy. Phùng Lao Tam cùng Hàn Vạn Tôn cũng giống như thế, đêm qua kinh như vậy giật mình, bọn hắn có thể nói thần hồn nát thần tính, trông thấy cái gì đều nghi thần nghi quỷ. Chính hành ở giữa, chợt thấy phía trước mơ hồ có một mảnh ánh sáng. Bắt đầu mọi người lơ đễnh, tưởng rằng người nào khêu đèn dạ hành. Các loại đi tới gần, Ngụy cung ba người đều là trừng lớn hai mắt, dọa đến cắn đầu ngón tay đạo, gia gia của ta, cái kia là ai, đi đường không cần chân. Trương Lập Phàm tự nhiên chú ý tới nơi đó tình huống, chưa phát giác trong lòng vui lên. Nguyên lai phía trước có một cái thanh y lìa đạo nhân, đang bị hai tên tiểu quỷ dơ lên, tại núi này ở giữa lão lâm bên trong, phách lối đi đường. Trước người sau người, cũng phân biệt có hai cái tiểu quỷ vì hắn khêu đèn lồng, có khác một cái, vì hắn phiến quạt hương bù. Trương Lập Phàm cười một hồi, lại cảm thấy rất khó chịu, trong lòng tự nhủ, làm sao cái này khu quỷ chi thuật, giống như cái gì người đều sẽ, cái kia lạc giai ngưng sẽ, trên núi tùy tiện gặp được cái đạo nhân, cũng sẽ. Hết lần này tới lần khác ta liền sẽ không. Xem ra sư phụ truyền thừa cũng chả có gì đặc biệt. Sinh khí về sinh khí, nhưng hắn không phải cái tùy tiện sinh sự người, liền vậy không có phản ứng đạo nhân kia. Ngụy cung ba người lại một mặt kinh tâm hỏi, tiểu gia, người kia thật là đáng sợ, chúng ta cách xa hắn một chút à? Một tên người qua đường mà thôi, ngươi sợ hắn làm cái gì? Không để ý tới hắn thuận tiện, tiếp tục đi đường. Trương Lập Phàm thuận miệng nói ra, không nghĩ lời này lại dẫn tới cái kia thanh y lìa đạo nhân khó chịu, âm thầm niệm động một câu khẩu quyết, xui khiến bên người tiểu quỷ muốn cho bọn hắn một bài học. Hàn Vạn Tôn chính cẩn thận đi đường, đung nhiên bị một cái tiểu quỷ đẩy ta một cước, ngã chó đỡ phân. Phùng Lao Tam cho là hắn là không cẩn thận bị thạch tử bán, bắt đầu còn cười nhạo hai câu, các loại cảm giác được sau đầu một mảnh gió lạnh thổi đến, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, hét lớn, có quỷ. Hắn đối cảm giác này, thế nhưng là quá quen thuộc, ký ức khắc sâu. Ngụy cung đương thời vậy dọa đến giật mình, cũng không kịp chạy đến Trương Lập Phàm trước mặt. Trương Lập Phàm gặp đạo nhân này vô cớ kiếm chuyện, trong lòng giận dữ, hít một hơi, đột nhiên thổi, liền gặp một trận gió âm thanh thổi qua, quỷ kia bị hắn thổi đi hơn 10 bước xa, dọa đến cũng không dám lại tới gần. Hắn ngày đêm ngồi xuống điều tức, dẫn đường ăn, khí lực kéo dài, há lại một cái tiểu quỷ có thể tùy tiện khiêu khích. Thanh y dìa đạo nhân không nghĩ tới một cái trai trai đứa trẻ cư nhiên như thế năng lực, bắt đầu bị giật nảy mình. Bất quá nghĩ lại, lão đạo ta tu luyện thuật pháp nhiều năm như vậy, há có thể bị tiểu ba này tự dọa lui. Thế là quát lạnh nói, ngươi là nhà ai bé con, dám can đảm cả ngươi nói ra đường. Trương Lập Phàm nghe hắn vô lý kiếm cớ, liền cười lạnh nói, ngươi cái này lỗ mũi trâu, tùy ý khoe khoang năng lực, vô cớ tìm suối quẩy, ngược lại không như cái người xuất gia. Thanh y dìa đạo nhân bị hắn mắng giận, có chút thấy không rõ tình thế, vậy vây tay đạo, ngươi đến, ngươi đến, để cho ta thay nhà ngươi đại nhân giáo huấn ngươi một chút. Trương Lập Phàm nghe hắn kiểu nói này, đã sớm nhận không kiên nhẫn, thình lình xông đi lên, một cước đem hắn quật ngã, quay đầu liền làm một quyền quả đấm. Cái đồ hỗn đản, lỗ mũi trâu, ngươi muốn giáo huấn ta đúng không? Hắn vừa đánh vừa chửi. Thanh y lìa đạo nhân mặc dù tu tập qua lực lượng, nhưng mà hắn tuổi già thân yếu, thiên phú lại bình thường lại lười, không chịu rèn luyện công phu. Chỉ nói tới sức mạnh, tại Trương Lập Phàm trước mặt, so tiểu hài tử còn yếu hơn mấy phần. Mấy trận quả đấm đánh xuống, đau đến hắn kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiểu gia, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên vô cớ kiếm chuyện, không nên hô ngài tiểu hải tử, ta gọi gia gia của ngài, gia gia, tha ta một mạng a. Phía sau Ngụy cung ba người cũng bị hắn dũng manh sợ choáng váng, không nghĩ tới tiểu đạo trưởng bắt quỷ lành nghề, nói đến đánh nhau, có thể so với bao nhiêu giang hồ hảo thủ. Sau đó lại gặp cái kia lỗ mũi trâu lao đạo bị đánh có chút hung ác, sợ đem người đánh chết chọc kiệt cáo, cũng quýt chạy tới quên, tiểu gia, hắn biết thác ngươi bỏ qua cho hắn một lần, vì cái này mắt không mở, chọc phiền phức không đáng. Kề bên này mặc dù hoang vắng, nhưng dù sao khoảng cách trong huyện gần, thuộc về trong huyện quan lại lệ thuộc trực tiếp phạm vi bên trong, nếu thật vô cớ giết người, huyện nha bao nhiêu đều sẽ truy cứu. Ngụy cung vi nói tại Liên Sơn bang làm việc, nhưng dù sao cũng đều là trung thực hương dân, làm việc không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Với lại đạo sĩ kia có mấy phần đạo hạnh, khẳng định có chút danh vọng cùng quan hệ. Trương Lập Phàm cũng không tốt bởi vì vài câu khỏe miệng đem người đánh chết, tại ba người khuyên bảo, hừ lạnh một tiếng đạo, ngươi tên là gì? Thanh Y Lìa đạo nhân đàng hoàng như cái con gà, không đúng trả lời, đạo gia, không, bần đạo Ô Linh Tử. Ô Linh Tử đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi lần sau gặp lại ngươi phép lối, gặp một lần đánh một lần. Trương Lập Phàm hung hăng, chính hắn đều sợ. Ô Linh Tử cũng không kịp hồi đáp, đúng đúng đúng, về sau ta tất nhiên cẩn thận làm người, thành tâm làm việc, cũng không tiếp tục vô cớ sinh sự. Như thế liền tốt, cút đi. Đúng đúng. Ô Linh Tử đứng lên, tại mấy con tiểu quỷ nâng đỡ, chật vật chạy trốn. Ngụy Cung ba người, không cách nào tưởng tượng hắn tuổi còn nhỏ, nói đến đánh nhau, vậy như thế uy mãnh, đối với hắn càng là kính như thần minh, một đường càng thêm cẩn thận hầu hạ, không dám mảy may lãnh đạo. Không lâu, bọn hắn rời xa đường núi, đi vào một đầu bằng phẳng trên đường lớn. Lại đi 3 năm dặm, phía trước đèn đuốc điểm điểm, thường thường liền có thể đụng phải người đi đường khêu đèn dạ hành. Ngụy Cung chỉ về đằng trước một chỗ thôn trấn đạo, nơi đó chính là chúng ta Liên Sơn bang trụ sở, xưng là Liên Sơn trấn. Phu cận rất nhiều thôn nhân nhà, đều muốn dựa vào chúng ta phù hộ sinh hoạt, thâm niên lâu ngày, nơi này liền tạo thành một cái đại trấn tử. Liên Sơn bang kỳ thật không tính cái từ đầu đến đuôi giang hồ bang phái, phải nói vừa chính vừa tà. Trước kia bọn hắn lấy áp tiêu sinh hoạt, đến sau bởi vì thanh danh tốt, trong bang lại có không ít giang hồ hảo thủ, dứt khoát chiếm cứ một vùng, kiến lập ổn định hậu phương, lấy cưỡi ngựa buôn bán là chủ yếu nghề nghiệp. Đương nhiên, Liên Sơn bang liên quan đến ngành nghề hoàn toàn không chỉ như thế, bọn hắn danh nghĩa cũng không ít điền sản ruộng đất trang viên, có đôi khi cũng sẽ cùng quan phủ nha dịch hợp tác, truy bắt tội phạm, đuổi bắt đạo tặc, áp giải hình đồ. Ngẫu nhiên còn biết làm chút giết giàu tế bẩn mua bán. Tóm lại trên quan trường cùng trong giang hồ đều có địa vị của bọn hắn. Tại cái này một mảnh cũng ăn được mở, tùy tiện không ai dám trêu chọc bọn hắn. Tại Thanh Hà huyện thành, bọn hắn vậy có nhất định thế lực, một chút đường xa mà đến Vân Du bốn phương thương nhân, người buôn bán nhỏ, nếu muốn an ổn làm ăn, tự nhiên cũng cần thu hoạch được bọn hắn cho phép, mới có thể bình an vô sự. Chương 39. Đạo trưởng cho mời Trương Lập Phàm một đường nghe bọn hắn nói chút Liên Sơn bang sự tích, trong lòng cũng rất là ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ, cái này Liên Sơn bang thật sự là một phương thổ hảo. Chính suy nghĩ lần này nên có bao nhiêu thu hoạch. Chỉ nghe Ngụy Cung bọn người nói, đến. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một tòa thổ thành tường, có 3 đạo cửa thành, hai bên sắp đặt làm bằng gỗ nhìn xa lâu, ở giữa môn thủ thượng viết 3 chữ vì Liên Sơn trấn. Trương Lập Phàm chưa phát giác kinh dị đạo, cái này Liên Sơn bang quả nhiên thổ hảo, cái này hang ổ xây cùng cái ổ thổ phỉ một dạng. Ngụy Cung ba người nghe hắn nói như thế, doa đến cứng họng, không biết ứng đối ra sao. Ba người một đi ngang qua môn, cũng không có người đến đây kiểm tra hỏi ý. Trương Lập Phàm nghĩ thầm, nơi này thật không có bao nhiêu quy củ, cửa thành trong đêm vậy không đóng, có thể tùy tiện xuất nhập. Rất nhanh, bọn hắn liền đi vào một chỗ đại khách sảnh. Trong sảnh sớm có một vị nho sinh bộ dáng hơn 30 tuổi trung niên nhân trở. Kinh Ngụy Cung giới thiệu, người này chính là Liên Sơn bang tam đương gia, Hà Võ Dương. Hà Võ Dương làm người khiêm tốn cẩn thận, hào phóng hữu lễ, thấy Trương Lập Phàm tuổi nhỏ, không có chút nào xem thường ý tứ, ăn ngon uống sướng khoản đãi lễ ngộ, cùng Ngụy Cung nói tới không kém. Trương Lập Phàm đối với hắn cảm nhận không sai, sau khi ăn xong liền nói ra, Ngụy Cung bọn hắn một đường không nói rõ ràng, các ngươi nơi này đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, cụ thể nói một chút, ta tốt phán đoán. Hà Võ Dương nghe vậy, hơi có vẻ do dự. Hắn kỳ thật cũng là xem ở Phùng Lao Tam hai người cực lực khích lệ trên mặt mũi, lại tăng thêm Trương Lập Phàm lời nói cử chỉ rất là lao đạo, cho nên mới sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Kỳ thật đối tiểu ba này tử có thể có mấy phần bản sự, còn có chút chần chờ không thể tin được, bởi vậy cũng không tốt nói quá cụ thể. Trương Lập Phàm gặp hắn do dự, cũng biết mình niên kỷ quá nhỏ, không cách nào lấy tín nhiệm tại người, dứt khoát vậy không đổi. Nơi đây không sai, an trước hắn mấy trận lại nói, cái này Liên Sơn bang vậy xác thực thổ hào, cho dù quan hệ người chẳng ra gì, lời gì vậy không hỏi, đầu tiên là một bữa ăn ngon uống ngon chiêu đãi, chắc không được nhân gia lẫn vào tốt đâu. Ngụy Cung bọn người gặp tam đương gia trước nóng sau lạnh, biết tiểu đạo trưởng đến tuột cùng tuổi trẻ, vậy không thích khoe khoang, không có gì có thể lấy tín nhiệm tại người. Suy nghĩ nhiều nói vài lời, thay tiểu đạo trưởng khoe một cái, nhưng mà tam đương gia trước mặt, bọn hắn lại không dám quá càng rỡ. Chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên có 2 cái tiểu lâu la đi báo, tam đương gia, bên kia lại xảy ra chuyện đại đương gia phát rất lớn lửa, nói cho ngươi đi nhìn xem đâu. Hà Võ Dương nghe vậy biến sắc, cũng biết đứng dậy cáo tạ đạo, tiểu đạo trưởng, bên kia xảy ra chuyện, ta muốn đi nhìn một chút, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được. Trương Lập Phàm cuối cùng ăn người miệng ngắn, liền thuận miệng hỏi một chút, nếu không, ta cũng đi nhìn xem. Hà Võ Dương nguyên bản trông cậy vào Phùng Lao Tam bọn hắn thật có thể mời đến cái cao nhân, cũng tốt tại đại đương gia trước mặt biểu hiện một phiên, cơm đều chuẩn bị xong, ai nghĩ tới mời đến nửa đại hài đồng. Bất quá hắn là cái hỉ nộ không lộ người, lại muốn ngược lại tới đều tới rồi, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến lưu lưu. Thế là liền lơ đến đạo, người đi theo cũng được, nhưng chuyện quan trọng tuyên bố trước, nơi đó thật có chút dọa người, vạn nhất dọa sợ hài tử, nhà ngươi đại nhân tìm tới, ta cũng không bồi. Ngụy Cung nghe hắn nói như thế, chưa phát giác dọa đến thẳng cắn đầu ngón tay, trong lòng tự đủ, ta tam đương gia, ngươi chớ có chọc giận hắn, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, tính tình cũng không nhỏ. Trương Lập Phàm vậy lơ đễnh, cười một cái nói, yên tâm, sẽ không lừa ngươi. Hà Võ Dương có chuyện trong lòng, cũng không có lòng cùng hắn lá mặt lá trái, vội vàng hấp tấp hướng xảy ra chuyện đi tới. Trương Lập Phàm thì không nhanh không chậm đi theo phía sau. Tại một chỗ tương đối vắng vẻ góc đường, sớm có một nhóm người giơ bó đuốc, đem một vùng vây chật như nêm tối. May mắn đằng trước có mấy người mở đường, hô hào tam đương gia tới. Đám người mới để cho ra một con đường, tha cho bọn họ thông hành. Trương Lập Phàm chen vào đám người xem xét, chỉ thấy nơi đó nằm một người chết, sắc mặt tái xanh, chết quỷ dị. Lại cách đó không xa, có cái bị dọa đến thần trí không rõ người, nghĩ linh tinh, tới, bọn hắn muốn tới. Lại đánh giá một chút người đứng xem, có hai người mặc gấm vóc, mặt mũi tràn đầy phúc hậu uy nghiêm người gây nên chú ý của hắn. Một người trong đó là cái 50 hơn người, giữ lại hoa dâm râu dài, tuổi tác nhìn qua mặc dù lớn, nhưng là tinh thần đầu có phần đủ. Nhìn thấy Hà Võ Dương, cố nén giận dữ nói, lão tam, nơi này về ngươi quản, liên tiếp phát sinh chuyện quỷ dị như vậy, ngươi cần cho ta cái thuyết pháp. Hà Võ Dương nghe vậy, khiêm tốn thi lễ nói, đại ca, việc này đến nhanh, lại có chút kỳ quặc, ngươi tại cho ta mấy ngày, ta khẳng định đem cái kia tắc quái ra hỏa tìm ra. Bạch An Hỉ nghe vậy, hung hăng bấm một cái sợi dâu, cố nén lửa giận đạo, ba ngày lại ba ngày, mỗi ngày đều có huynh đệ không hiểu mất tích hoặc tử vong, lại như thế tiếp tục trì hoãn, sự tình truyền ra, toàn bộ trên thị trấn huynh đệ đều chạy xong ai đến phục dịch chúng ta ăn uống. Hà Võ Dương gặp lão đại thực sự tức giận, nhắm mắt nói, lão đại, ta đã sai người bốn phía tìm hiểu có đạo hạnh cao nhân, tại cho ta mấy ngày thời gian thoại chưa từng nói xong, chỉ nghe một cái không mặn không nhạt thanh âm nói, lão tam, đều nói ngươi xưa nay đối xử mọi người khoan dung, giao thiệp rộng, làm sao để ngươi mời cái có đạo hạnh đạo nhân cũng không mời được, thật sự là uổng công đại ca tín nhiệm đối với ngươi. Người nói chuyện, tự nhiên là trong bang nhị đương gia, tên là Triệu Kha, cùng Hà Võ Dương không thế nào đối phó. Hà Võ Dương nghe hắn nói âm dương quái khí, hừ lạnh một tiếng đạo, ngươi có bản lĩnh, cũng có thể đi mời cái cao nhân tới làm chuyện này, người nào cản trở ngươi? Triệu Kha chờ liền là hắn câu nói này, ngược lại liền đối với lão đại Bạch An Hỉ nói ra, thật trùng hợp, đại ca, ngày hôm trước ta liền kết giao một vị cao nhân, biết trong bang có đại sự xảy ra, mặc dù không thuộc quyền quản lý của ta, nhưng dù sao quan hệ đến mọi người sinh tử tồn vong, cho nên liền mời hắn lưu tại trong trấn, muốn hay không gặp một lần. Bạch An Hỉ nghe vậy, lập tức cả giận nói, vậy còn chờ gì, mau mời. Hà Võ Dương nghe hắn thật mời tới cao nhân, trong lòng lộ bực dưới, cái này lão nhị khắp nơi cùng ta đối nghịch, đại sự như thế, vậy mà nhường hắn đoạt trước. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu đi tìm Trương Lập Phạm, gặp hắn gương mặt non nớt thượng, một bộ xem náo nhiệt nhẹ nhàng biểu lộ, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, vậy đi theo diện. Thở dài một cái nói, ta sao có thể trông cậy vào hai cái tầng dưới chốt bang chúng nhận biết cái gì cao nhân. Bên này đang tại ai thán, đống nhiên một trận gió lạnh thổi đến. Đám người cấp tốc tránh ra một cái thông đạo. Mở mắt nhìn lúc, đã thấy một tên áo xanh đạo nhân, người đeo bảo kiếm, mắt như thu sương. Chắp tay hư không đồng bền mà đến, tóc dài phất phới, áo quần không gió mà lay, chỉ nhìn một chút, ai có thể không biết đây là một vị đạo gia cao nhân. Hà Võ Dương trong lòng giật nảy cả mình, thở dài, vậy mà nhận biết như thế cao nhân, đáng đời hắn lão nhị tăng thể diện. Lão đại Bạch An Hỉ thấy như thế cao nhân, lập tức đổi một bộ hình dạng, khiêm nhường tiến lên, luôn miệng nói, đạo trưởng hữu lễ, đạo trưởng hữu lễ. Ô Linh Tử Tiêu căng xét lại hắn một chút, chỉ khẽ bước cằm nói, chúng ta người tu hành, dĩ hàng yêu trừ ma vì vụ, đã nghe nói nhà ngươi gặp phải phiền toái, ta lại cùng ngươi nhị đường già có mấy phần giao tình, liền thưởng ngươi cái mặt, sang đây xem xét. Chương 40. Cầu xin tha thứ Bạch An Hỉ hoảng hốt vội nói, ta đạo trưởng để mắt tại hạ, ngài mời, ngài mời. Nói xong, liền dẫn hắn tiến đến tên kia bộ dáng kỳ quặc thi thể trước mặt, cẩn thận vấn đạo, đạo trưởng, ngài nhìn đây là vật gì tạo thành, liên tiếp nhiều ngày, mỗi đêm đều có bang chúng vô cớ bỏ mình. Ô Linh Tử cũng không có tính toán không bỏ sót thần thông, làm sao biết nguyên nhân gì. Nhìn mấy lần, vậy không rõ ràng cho lắm, liền âm thầm hỏi thăm bên người tiểu quỷ đạo, các ngươi nhưng minh bạch nguyên nhân. Mấy cái tiểu quỷ đều là hoảng sợ thất sắc nói, đại hùng, tôn nhi ta, mau mau rời xa nơi đầy vi diệu. Ô Linh Tử trong lòng kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, không có việc lớn gì, liền là mấy con tà ma tắc quái, ngươi nhìn ta thần thông, chỉ định giúp ngươi diệt bọn hắn. Bạch An Hỉ nghe vậy lại hỉ, cung kính nói ra, cho mời đạo trưởng thi pháp. Ô Linh Tử sau đó phất phất tay nói, ngươi để cho người ta lui xa một chút, đợi lát nữa cùng tà ma đại chiến, tránh cho thương tới vô tội. Bạch An Hỉ nghe vậy, lập tức kinh dị đạo, đạo trưởng từ bi. Nói đi, liền lập tức đem vây xem đám người xua đổi đạo, không muốn chết đều cách xa một chút, đạo trưởng muốn thi pháp đấu yêu. Đám người nghe hắn nói nghiêm trọng, cũng đều sắc mặt đại biến, nhao nhao rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, xa xa quan sát. Ô Linh Tử xông Bạch An Hỉ khoát tay một cái nói, ngươi vậy lui xa một chút. Bạch An Hỉ không dám thất lễ, lập tức chắp tay nói, là. Liền lui ra ngoài cùng mọi người tại cùng một chỗ, lung lay quan sát. Chỉ thấy giữa sân Ô Linh Tử phát ra bảo kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, không lâu liền thấy bên kia phong vân đột biến, âm phong quỷ kêu thê thảm, dọa người tâm hồn. Vây xem đám người, từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Chỉ có Trương Lập Phàm kém chút cười ra tiếng. Nguyên lai cái này Ô Linh Tử bất quá là giả vờ giả vịt, cùng hắn thủ hạ mấy con tiểu quỷ, diễn ra vừa ra cao nhân đại chiến tà ma vợ kịch hay. Cái này Ô Linh Tử vì lừa gạt ít tiền tài, cũng chính là diễn vất vả. Hắn vậy không nói ra, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Ô Linh Tử biểu diễn một phiên, đột nhiên hét lớn một tiếng đạo, yêu tà lưu đi. Đột nhiên lại đột nhiên lui lại, miệng phun một ngụm máu tươi đạo, thật ác độc thủ đoạn. Sau đó liền hoảng hốt đi vào Bạch An Hỉ trước mặt đạo, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, nhường cái kia yêu tà đào thoát. Bạch An Hỉ nghe vậy, lập tức quá sợ hãi đạo, như thế nên làm thế nào cho phải? Ô Linh Tử nghe vậy, đành phải miễn cưỡng nói ra, bây giờ ta vậy thụ không nhỏ tổn thương, như cái kia yêu tà lại đến, ta có thể không lực tái chiến. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bạch An Hỉ cuống quýt khẩn tình nói, còn xin đạo trưởng từ bi, ngàn vạn nghĩ biện pháp, ngoại trừ cái này yêu tà. Ô Linh Tử trầm ngâm một lát, cuối cùng nói ra, trừ phi thượng mời tiên sư, ban thượng pháp bảo, mới có thể triệt để trừ bỏ cái này yêu tà. Bạch An Hỉ lại hỏi, làm như thế nào mới có thể mời được tiên sư? Ô Linh Tử có ý riêng nói, tiên sư cao cao tại thượng, chúng ta phàm nhân nếu muốn mời hắn thì cần phải hao phí một chút đền bù, không biết ra sao đại giới. Ô Linh Tử nghe vậy, lập tức sắc mặt một lạnh, trách nói: "Thế gian có thể có gì vận, chẳng trách là tiểu sắc tài vận, bốn chữ mà thôi, ngươi nhưng minh bạch." Bạch Đan Hỉ nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, Liên Sơn trấn cái khác không nhiều, tiểu sắc tài vận lại không thiếu. Thế là cung kính nói: "Còn xin đạo trưởng minh ngôn, cụ thể muốn bao nhiêu tốn hao, ta cần trong lòng có cái đấy." "Không nhiều, chuẩn bị hoàng kim mười mấy, châu báu 10 loại, dê bò lợn chó, rượu ngon tốt vật một số liền có thể, còn lại không cần cái gì." Ô Linh Tử nói có chút mờ mờ. Bạch Đan Hỉ trong lòng tự nhủ, cái này dê bò lợn chó rượu ngon dễ nói, chỉ là cái này hoàng kim, châu báu nói là mười mấy, cụ thể mức lại không nói. Nghĩ đến hẳn là càng lớn càng nhiều càng tốt. Trong lòng của hắn do dự, cũng chỉ có thể âm thầm sai người nhiều hơn chuẩn bị, cần phải càng nhiều càng tốt. Cái này Ô Linh Tử nội tình, người bên ngoài không biết, Ngụy cung lại có thể nào không biết. Bắt đầu còn tưởng rằng hắn thật tại thi pháp, đến sau nghe hắn công phu sư tử ngoạn, yêu cầu vàng bạc châu báu cái gì, liền trong lòng lẩm bẩm. Cẩn thận đi vào Trương Lập Phàm bên người, do hỏi: "Tiểu đạo trưởng, ngài thai thính mắt tinh, vừa mới đạo nhân kia, thật tại thi pháp sao?" Trương Lập Phàm thản nhiên nói: "Thi cái gì pháp, bất quá là cái lừa gạt người chó xiết mà thôi." Ngụy cung tâm bên trong đã nắm chắc, chần chờ vấn đạo: "Tiểu đạo trưởng, ngài tại sao không đi vạch trần hắn?" Trương Lập Phàm nghe vậy, nhún vai một cái nói: "Tục nhân mắt vụ bề, không tin ta, ta cũng không thể đổi tới đi cầu hắn a." Ngụy cung tâm muốn cũng là, đột nhiên trong lòng hơi động, liền xông cái kia vinh váo tự đắc đạo nhân hô một câu: "Uy, cái kia lỗ mũi trâu, ngươi xem một chút vị này là ai?" Lời này có chút lớn gan, dù sao trên sân có ba cái đương gia cũng không dám cao giọng ngôn ngữ, hắn như thế làm cản hô to, nếu là xảy ra sai sót, kết cục của hắn nhưng thế thảm. Nhưng mà vì đại đương gia không bị lừa gạt, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Ô Linh Tử nghe hắn hô to một câu, phản xạ có điều kiện liền nhìn về phía này, cái này xem xét không sao, lập tức dọa đến tê cả da đầu. Nguyên lai hắn vừa rồi chỉ lo biểu diễn, căn bản khinh thường hướng trong đám người nhìn một chút, bởi vậy không có chú ý tới trong đám người cái kia nho nhỏ thân ảnh. Lúc đến trên đường, hắn bị cái kia một trận tốt đánh còn ký ức khắc sâu, làm sao lại đem đứa bé kia thân ảnh quên mất. Lập tức hối hận không thôi đạo: "Ta quá bất cẩn, nghĩ như thế nào đến hắn cũng ở tại chỗ, lần này màn kịch hay của ta đều bị hắn nhìn ở trong mắt, nên như thế nào kết thúc?" Tâm hắn nghĩ một cái chớp mắt bắt chuyện, đột nhiên nện bước loạn choạng, vội vã chạy đến Trương Lập Phàm trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống nói: "Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng, xin thứ cho đệ tử mắt vụ bề, không có trước tiên đem lão nhân ra ngài nhận ra." Phen này biểu diễn, lập tức cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn. Không nghĩ tới vừa mới còn uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương cao nhân, đảo mắt vậy mà quỳ lạy tại một tên tiểu đạo đồng dưới chân, miệng nói tiên sư. Ba vị đương gia càng là cứng họng, đời này chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế một màn. Hà Võ Dương càng là trong lòng một mảnh kinh đảo hãi lãng, âm thầm mắng mình có mắt không biết kim khẳng ngọc, bốn phía tìm kiếm cao nhân, nguyên lai chân chính cao nhân ngay tại bên người, ta lại không biết. Trương Lập Phàm gặp con hàng này như thế không cần mặt mũi, nhịn không được đạp hắn một cước nói: "Lan, ai nhận biết ngươi đệ tử này, không có việc gì đừng loạn nhận thân thích." Ô Linh Tử lại gật đầu một cái lơ đễnh, đứng dậy vô vô cái mông, cẩn thận hầu hạ ở bên người, thấp giọng khẩn tình nói: "Đệ tử vô năng, không thể được tiên sư tán thành, ngài yên tâm, chỉ cần ngài không vạch trần ta nội tình, sau đó tất nhiên lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, đệ tử hành tẩu giang hồ một số thời đại, góp nhặt không ít vật tư và máy móc, toàn bộ tặng cùng ngài." Chẳng trách hắn cẩn thận như vậy. Hắn mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng nếu như nội tình bị vạch trần, chọc giận cái này Liên Sơn bang đầu mục, chúng lâu la cùng nhau tiến lên, hắn sợ là bị nuốt cặn bát đều không thừa. Trương Lập Phàm trong lòng tự nhủ đạo nhân này đều là thú vị, giữ lại nói không chừng có chút dùng, không nói những cái khác, liền là cái kia đổi quỷ pháp môn, liền nhường hắn có chút lòng ngưỡng ấy, nghĩ biện pháp cho hắn làm tới lại nói. Liên nuốt cằm nói: "Ngươi đứng lên đi, ta không trách phạt ngươi, nhưng là ngươi sau này đừng ở trước mặt người ngoài nói cái gì tiên sư, ta gánh không nổi người kia." "Đúng đúng đúng." Ô Linh Tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp âm thanh đáp ứng. Chương 41. Tử Cương hư ảnh, khổ tận cam lai Bạch Đan Hỉ bọn người, làm sao không biết ai là chân chính cao nhân. Ô Linh Tử năng lực đã đầy đủ làm cho người giật mình mắt, ngay cả hắn đều muốn dập đầu quỳ lạy, cẩn thận hầu hạ cao nhân. Nên có bao nhiêu cao? Bạch Đan Hỉ tự hỏi thấy qua việc đời, mà giờ khắc này lại có chút câu nệ. Cẩn thận đi vào Trương Lập Phàm trước mặt, thật sâu vái chào cái đại lễ, khiêm nhường nói ra: "Tha thứ tại hạ mắt vụ bề, không biết chân nhân diện mục. Có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ." Trương Lập Phàm cũng đã quen người trước sau thái độ biến hóa, đối với cái này lơ đễnh, gật đầu khách sáo hai câu. Bạch Đan Hỉ gặp hắn không có ý trách cứ, lập tức thụ sủng nhược kinh, theo sát lấy thỉnh giáo: "Vừa mới Ô Linh Tử đạo trưởng thi pháp, lại làm cho quỷ kia chạy trốn, bây giờ nên làm thế nào cho phải?" Trương Lập Phàm nghe vậy, trong lòng mỉm cười, có chút nhìn Ô Linh Tử một chút, Ô Linh Tử cuống quýt chắp tay, lộ ra một vòng khẩn cầu thần sắc. Trương Lập Phàm không thèm để ý hắn, dùng thông vũ thuật xem tứ phương, trong lòng tự đủ nơi đây âm khí không cường, mặc dù có cái gì ác quỷ, hẳn là cũng dễ dàng đối phó. Thế là liền xông Bạch Đan Hỉ đạo: "Yên tâm, nơi đây không ngại, rất dễ dàng giải quyết." Bạch Đan Hỉ nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Bất quá ác quỷ giấu tại chỗ tối, muốn tìm đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Lập Phàm vừa muốn thi triển thủ đoạn, phân rõ cái kia ác quỷ tung tích, chợt thấy Ô Linh Tử đứng ở một bên, hướng hắn liều mạng trước mắt. Trương Lập Phàm biết hắn nói ra suy nghĩ của mình, liền xông Bạch Đan Hỉ đạo: "Ta có mấy lời muốn nói với hắn, ngươi chờ một chốc lát." Bạch Đan Hỉ tự nhiên không có không đồng ý, cuốn quýt nói ra: "Ngài mời, ngài mời." Trương Lập Phàm liền đem Ô Linh Tử kéo đến yên lặng chi địa, hỏi hắn: "Ngươi vừa mới đó là ý gì?" Ô Linh Tử một mặt kinh sợ nói: tiểu gia của ta, ngươi mặc dù đạo pháp so với ta mạnh hơn, nhưng là su cắt tị hung bản sự, ta lại hơi thắng ngài một bậc, nơi đây đại hùng, không được ở lâu a. Trương Lập Phàm bị hắn một nhắc nhở, lập tức có chút cảnh giác. Hắn không phải cái khinh thường người. Quỷ vật này hung tàn, không thể không cẩn thận. Với lại Ô Linh Tử người này mặc dù là nửa cái siêu, nhưng không thể không thừa nhận chính là, vẫn còn có chút đạo hạnh, hắn bị mình trấn nhiếp, nghĩ đến không dám lên mặt thoại lừa gạt mình. Chẳng lẽ ta phán đoán sai? Trương Lập Phàm nhất thời kinh nghi bất định. Ô Linh Tử gặp hắn chần chờ, sắc mặt vậy hơi có vẻ lo lắng đạo, tiểu gia, ngươi tin tưởng ta, nơi đây không được ở lâu. Trương Lập Phàm lúc này vậy có lo nghĩ của mình, dù sao càng hung quỷ vật, thu hoạch được công đức càng nhiều. Với lại giống Liên Sơn Bang dạng này chó nhà giàu, cũng không nhiều gặp. Chỉ bằng vào Ô Linh Tử dăm ba câu liền từ bỏ, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Thế là đối Ô Linh Tử nói ra, ngươi chờ một lát, ta lại nhìn một chút, nếu thật chuyện không thể làm, lại tính toán sau không muộn. Nói đi vậy không để ý đến hắn nữa, ngược lại lại trở về chuyện xảy ra hiện trường. Ô Linh Tử gặp hắn không nghe khuyên bảo, nhất thời chần chờ không quyết, nghĩ thầm ta là lưu lại quan sát tiểu đạo trưởng đạo pháp đâu, vẫn là như vậy trốn xa đâu. Gặp chuyện không quyết, thì vấn đáp cắt hung. Thế là từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền, lung lay vứt trên mặt đất. Lấy được quẻ tượng là phi. Ô Linh Tử biến sắc, thầm thở dài nói, quả nhiên là đại hung. Vừa muốn quay người, đông nhiên nhìn thấy Trương Lập Phàm lấy ra một viên phù lục, khẽ quát một tiếng đạo, hồ này, trở về. Ô Linh Tử lập tức hai mắt chừng một cái, giật mình nói, cái này đúng là đẳng cấp cao phù lục, chiêu hồn phù, tiểu đạo trưởng thật giàu có a. Ngược lại lại có chút đau lòng, cao cấp như vậy phù lục dùng tại bực này địa phương, đơn giản phung phí của trời. Chính thương tiếc không thôi thời điểm, đông nhiên nhìn thấy một trận đáng sợ âm phong thổi tới, phần phật một tiếng, đem vậy ngay cả núi băng mấy mặt cờ xí thổi đến ngã trái ngã phải, lại nghe một tiếng răng rác. Một cây to lớn cột cờ bị âm phong kia thổi ngã, kém chút nện vào hắn. Ô Linh Tử hoảng sợ thất sắc, dẫm chân thở dài, quả nhiên hung hiểm, quân tử không đứng ở tường vây phía dưới, không xong chạy mau. Quay người muốn đi gấp, chợt nhớ tới đo các hung đồng tiền còn chưa kịp thu hồi, lại vội vàng túi đầu đi nhặt đồng tiền, đống nhiên bị dưới mặt đất quẻ tượng kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Nguyên lai vừa mới một trận âm phong gợi lên đồng tiền, quẻ tượng trong nháy mắt chuyển biến, trở thành một cái thái quẻ. Trước hung sau cát, bị cực thái lai. Ô Linh Tử nhất thời khó mà xác định cái này bị âm phong gợi lên quẻ tượng, tính sổ hay không, có chút do dự. Sau một hồi, hắn rốt cục hung ác nhận tâm đạo, thật vất vả đụng phải tiểu đạo trưởng cao nhân như vậy, ta không thể bỏ qua cơ hội này, ngay tại một bên nhìn một chút, chỉ nhìn một chút liền tốt. Nói xong, lại nhìn chung quanh, lén lén lút lút trở về Trương Lập Phàm bên người. Lúc này Trương Lập Phàm điểm phụ lục, chính niệm chú chiêu hồn, chuẩn bị đem trên mặt đất tử thi hồn phách tìm trở về, hỏi một chút đương thời phát sinh tình huống, tìm kiếm làm ác quỷ quái tung tích. Nhưng mà một nén nhang đốt hết, ngoại trừ đưa tới một trận âm phong bên ngoài, không có cái gì. Người chết hồn phách không phải tiêu tán, mà là bị một loại tồn tại cường đại chiếm đoạt. Trong lòng nhất thời kinh hãi nói, nơi đây quả nhiên muốn so dự đoán nguy hiểm hơn nhiều. Đột nhiên một trận càng thêm đáng sợ khí âm hàn đánh tới. Chỉ nghe mọi người chung quanh phù phù ngã sắp xuống một mảnh. Mấy cái đầu mục càng là nằm rạp trên mặt đất, hai chân cô rung động. Trương Lập Phàm tùy theo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung một con quái vật hư ảnh hiện hiện. Quái vật này toàn thân mọc đầy bộ lông màu tím, hai mắt đỏ như máu, một đôi răng nanh như cương đao băng hàn. Hú lên quái dị đạo, ở đâu ra tiểu tặc, dám can đảm cản đường của ta tử. Liên Sơn Bang đám người, bao quát Ô Linh Tử ở bên trong, tất cả đều dọa đến mặt không còn chút máu, trong lòng tự đủ, đây là cái gì quái vật, đáng sợ như thế. Ô Linh Tử ngược lại là so người khác hiểu nhiều lắm chút, trong lòng một mảnh kêu rên nói, đây là cương thi, mà lại là đã có thành tựu cương thi. Trương Lập Phàm trong nháy mắt như lâm đại địch, cấp tốc lấy ra thất sắc kiếm, quát một tiếng, đi. Bảy thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận, phát ra một mảnh chói mắt bạch quang, xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời cương thi hư ảnh, bị hắn thất sắc kiếm trận, đảo mắt xua tan. Nhưng mà một tiếng nữ nhân thanh tịnh thanh âm lại đống nhiên vang lên, ha ha ha, các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát, ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng a. Thanh âm lúc xa sắp tới, vị dị khó lường, làm cho người kinh hãi khiếp sợ. Hồi lâu sau, âm khí tán đi, đám người thoáng cảm thấy nhẹ nhàng. Đại đương gia Bạch An Hỉ cuống quýt chạy đến Trương Lập Phàm trước mặt, đầy mặt kinh sợ hỏi, tiểu đạo trưởng, cái kia đến tuột cùng là quái vật gì? Trương Lập Phàm sắc mặt nghiêm trọng, không tâm tư trả lời hắn. Hắn đối cương thi vậy có biết một hai, vừa mới cái kia cương thi chỉ là một đạo hình chiếu, liền tạo thành đáng sợ như vậy trở thế, nếu là bản thân tới đây nên có bao nhiêu đáng sợ. Với lại hắn vậy không có cùng chân chính cương thi giao đấu qua, không xác định lấy chính mình thủ đoạn có thể hay không diệt con này tử cương. Cương thi thực lực đẳng cấp bình thường chia làm bọ thi, tử cương, bạch cương, hắc cương các loại. Đừng nhìn vừa mới cái kia cương thi hư ảnh bất quá là tử cương, nhưng lại có thể khống chế số lớn bọ thi vì khối lỗi, với lại thể giống như sắt thép, lực đại vô hạn, đến vô tung đi vô ảnh, bình thường binh khí khó có thể đối phó. Chương 42. Tìm kiếm căn nguyên. Ô Linh Tử giờ phút này đều nhanh hận chết mình. Không nên mê tín cái gì đo lường tính toán chi thuật, không nghĩ tới nơi đây vậy mà cất giấu một cái đáng sợ cương thi. Bây giờ bị cái này cương thi để mắt tới, hắn muốn đi vậy đi không được. Tiểu gia, ngươi nhưng có biện pháp đối phó? Ô Linh Tử nơm nớp lo sợ chạy đến Trương Lập Phàm bên người, giờ phút này, hắn chỉ có thể trông cậy vào hắn. Trương Lập Phàm đống nhiên nghĩ tới điều gì, túi người đem cô kia sắc mặt tái xanh thi thể lật qua xem xét, lập tức biến sắc. Chỉ thấy cái kia chỗ cổ, thình lình có hai nơi rõ ràng lỗ thủng. Ô Linh Tử câu đầu xem xét, thật không thể quất chính mình hai bàn tay. Rõ ràng như thế vết cắn, mình vừa mới vậy mà không có đi cẩn thận xem. Trương Lập Phàm hít sâu một hơi, xông Bạch An Hỉ vây vây tay đạo,
ngươi đi tìm chút dầu hỏa, đem cái này thi thể đốt đi. Bạch An Hỉ nghe vậy, không dám chần chờ, chắp tay nói, đúng đúng. Vừa muốn xoay người đi phân phó, chợt nghe một tiếng không đúng lúc thanh âm nói, chậm đã. Trương Lập Phàm lập tức nhíu lông mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện là tên kia nhị đừng ra, Triệu Kha. Bạch An Hỉ nghe vậy, vậy đi theo kéo huynh đệ một thanh đạo, ngươi làm gì lão nhị, nghe tiểu đạo trưởng. Triệu Kha lúc đầu trông cậy vào mình mời tới cao nhân thêm thể diện, không có nghĩ rằng ngược lại liền bị Lao Tam mời tới một tên tiểu tử, đoạt danh tiếng. Trong lòng tự nhiên lão đại khó chịu. Giờ phút này gặp nguy cơ quá khứ, hắn tử kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, liền nghĩ đến làm như thế nào tìm về chút mặt mũi. Gặp cái kia tiểu đạo trưởng muốn đốt huynh đệ thi thể, lập tức tinh thần tỉnh táo, ỷ vào dưới tay mình binh hùng tướng mạnh, liền cả gan mở miệng nói, ta cái này huynh đệ đều là từng theo đại ca từng vào sinh ra tự chết còn chưa có tới kịp cùng người trong nhà gặp một lần, nếu như lại không minh bạch rơi cái chết không toàn thây, làm như thế nào cùng huynh đệ bàn giao. Bạch An Hỉ nghe hắn nói có lý, cũng có chút khó khăn nói, tiểu đạo trưởng, ngươi nhìn. Trương Lập Phàm còn chưa mở miệng nói chuyện, lại nghe Ô Linh Tử đột nhiên nhảy dựng lên, lệ hát đạo, cái đồ hỗn đản, ngươi biết cái đồ chơi này là cái gì không? Còn huynh đệ, ngươi nếu không sớm chút đốt cháy rơi, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Triệu Kha thấy mình hảo ngôn hảo ngữ mời tới đạo trưởng, ngược lại đối với mình như thế mặt lạnh tương hướng, lập tức càng thêm khó chịu. Hắn xưa nay cũng là cao cao tại thượng đã quen, có thể cúi đầu khẩn cầu, đã là lao đại khó xử. Giờ phút này trước mặt mọi người bị người như thế quá lớn, trong lòng không khỏi giận dữ, nhưng lại bận tâm Ô Linh Tử thủ đoạn, không dám nhận tức trở mặt, cố nén khuất phục đạo, đạo trưởng dạy phải, chỉ là tại hạ cảm thấy, nơi đây ở vào phố xá, không phải đốt cháy thi thể địa phương, không bằng ta để cho người ta nhấc đi yên lặng chi địa, một mùi lửa đốt đi xong việc. Ô Linh Tử vậy ý thức được mình có chút phản ứng quá kích, có sai lầm cao nhân phong phạm, nghĩ đến chỗ này đích xác thực không phải đốt cháy thi thể địa phương, liền gật gật đầu biểu thị tán thành. Lại xông Trương Lập Phàm cẩn thận dò hỏi, tiểu gia, ngài cảm thấy thế nào? Trương Lập Phàm tự nhiên không có rảnh phản ứng những chuyện nhỏ nhặt này, thế là gật đầu nói, ngươi để bọn hắn nhanh lên. Lại nhìn một chút sắc trời, bàn giao một câu đạo, không cần qua giờ tí. Bị cương thi cắn qua bình thường sẽ ở giờ tí âm khí đạt đến đỉnh điểm thời điểm, sinh ra thi biến. Bất quá cho dù là thi biến, cũng bất quá là tiểu tiểu bỏ thi, hắn còn không có để vào mắt. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cố kia tử cương chân thân tới, bởi vậy không để ý Triệu Kha cảm xúc biến hóa. Triệu Kha thấy hắn như thế khinh thị mình, trong lòng tự nhủ, không phải liền là biết chút chướng nhãn pháp sao? Ta vừa mới bất quá là bị ngươi hù dọa, một đứa bé mà thôi, có cái gì năng lực? Cố lộng huyền hư, chờ ta vạch trần ngươi tiểu tử này nội tình. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, liền phân phó bọn thủ hạ đem thi thể khiêng đi, lại âm thầm nhắc nhở huynh đệ đạo, nhấc đi chỗ đó dịch quán hảo hảo thu liễm, đừng để huynh đệ buồn lòng. Đối với đốt cháy thi thể một chuyện, không nói tới một chữ. Cái kia hai tên huynh đệ tự nhiên không minh bạch trong đó nặng nhẹ, hết thảy đều dựa vào nhị đương gia phân phó. Thi thể bị nhấc về phía sau, Trương Lập Phàm liền không còn quan tâm, đống nhiên ngồi xuống, đưa tay bóp một cái bùn đất, xúc cảm băng hàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng bơm bê, thình lình có màu tím băng tinh chậm rãi tan rã. Ô Linh Tử nhất thời không hiểu ý nghĩa, ngồi xổm ở bên cạnh hắn vấn đạo, thế nào, tiểu gia? Tình huống có chút không đúng. Trương Lập Phàm trầm ngâm nói, người sau khi chết, khí huyết hóa sát. Vừa mới cái kia thi thể nhấc về phía sau, sát khí ngưng tụ không tan, tất cả đều tập trung ở một điểm, âm sát khí hội tụ thành băng. Ô Linh Tử có gan không tốt dự cảm, tâm thần bất định bất an hỏi, tiểu gia có ý tứ là? Ta đang suy nghĩ, tử cương thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức mạnh đến có thể hư không biến hóa tình trạng. Vừa mới giao thủ cũng có thể nghiệm chứng, đó bất quá là phô trương thành thế mà thôi. Cho nên, nhất định có cái gì nguyên nhân, nhường nàng có thể dựa thế tạo thành cố kia hư ảnh. Ô Linh Tử đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, ta nghe nói, cương thi thông qua hấp thu sát khí, dùng máu người sống luyện tăng cường thực lực, cái kia cương thi tại cái này trên trấn liên tiếp giết người, không phải là vì huyết luyện tấn thăng thực lực à? Trương Lập Phàm gật đầu tán thành đạo, nghĩ đến là như thế này. Nếu như nơi đây là huyết luyện chi địa, như vậy âm khí tất nhiên cùng với nàng nối liền cùng nhau, tăng thêm ta chiêu hồn phụ chỉ dẫn, hồn phách của nó hư ảnh mới tìm được nơi này. Ô Linh Tử sắc mặt càng phát ra khó coi. Ưu tâm tràn đầy nói ra, cái kia cương thi trước mắt đã cường đại như thế, nếu để nó huyết luyện thành công, thực lực tiến thêm một bước, chúng ta sợ muốn chết không có chỗ chôn. Cho nên, chúng ta muốn tại hắn huyết luyện thành công trước đó, tìm tới nó ẩn thân chi địa, diệt nó. Trương Lập Phàm ánh mắt kiên định. Cương thi cực kỳ mang thủ, vừa mới giao thủ đã chọc tới nó, hiện tại đã không phải là muốn thu tay liền có thể thu tay lại thời điểm. Trước hết một bước đem cái kia tử cương tiêu diệt. Thế nhưng là, cái kia cương thi bản thể khẳng định giấu ở âm trạch bên trong, lại có thể thúc đẩy bỏ thi vì nó giết người, thu thập sát khí, chúng ta nên như thế nào tìm tới nó? Ô Linh Tử cũng biết lúc này đã là cục diện ngươi chết ta sống, không phải muốn lui liền có thể rời khỏi. Trương Lập Phàm trầm ngâm một lát, đứng dậy nhìn về phía Bạch An Hỉ đạo, ngươi để cho người ta tìm chút thủ sát, đem nơi này đảo mở ta nhìn. Tốt, ta cái này liền ăn bài. Bạch An Hỉ giờ phút này lại đã sớm đối Trương Lập Phàm nói gì nghe nấy, nghe vậy không dám thất lễ, lập tức sai người tìm đến thủ sát. Hai tên thủ hạ cầm thủ sát, thuận Trương Lập Phàm chỉ dẫn, đào mở sàn nhà, lộ ra phía dưới mới mẹ bùn đất. Đám người có hiếu kỳ khêu đèn ngắm nhìn, phát hiện lớn như vậy hố đất bên trong, ngoại trừ màu nâu đen bùn đất, cái gì cũng không có. Trong lòng hơi thất vọng. Ô Linh Tử tự nhiên cùng người khác khác biệt, hắn tử vũng bùn bên trong, rõ ràng nhìn thấy có âm sát khí tạo thành sợi tơ, lít nha lít nhít hướng dưới mặt đất thẩm thấu, không biết hướng chạy phương nào. Chưa phát giác một trận tê cả da đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Lập Phàm đạo, tiểu gia, bị chúng ta đoán đúng quả nhiên là huyết luyện chi địa. Trương Lập Phàm không lo được nói chuyện, đem ra hộp để dưới đất, từ đó lấy ra một viên lá bửa,
lại lấy ra phủ bút, dính chút mực máu, bắt tay vào làm vẽ phù lục. Ô Linh Tử nhìn có chút không rõ ràng cho lắm, trong lòng tự đủ, tiểu đạo trưởng cái này không phải là muốn vẽ phù a.
Chương 43. Cựu cung ngọc nữ luyện hồn trận hắn đã từng kết bạn một tên có đạo cao nhân, vẽ phù lục đều là ba quỷ chí lệnh, thiết đàn tế điện tứ phương thần linh, tắm rửa thay quần áo, chọn một tiên lặng chi địa, cần phải lệnh tâm vô bằng ngụ, mới có thể hạ bút vẽ phù lục. Mà tiểu đạo trưởng vẽ phù, vậy mà như tiểu nhi vẽ xấu bình thường, cái này có thể thành. Hắn cảm thấy tiểu đạo trưởng trong tay cao cấp phù lục, nhất định là trong nhà trưởng giả ban tặng, trong lòng tự đủ, tiểu đạo trưởng dù sao tuổi nhỏ, coi là phụ huynh có thể thành mình cũng có thể thành. Há không biết, vẽ phù môn đạo, giảng cứu đây. Trong lòng của hắn cười thầm nói, tiểu đạo trưởng muốn ăn quả đắng đợi chút nữa ta phải nhận ở, không thể cười ra tiếng. Chính tâm bên trong nghĩ đến muốn nhìn hắn trò cười lúc, chợt thấy linh quang lóe lên, một viên mới tinh phù lục xuất hiện ở trước mắt. Mà tiểu đạo trưởng tiện tay đem phù bút ném vào trong hộp, biểu lộ là như thế nhẹ nhàng tùy ý, phản phất vẽ một viên cao cấp phù lục, như uống nước ăn cơm bình thường đơn giản. Ô Linh Tử cái cầm kém chút ngã xuống đất, mang theo chua xót nói, tiểu gia, ngươi thật đúng là ông nội của ta. Người bên ngoài không minh bạch trong đó môn đạo, đều hiếu kỳ hắn vì sao đột nhiên như thế kinh ngạc. Đã thấy Trương Lập Phàm nắm nuốt cái viên kia phù lục, miệng niệm hai câu pháp quyết, ném phù xuống mồ trong hầm đạo, linh quang hiện. Đây là hiện linh phù. Phong thủy, trận môn bên trong có dấu linh nhận tung học vấn. Cái này mai hiện linh phù, liền có thể nhường dấu ở dưới mặt đất âm sát, phong thủy hoặc là linh quang hiện lộ không bỏ sót. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, chỉ thấy từng đạo nhỏ xíu màu tím đen tia sáng hiện lộ ra, lít nha lít nhít, trải rộng đường phố trấn lớn nhỏ nơi hẻo lánh. Đám người thấy, đều cắn răng cả kinh kêu lên, thật quỷ dị tia sáng, mẹ của ta, đây là cái gì quỷ đồ vật? Ô Linh Tử vậy giật mình hai mắt nâng lên, bất an hỏi, tiểu gia, đây là? Trương Lập Phàm cũng không thấy sắc mặt biến, luôn miệng nói, gặp. Ô Linh Tử tâm bên trong bất an càng sâu, cũng biết khẩn tình nói, còn xin tiểu gia nói rõ, để cho ta chết có cái chuẩn bị. Trương Lập Phàm cũng không gạt hắn, ánh mắt ngưng trọng nói ra, đây là Cựu Cung Ngọc Nữ luyện hồn trận. Ô Linh Tử đối với trận pháp một môn, nhất khiếu bất thông, khiêm tốn tỉnh giáo, không biết trận này có cái gì thuyết pháp. Trương Lập Phàm chỉ điểm hắn nhìn đạo, ngươi nhìn nơi đó, còn có chỗ đó, âm sát linh quang tụ tập, tổng cộng có cửu môn. Phía sau cửa giấu cửu cung, kết nối ngọc nữ âm trạch, lại lấy huyết sát tế luyện, hung tàn nhất bá đạo, nếu không đúng lúc ngăn cản, cái kia cương thi trưởng thành, hung ác không cách nào tưởng tượng. Ô Linh Tử nhất thời tắt tiếng, chẳng mấy chốc nghĩ tới điều gì, gượng cười nói, tiểu gia đã như vậy hiểu rõ, nghĩ đến nên có phương pháp phá giải. Trương Lập Phàm nghe vậy, cười khổ nói, trận này chỗ khó ngay tại ở phá giải. Ô Linh Tử nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, truy vấn, sao giảng? Nếu muốn phá giải cửu cung, cần tìm tới cửu cung chi môn, nhưng mà cái này cửu cung sẽ theo sát khí di động, mà tùy thời biến hóa, không có quy luật, muốn tìm đến gần như không có khả năng. Như thế không cách nào phá giải. Ô Linh Tử sắc mặt triệt địa thay đổi, cũng không thể nói như thế, mặc dù không thể phá giải, nhưng có biện pháp có thể hóa giải. Trương Lập Phàm lời nói xoay chuyển. Ô Linh Tử tâm vậy đi theo giật giật u và nói, tiểu gia, ta có thể hay không duy nhất một lần đem nói cho hết lời, ta trái tim cũng tốt. Trương Lập Phàm không để ý hắn ai oán, ngược lại nhìn về phía Bạch Đan Hỉ đạo, ngươi đi nhường trong thành, bốn phía nhóm lửa báo đuốc, dùng nước rội sau đó đao kiếm phía trên, đều là dính lên máu gà hoặc cầu huyết. Bạch Đan Hỉ nghe vậy, nào dám lên đạm, ngược lại liền phân phó bọn thủ hạ lập tức làm theo. Sau đó lại ân cần đi theo Trương Lập Phàm trước mặt, một lát không dám hơi cách. Ô Linh Tử không hiểu vấn đạo, lại đang làm gì vậy? Trương Lập Phàm giải thích nói, bỏ thi sợ nhất ánh lửa, nước cùng gà chó máu. Ta để bọn hắn đặt mua những này, chính là vì đối phó cái kia tử cương thủ hạ bỏ thi. Ô Linh Tử nghe vậy, giật mình nói, như thế cái biện pháp, cái kia tử cương chính bảo đột phá thời khắc mấu chốt, chân thân tất nhiên không dám rời đi âm trạch, nếu muốn mạnh lên thì cần muốn thủ hạ bỏ thi vì bị giết người lấy máu, nếu như chúng ta để cho người ta canh giữ ở cựu cung phương vị, không cho huyết sát xâm nhiễm, mặc dù không phá được nó trận, nhưng cũng có thể ngăn cản nó mạnh lên. Trương Lập Phàm gật đầu tán thành đạo, đúng. Ô Linh Tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đột nhiên lại lo lắng đạo, phương pháp này trị ngọn không trị gốc, cuối cùng có chút thai hoàng ẩm, chúng ta phòng nhất thời, không phòng được cả đời. Trương Lập Phàm sau đó nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới nơi ở của nó, ngọc nữ kết nối cựu cung, ngọc nữ âm trạch chính là đại trận này căn bản, chúng ta chỉ cần từ trên căn bản giải quyết, cựu cung liền tự nhiên tiêu mất. Ô Linh Tử đạo, nói là, nhưng thoại lại về tới nguyên điểm, chúng ta làm như thế nào tìm tới nó đâu? Trương Lập Phàm nói ra, không biết đại trận này tự nhiên không cách nào tìm nó, biết đại trận này, liền biết đại khái nàng nền tảng. Ô Linh Tử nghe vậy khẽ động, vội vàng hỏi, chỉ giáo cho. Trương Lập Phàm hồi đáp, muốn thành này đại trận, mấu chốt nhất vẫn là cái kia ngọc nữ, cũng không phải là người nào sau khi chết đều có thể kết nối như thế đại trận. Trừ phi âm nữ, âm lúc người sống, âm đương thời táng. Ô Linh Tử lập tức mắt lộ sắc mặt vui mừng nói, thì ra là thế, nghĩ đến phù hợp điều kiện như vậy người, không nhiều, chúng ta là có thể từ huyện nha hộ tịch trong sổ, tra ra rễ của nó đấy, chôn ở nơi nào. Đúng. Ô Linh Tử sau đó liền xông Bạch Đan Hỉ đạo, ngươi vừa mới nghe rõ, nếu muốn giải trừ trận này kiếp khó, sáng sớm ngày mai, ngươi nhất định phải đi huyện nha bên trong cẩn thận bẩm báo, cần phải nhường quan nha mở ra hộ tịch sổ ghi chép, cẩn thận tra tìm. Bạch Đan Hỉ nghe vậy, biểu lộ có chút xoắn xuýt, hình như có nan ngôn chi ẩn. Ô Linh Tử lập tức nhìn ra sự khác thường của hắn, cau mày nói, các ngươi Liên Sơn bang hơi có chút nhân mạch, đừng nói chút chuyện này đều làm không được. Bạch Đan Hỉ nghĩ nghĩ, đột nhiên thở dài nói, nghe các ngươi nói âm lúc sinh, âm lúc táng người, ta ngược lại thật ra nhớ tới, ta tổ mẫu thời điểm chết, liền là lần đầu tiên ngày sau nửa đêm hạ táng đương thời mời được cái đạo nhân tính toán canh giờ,
trong nhà rất nhiều lão nhân đều phản đối, ta ký ức khắc sâu. Ô Linh Tử cùng Trương Lập Phàm nghe vậy đều sửng sốt, đồng thời vấn đạo, ngươi tổ mẫu lúc nào sinh ngươi có biết hay không? Bạch An Hỉ nghe vậy, cười khổ nói, ta đây chỗ nào biết. Ô Linh Tử vội vàng hỏi, nhưng còn có người nhớ kỹ? Cùng với nàng lão nhân ra bối phận người chết gần hết rồi, mặc dù có còn sống, ai có thể nhớ được người khác sinh nhật? Nói cũng đúng, không nội, chúng ta sáng sớm ngày mai đi trước ngươi tổ mẫu nghĩa địa nhìn xem, nếu thật không phải, lại đi huyện nha điều tra nghe ngóng không muộn. Trương Lập Phàm nói ra, đành phải như thế. Trương Lập Phàm còn nói thêm, ngày mai sự tình, ngày mai lại nói, chỉ sợ tối nay còn không thể an ổn vượt qua. Ô Linh Tử bọn người nghe vậy, lập tức trong lòng nghiêm nghị. Trong thành gần đây chết không ít người, đều không có đúng lúc xử lý, tăng thêm phụ cận cũng không ít nghĩa địa. Như cái kia cương thi thật muốn giết người tế luyện, tối nay thật đúng là không cách nào an ổn vượt qua. Đương nhiên, Trương Lập Phàm lại nghĩ tới cái gì, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ nói, nếu thật là bà nội nhà nó thoại, chết vậy có thật nhiều năm áp, vì sao cho tới bây giờ mới bắt đầu giết người tế luyện? Sự nghi ngờ này không khỏi, nhất thời cũng vô pháp để suy đoán. Trương Lập Phàm đảo mắt liền lãng quên sau đầu. Chợt nghe bên kia tiếng la giết lên, chưa phát giác âm thanh lạnh lùng nói, tới. Trong tay một thanh trường kiếm, lóe ra linh quang. Ô Linh Tử giờ phút này cũng có chút kích động, dù sao có tiểu đạo trưởng ở bên cạnh, hắn thì sợ gì? Âm thanh lạnh lùng nói, tối nay ta muốn để những này nho nhỏ bỏ thi, nhìn xem đạo gia thủ đoạn. Chương 44. Quân ma loạn vũ, đại phiền phái Trương Lập Phàm cùng Ô Linh Tử rất mau tới đến nơi khởi nguồn điểm. Chỉ thấy một đám hơn 10 tên hảo thủ, cầm trong tay nhuốm máu đao binh, bao quanh đem một cái mặt xanh nhanh vàng quái vật vây quanh ở trung ương. Quái vật ánh mắt hung tàn, lực lượng kinh người, mười mấy hảo hán đều không thể tùy tiện hạn chế chặn đường. Lại nghe một tiếng hét lên, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến, mấy tên hảo hán cùng nhau bị tung bay đến vài chục bước bên ngoài. Đứng ngoài quan sát cảnh giới đám người, nhao nhao hoảng sợ thất sắc, khiếp sợ không dám lên trước. Nghẹn họng nhìn chân chối đạo, ai ra, đây là người biến quái vật sao? Người bình thường dùng máu gà, cầu huyết, cũng chỉ có thể kiểm chế bình thường bỏ thi, nhưng mà người có tâm mang sợ hãi, với lại tâm tư phức tạp, muốn diệt sát tàn bạo vô tình thi quái, còn có độ khó nhất định. Trùng hợp lúc này, Trương Lập Phàm cùng Ô Linh Tử đổi tới. Đám người lập tức gặp cứu tinh, nhao nhao hô, đạo trưởng, nhanh cứu chúng ta một cứu. Ô Linh Tử yêu biểu hiện, vượt lên trước một bước đạo, vũ quỷ nghe lệnh, thượng. Bên cạnh hắn năm con tiểu quỷ, cùng nhau tiến lên, ôm eo, chuyển chân, càng sâu người, dứt khoát nhảy lên đầu bay, ôm đầu cắn xé, nhìn qua so cái kia bỏ thi còn muốn hung ác. Cái kia thi quái bị mấy con tiểu quỷ dây dưa, nhất thời lại khó mà thoát khỏi. Ô Linh Tử cũng là gan lớn, từ bên người rút ra một thanh linh mục kiếm, hai ba bước đi vào trước mặt, vào đầu nhất kiếm đánh xuống, phát ra một tiếng âm vang tranh minh thanh âm, thi quái bị đau, gào thét gầm thét. Một cỗ nồng đậm hôi thối, hôn người muốn nói. Người vây quanh, nhao nhao cảm giác đầu váng mắt hoa. Hét lớn, cái này thi khí có độc. Nhất thời vong hồn đại mạo, nhao nhao tránh lui ba trượng. Ô Linh Tử một kích, chỉ ở thi quái trên thân chém ra một đạo nho nhỏ lỗ thủng, cũng không tạo thành chí mạng thương hại, trong lòng mắng thầm, đều tại ta bình thường bất học vô thuật, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ bỏ thi đều khó mà cầm xuống. Mắt thấy cái kia bỏ thi càng ngày càng hung ác, vũ quỷ sắp hạn chế không ở không khỏi quay đầu, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trương Lập Phàm. Trương Lập Phàm lắc đầu, còn tưởng rằng cái này Ô Linh Tử lớn bao nhiêu năng lực, liền cái này. Hắn cũng lười lại nhìn, phát ra một thanh đỏ liễu một kiếm, nói một tiếng, đi. Kiếm như lệ mang, chớp mắt bay đến bỏ thi trước mặt, nhất kiếm gọn đi đầu lâu. Vết cắt chớp nhắn, không có chút nào vết máu toát ra. Chỉ có một đạo màu đỏ nhạt huyết vụ tràn ngập, huyết vụ biến mất sau, không đầu bỏ thi ầm vang ngã xuống. Đám người lập tức cả kinh trợn mắt hốt hoồm, chẳng mấy chốc về sau, nhao nhao hô lớn, tiểu gia huy vũ. Bọn hắn vậy học Ô Linh Tử, hô lên tiểu gia lấy đó kính ngưỡng thân cận. Lúc này, đại đầu mục Bạch Tán Hỉ, ba đầu mắt Hà Võ Dương vừa rồi khó khăn lắm đuổi tới. Hai người cũng bị giữa sân cảnh tượng, cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Quay đầu liền lần nữa hướng Trương Lập Phàm cảm ơn đạo, hôm nay may mà có hai vị đạo trưởng, nếu không ta liên sơn bang, sợ muốn gà chó không yên. Trương Lập Phàm khoát tay một cái nói, đừng khách sáo như thế, ngươi nhanh đi sắp xếp người tìm chút gạo nếp, ngâm sau, vậy vào các nơi, phòng ngừa cái này thi độc quyết tán. Còn có cố này bỏ thi, cũng muốn lập tức đốt cháy rơi, trong trấn các nơi như gặp thi thể, vậy ứng dựa theo này mà xử lý. Đúng đúng. Bạch An Hỉ liên thanh đồng ý Trương Lập Phàm lại an bài đạo, cái kia tử cương đã chú ý tới nơi đây, đêm nay sợ là khó mà an bình, ngươi để cho người ta tăng cường cảnh giới, đừng cho nó có cơ hội để lợi dụng được. Minh bạch, minh bạch. Bạch An Hỉ không dám thất lễ, bắt đầu khua chiêng gõ chống an bài bố trí. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại hỏi bên cạnh Hà Võ Dương đạo, lão nhị đâu, cái này cần yếu con đầu, hắn đi đâu? Hà Võ Dương vậy không có chú ý tới hắn lúc nào không có ở đây, lắc đầu nói, ta không biết. Đồ hôn chứng này, thời điểm then chốt trông cậy vào không được một điểm. Ngươi đi tìm hắn thủ hạ quản sự, đi trước phân công nhiệm vụ, truyền ta khẩu lệnh, phàm kẻ không theo, giết chết bất luận tội. Bạch An Hỉ quyết định thật nhanh. Hà Võ Dương nghe vậy lại hỉ, cuốn bít túi đầu sưng, là. Sau đó liền tổ chức nhân thủ, các nơi cảnh giới, phải tất yếu làm đến vạn vô nhất thất. Thời gian chưa phát giác đi vào lúc nửa đêm, mọi người nhao nhao ngửi được một cỗ nồng đậm hôi thối, như là lên men một hai năm cá ướp muối, hun mắt người nước mắt ảo ảo chảy ròng. Giang giác ô ô ô quỷ dị, giận người tiếng quái khiếu, nương theo gió lạnh chuyển đến, làm cho người lồng tóc sợ hãi, cốt nhục căng lên. Tường đất bên trên, cảnh giới mấy tên lâu la hồ, ngoài thành có cái gì tới gần, mau nhìn. Có người ném đi một chi bó đuốc, chiếu rõ đất hoang bên trong, từng con quần áo tả tơi quái vật bỏ đến, tất cả đều là một chút xác tối thịt não. Nhanh nhanh nhanh, đóng cửa, đừng để bọn hắn tiến đến.
đám người một tràng tiếng hô to, tin tức giao thế truyền thống, rất nhanh cửa thành tiếp vào tin tức. Cố Bít đem đại môn đóng chặt, rơi xuống gỗ cái chốt, lại dùng thô to gỗ đòn đính trụ môn. Nhưng mà rất nhanh, liền nghe được một tiếng gấp giống như một tiếng đập cửa âm. Trên đỉnh đầu mấy cái hán tử trái tim như là nổi trống bình thường nhảy lên, sắc mặt trắng bệch nói, nhanh đi bẩm báo đầu mục, chúng ta nhanh không chống nổi, cửa chính phái thêm một số người. Đúng đúng đúng. Người người đều là kinh sợ khiếp sợ như chết. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, gặp đáng sợ như vậy quái vật, lùi bước hậu quả, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Bởi vậy đều dưới chân như bay, cấp tốc nghe truyền nghe lệnh, sợ chậm hơn một lát, liền bị quái vật kia cắn được cái mông. Trương Lập Phàm cùng Ô Linh Tử vậy nhảy đến đầu tường quan sát. Gặp cái kia đất hoang bên trong, lần lượt có thi quái từ trong phần mộ leo ra, khô lâu đầu lung la lung lay, sâm bạch cái cầm hài không ngừng đụng chạm hàm trên, tứ chi quỷ dị và mẹo, máy móc tới gần tường thành. Có cái kia mục nát không dùng được đi mấy bước liền tan ra thành từng mảnh. Nhưng có chút gân cốt còn hoàn hảo, miệng bên trong còn có thể phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ. Càng có mấy con sưng vụ trắng bệnh hai mắt tản ra tàn nhẫn hung quang, muốn nhắm người mà phệ. Thô sơ giản lược tính được, lớn nhỏ bò thi cộng lại, tiếp cận chừng 300 chỉ. Ô Linh Tử thấy thế, cũng không nhịn được tê cả da đầu, âm thanh run rẩy nói, kể bên này trong mộ địa đồ vật đều bị cái kia cương thi khu trục đến đây à. Trương Lập Phàm thấy nhiều như vậy bò thi, vậy rất cảm thấy khó giải quyết. Hắn dù sao chỉ có một người, quan tâm được bên này không để ý tới bên kia, nếu muốn đem nhiều như vậy bò thi toàn bộ diệt sát, hắn mệnh chết vậy rất khó làm đến. Với lại hôm nay tới hấp tấp, rất nhiều thủ đoạn cũng không kịp chuẩn bị, không biết hiện tại còn đến hay không được đến. Lúc này, Tam Đương gia Hà Võ Dương lại vội vàng chạy tới hô, không xong, tiểu đạo trưởng, trên trấn lại có tốt mấy chỗ, xuất hiện loại kia mặt xanh nanh vàng quái vật. Trương Lập Phàm nghe, càng là bất đắc dĩ. Con này tử cương, so với hắn tưởng tượng muốn xảo trá đáng sợ. Lo nghĩ, hắn hỏi, các ngươi trong thành, có hay không liễu mục, gỗ đào, bách mục những này, nhưng có, tất cả đều lấy ra ta nhìn. Hà Võ Dương không dám thất lễ, cuốn quýt nói ra, có, ta cái này liền tìm người lấy ra. Nhanh đi. Trương Lập Phàm ngược lại xông Ô Linh Tử đạo, ngươi cái này khu quỷ thuật, có thể duy nhất một lần thúc đẩy mấy con. Ô Linh Tử nghe vậy sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta pháp môn này, tên là ngũ quỷ vận chuyển thuật, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế 5 con quỷ. 5 con tiểu quỷ vậy thế không được bao lớn sự tình. Đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi pháp quyết này, có thể để cho ta nhìn qua, yên tâm, ta có thể dùng những pháp quyết khác đổi với ngươi. Ô Linh Tử nghe vậy, xoắn suýt nửa ngày đạo, thế nhưng là, sư phụ lao nhân ra ông ta nói, pháp không thể khinh truyền. Trương Lập Phàm cũng biết quý củ, nghe vậy thất vọng nói, nếu như thế, vậy quên đi. Ô Linh Tử cuốn quýt nói ra, người khác không được, nếu là tiểu gia muốn, ta tất nhiên hai tay dâng lên. Chương 45. Khu thần thuật, pháp lệnh phục hung. Trương Lập Phàm thấy hắn như thế nói, trong lòng hiểu rõ, đây là suy nghĩ nhiều muốn chút chỗ tốt, không biết nói gì, nói đi, người muốn cái gì. Ô Linh Tử con ngươi đảo một vòng, hát nhiên đạo, tối nay nguy hiểm như thế, ngài truyền ta pháp quyết, ta vậy học không được, ngài cái kia cao cấp phụ lục, cho thêm ta 30-50 mai. Trương Lập Phàm trừng mắt liếc hắn một cái đạo, ngươi biết đồ chơi kia đắt cỡ nào sao, còn 30-50 mai. Nói đi, vậy không để ý tới hắn, tự lo từ trong ngực lấy ra một viên kim quang phù đạo, đây là kim quang phù, năng lực phòng ngự không cần nhiều lời, là có thể bảo đảm ngươi đêm nay không được gì. Ô Linh Tử nghe xong đúng là trong truyền thuyết kim quang phù, lập tức vui mừng quá đỗi, cuống quýt nhận lấy xem đi xem lại, trân trọng giấu tại trước người, đối với Trương Lập Phàm thực lực, lại có mới ước định. Sau đó, hắn liền miệng niệm pháp quyết, đem cái kia ngũ quỷ vận chuyển thuật chuyển cho Trương Lập Phàm. Trương Lập Phàm lúc này tầm mắt không giống trước đó, ngũ quỷ vận chuyển thuật niệm tụng mấy lần, liền đã xong nhưng tại ngực. Hắn học tập cái này ngũ quỷ vận chuyển thuật, tự nhiên cũng không phải vì thúc đẩy mấy con tiểu quỷ, mà là ngũ quỷ vận chuyển thuật, hắn từ tạm học bên trong chưa bao giờ thấy qua, hẳn là có thể vì hắn mở ra một loại hoàn toàn mới đạo thuật pháp môn. Nghiên cứu ước nửa canh giờ công phu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bảng quả nhiên có biến hóa, mới tăng một môn đạo thuật, khu thần thuật. Nguyên lai ngũ quỷ vận chuyển thuật là khu thần thuật môn hạng, cái này nghe xong liền cao cấp, so cái gì ngũ quỷ vận chuyển thuật cường đại quá nhiều. Trước mắt hắn còn giữ rất nhiều công đức không dùng, lúc này vừa vận dụng, nhìn xem có thể mang đến biến hóa gì. Ai trước tiêu hao 10 điểm, tiến độ 1. Trương Lập Phàm ánh mắt chừng một cái, trong lòng kinh hỉ, cái này khu thần thuật hiển nhiên muốn so hắn y dược thuật cùng phù thủy thuật cao hơn một cái cấp bậc. Trước mắt hắn đại khái phỏng đoán, tiêu hao công đức càng nhiều, thuật pháp càng cường đại. Rất tốt, để cho ta nhìn xem cái này khu thần thuật có thể có cái gì kinh hỉ a. Hắn lần nữa tiêu hao 90 công đức, tiến độ đi tới 10, không thể tăng lên nữa, công đức có hạn. Lúc này vũ quỷ vận chuyển thuật, trong lòng hắn có hoàn toàn mới lý giải. Như Ô Linh Tử như vậy, chỉ có thể thúc đẩy tiểu quỷ, với lại giới hạn 5 con. Nhưng là Trương Lập Phàm khác biệt, vũ quỷ vận chuyển thuật trong lòng hắn có biến hóa hoàn toàn mới. 5 không còn là một loại định số, mà là một loại số ảo. Nói cách khác, trước mắt hắn có khả năng thúc đẩy quỷ hồn, xa không chỉ 5 con, có thể là 10 cái, thậm chí nhiều hơn. Với lại có thể thúc đẩy quỷ hồn thực lực, năng lượng cao nhất đạt tới quỷ xoa cấp bậc. Một cái quỷ xoa có thể nhẹ nhàng diệt sát đi tử cương a. Trương Lập Phàm trong lòng lập tức kinh hỉ và phấn, không nghĩ tới đêm nay nguy cơ, vậy mà mang đến lớn như thế thu hoạch. Cái này Ô Linh Tử, không phải bướng bỉnh, trái ngược với cái phúc tinh a. Trương Lập Phàm nhìn về phía Ô Linh Tử ánh mắt tràn ngập mờ. Ô Linh Tử bị nhìn run lẩy bẩy, bưng bít lấy cái mông đạo, tiểu gia, ta không tốt cái kia một ngụm, mau mau cút, con hàng này được đả lần tới. Trương Lập Phàm không để ý đến hắn nữa, niệm tụng khẩu quyết, chiêu hồn khu quỷ. Kỳ thật thế gian có rất nhiều cô hồn dã quỷ, không vào được địa phủ,
cũng không có tiến vào quỷ vực phương pháp, đành phải nấn ná trên thế gian, trốn đông trốn tây, tránh cho bị quỷ xoa cùng có đạo hạnh người bắt lấy, có đôi khi vậy rất thê thảm. Dạng này quỷ quái thực lực cao thấp không đều. Chẳng qua trước mắt Trương Lập Phàm tự nhiên không có thời gian bốn phía đi tìm cường đại quái dị, chỉ có thể ở trong thành thi pháp, lân cận đưa tới một chút ẩn nút âm thầm quỷ quái. Thực lực là cường là yếu, bản tính như thế nào, cũng chỉ có thể tìm vận may. Theo hắn niệm động pháp quyết, chỉ thấy âm phong thảm thiết, tiếng quỷ khóc câm thanh. Giữa thiên địa, một mảnh gió lạnh lưu động, kinh hãi tâm thần. Toàn thành người đều đi theo run lẩy bẩy, trong lòng cầu cáo đạo, tứ phương thần linh, thổ địa ra ra nhà, hôm nay là cái ngày gì nha, phía ngoài tiếng quái khiếu một trận mạnh hơn một trận, thật là dọa người a. Ô Linh Tử đứng ở bên cạnh, nhìn rõ ràng, dậm chân quái khiếu mà nói, ra ra của ta, ngươi thật là một cái Bồ Tát, nguyên lai ngươi sẽ khu quỷ thuật, vì tạo hóa tại ta, còn lấy cơ hướng ta học tập đâu. Một trận đáng sợ âm phong qua đi, không lâu liền có 8, 9 tấm khuôn mặt dữ tợn tại cách đó không xa hiện hiện, ngoan lệ nói, ở đâu ra không biết nặng nhẹ tiểu tử, cớ gì kêu gọi ta các loại. Cái kia tiếng quái khiếu, tàn nhẫn tuyệt tình, người bình thường nghe, nhất định phải dọa đến sợ vỡ mật. Ô Linh Tử cắn răng nói, ai ra, cái này mấy con quỷ thật hung, một cái liền có thể đem thủ hạ ta 5 con tiểu quỷ nuốt ta. Trương Lập Phàm thấy, chợt quát lạnh một tiếng đạo, thiên địa chứng giám, các ngươi về dưới trướng của ta, thủ ta thúc đẩy. Mấy con ngoan lệ ác quỷ cười nạo một tiếng nói, thật can đảm, ngươi dám thúc đẩy ra ra ngươi, không biết sống chết. Trương Lập Phàm ánh mắt chừng một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia mấy con quỷ liền bỗng nhiên cảm giác được tâm thần sợ hãi, phảng phất hơi chút chần chờ, lập tức liền sẽ thân tử hồn diệt. Chưa phát giác nằm rạp trên mặt đất đạo, đừng niệm, đừng niệm, chúng ta khuất phục, nguyện ý mặc cho ngươi thúc đẩy, nhân gian sinh hoạt không dễ, tha cho chúng ta tham sống sợ chết. Trương Lập Phàm gặp bọn họ hung ác, muốn cho bọn hắn giáo huấn, để bọn hắn biết lợi hại. Liền không quan tâm, niệm động khu quỷ pháp quyết không ngừng. Cái kia mấy con ác quỷ đau đến lăn lộn đầy đất, thân hình bỗng nhiên kéo dài, bỗng nhiên biến ngắn, như mị vắt bình thường, tùy ý nhào nặn. Không được dập đầu cầu xin tha thứ. Trương Lập Phàm cười lạnh nói, các ngươi cô hồn dã quỷ, làm càn không nhận ước thúc, không biết tai họa bao nhiêu người. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, cùng ta kiến công lập nghiệp, đây là cất nhắc các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Nếu như còn dám hướng ta nhai răng, đừng trách ta đạo pháp không lưu tình. Mấy con ác quỷ gặp hắn nuối lòng miệng, lập tức như được đại xá, từng cái chạy đến trước mặt, lại là quỳ lạy lại là lấy lòng nói, đúng đúng đúng, ngươi thật sự là hiếu kính nhân nghĩa, so ta thân tôn nhi còn thân hơn đâu. Trương Lập Phàm nghe bọn hắn nói chuyện không biết lớn nhỏ, vậy không có chấp nhặt với bọn họ, cái này mấy con ác quỷ như thế hung tàn, luận nhân kỷ, sợ đều là ra ra hàn mối. Trương Lập Phàm gặp bọn họ nhận sai, liền miệng phun một cái lệnh chữ, quá khẽ, các ngươi sau này cần thụ ta pháp lệnh ước thúc, nhưng có phản kháng, nhường các ngươi thần hồn không còn. Nói đi, cái kia pháp lệnh liền phân biệt chui vào mấy con hung tàn ác quỷ hồn linh chỗ sâu không thấy. Mấy con ác quỷ quả nhiên không dám phản kháng, nhao nhao bái phục xưng là. Trương Lập Phàm gặp bọn họ phần lớn quên tên họ, liền từng cái chỉ điểm, ngươi gọi Trương Tam, ngươi gọi Lý Tứ, ngươi gọi Vương Nhị, ngươi gọi Ma Tử đứng ngoài quan sát Ô Linh Tử thấy, chưa phát giác đại im lặng, trong lòng tự nhủ, tiểu gia liền là tiểu gia, cường đại như thế ác quỷ, lại bị như thế tùy ý mệnh danh. Trương Lập Phàm lần này, tổng cộng đưa tới 9 cái thực lực đáng sợ ác quỷ. Nhất thời lòng tin tăng gấp bội. Sau đó, Tam đương gia Hà Võ Dương xoa nhân đem số lớn liễu mục, gỗ đào, bách mục đưa tới. Trương Lập Phàm thấy, lại là tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn từ những này liễu mục gỗ đào bên trong, lấy ra chứa linh quang, có thể lợi dụng. Sai người dùng đao bổ tuổi tinh tế chém thành phiến gỗ, sau đó lại dùng dây đỏ đem nó sâu chối lên, bệnh thành áo giáp. Lại tại trước cửa thiêu trong nháy mắt những này phiến gỗ áo giáp, hóa thành hàn quang lập lòe hồn giáp. Ô Linh Tử nhìn, chưa phát giác kinh hãi nói, thật sự là bảo bối tốt. Tiểu gia, ta cái này mấy con quỷ gia gia còn chưa có áo giáp hộ thể, ngươi vậy giúp ta biên một cái a. Trương Lập Phàm nể tình ngũ quỷ vận chuyển thuật, quả thực là tốt bảo bối, không nghĩ thua thiệt tại người, có hại công đức. Liên gật đầu nói, ta liền thành toàn ngươi, bất quá ngươi được ta áo giáp binh khí, chúng ta từ đó không ai nợ ai. Ô Linh Tử nhất thời không hiểu ý nghĩa, vấn đạo, tiểu gia chưa từng thua thiệt tại ta. Chương 46. Đại sát tứ phương, giải quyết tốt hậu quả khu độc ngươi đưa ta ngũ quỷ vận chuyển thuật, ta chỉ cấp ngươi một viên kim quang phủ, không phải thua thiệt là cái gì? Trương Lập Phàm lý trô nên nói. Ô Linh Tử nghe vậy, cả kinh ngẩn ở tại chỗ, trong lòng tự nhủ, ra ra nha, hắn thật là vừa mới học qua ngũ quỷ thuật sao, làm sao so ta uy lực cường nhiều như vậy. Hắn xem như hoàn toàn phục. Chắc không được nhân ra là tiểu gia đâu, nhìn xem này thiên phú, nhìn xem cái này tâm tính. Trương Lập Phàm lại biên chế 5 kiện áo giáp, lãnh đạo hơn 10 thanh quỷ hồn dùng trường đao. Không lâu sau đó, hai người bọn họ 14 quỷ, vũ khí chỉnh tề, đao quang cao chót vót, đã võ trang đầy đủ. Trương Lập Phàm thấy mình thực lực tăng nhiều, chưa phát giác khẳng khái truyền đạt chỉ lệnh đạo, Ô Linh Tử ngươi lệnh ngũ quỷ tại trong thành trợ giúp, Trương Tam, Lý Tứ, các ngươi theo ta ra khỏi thành giết quái. Là, vây quỷ cùng kêu lên tuân lệnh. Một đêm này, nội thành bên ngoài, tiếng hô giết rung trời, âm phong thảm thiết, thần quỷ đều kinh. Sau nửa đêm lúc, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Ngoại trừ may mắn chạy trốn, ước chừng hơn 200 cố bỏ thì bị một mùi lửa đốt cháy, rơi vào sạch sẽ. Trương Lập Phàm mang theo bảy quỷ một hơi diệt sát hơn 200 bỏ thì, mệt choáng đầu hoa mắt, vào thành trở về sau, liền để cho người ta tìm một chỗ, ngã đầu nghỉ ngơi sự tỉnh. Khoảng cách Thiên Minh cũng không xa, nghĩ đến tối nay sẽ không còn có bỏ thì đột kích, cho nên hắn liền yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nâng thành lớn nhỏ đều là dựa vào ân đức của hắn mạng sống, tự nhiên không người quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Bất quá hắn có thể buông lòng nghỉ ngơi, đại đầu mục Bạch An Hỉ bọn người cũng không dám thư giãn một lát. Một đêm này có thể nói vô cùng sợ hãi, đời này đều không có gặp được đáng sợ như vậy sự tình, ai có tâm tư đi ngủ. khoan hay nói, cũng bởi vì hắn cẩn thận, thật sự tránh khỏi một lần không lớn không nhỏ tai họa. Nguyên lai nhường nhị đương ra đốt cháy cố kia thi thể, lại bị lưu tại dịch quán. Mọi người chú ý lực tất cả đều đặt ở đường cái, khu náo nhiệt, ai cũng không có chú ý vắng vẻ vị trí dịch quán động tĩnh. Cố kia thi thể nửa đêm sát chết vùng dậy sau, liên tiếp cắn bị thương mấy người. Trong đó Triệu Kha hai tên thủ hạ, bởi vì có chút thân thủ, may mắn đào thoát. Cũng biết hướng Triệu Kha đi báo tin. Triệu Kha vốn là không tin Trương Lập Phàm có bản lĩnh, anh ngờ sau nửa đêm vậy mà phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Hắn vừa rồi bước tin, cái kia tiểu đạo sĩ, vậy mà thật là một cái đạo pháp cao cường cao nhân. Hắn bởi vì không nghe cao nhân an bài, thả cố kia thi thể, đã sớm dọa đến không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên hai tên thủ hạ báo lại, hai hỏa rồi, dịch quán tra thi. Triệu Kha cả kinh sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tự đủ, xong, cái này nếu để cho đại ca biết của ta tội trạng, cái kia còn có thể sống, thừa dịp hỗn loạn, ta trốn trước, chờ ngày mai trước kia đi ra khỏi thành. Hắn cứ như vậy vụng trộm mang theo hai người thủ hạ, trốn ở thổ thành một góc, yên lặng chờ thiên minh. Há không biết, hắn hai tên thủ hạ này cũng bị cái kia bỏ thi cắn bị thương, giang chống đỡ lấy đến cùng hắn báo tin. Bởi vì e ngại bị trộm tới tiêu hủy, cho nên che giấu Triệu Kha. Triệu Kha sau nửa đêm chờ run như cây sấy, một đêm mệt mỏi, các loại sự tình đại khái quá khứ, hắn cảm thấy có thể buông lỏng, ra rời đi lên, liền ngồi xổm ở một bên ngủ gật mệt ra rời. Liên lạc như thế vừa buông lỏng công phu, hai tên thủ hạ sắc mặt tái xanh, thử lấy răng nanh hướng hắn đánh tới. Triệu Kha thình lình, trên vai bị cắn một ngụm, cả kinh vong hồn đại mạo. Tùy theo lại giận dữ đạo, xuất sinh chết tiệt, giấu giếm ta thật đáng. Hắn phát cuồng bình thường cùng hai tên thủ hạ đánh lẫn nhau. Cũng may hắn bình thường tập luyện quyền cước, công phu không kém. Cuối cùng thoát khỏi hai cái vừa mới sát chết vùng dậy quái vật dây dưa, thoát thân mà đi. Mà động tĩnh bên này, tự nhiên dẫn tới Bạch Đan Hỉ chú ý cấp tốc phái người đến diệt bên này mấy con bọ thì không có tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Mà chạy trốn Triệu Kha, chỉ cảm thấy nửa người run lên, hoa mắt váng đầu, ngực mơ hồ chuyển đến đáng sợ khát máu dục vọng. Biết mình chúng thi độc, không lâu liền muốn biến thành tàn bạo vô trí thi quái. Hắn lập tức tâm cho ý lạnh, không còn có cùng lão tam tranh đoạt tâm tư, muốn trở về hướng lão đại dập đầu nhận tội. Lại muốn cái kia tiểu đạo sĩ làm người lanh khốc tuyệt tình, lần này trở về, nhất định phải bị hắn một mùi lửa đốt. Chết ta không sợ, nhưng là ta sợ đốt, rơi vào cái chết không toàn thây, đầu thai không cửa. Triệu Kha tuyệt vọng hoảng sợ phía dưới, làm cái quyết định ngu xuẩn, lúc này bỏ xuống tất cả mọi người mặc kệ, thừa dịp lúc ban đêm trốn ra thủ thành. Lúc tờ mờ sáng, Trương Lập Phàm một giấc chiêm bao bừng tỉnh. Như thế trong hoàn cảnh, hắn tự nhiên ngủ không an ổn. Nhìn sát trời một chút, trong lòng tự đủ, cần đem nơi này tai họa ngầm triệt địa giải trừ, mới có thể ngủ ngon giấc. Lúc này Bạch Đan Hỉ bọn người đang chờ hắn thương lượng đại sự. Gặp hắn tỉnh dậy, đều vui vẻ nói: "Tiểu gia, ngài nghỉ ngơi tốt." Trương Lập Phàm gật gật đầu, vấn đạo: "Trên trấn nhưng có thương vong." Hắn quan tâm như vậy thương vong, cũng là vì để tránh cho hao tổn âm đức. Nhìn một chút bảng, đêm nay thu hoạch không ít, chừng 500 điểm công đức. Thật đáng mừng. Xem ra giết cương thi cũng là có công đức, huống chi nếu không có hắn xuất thủ, toàn bộ thôn trấn không biết tạo thành bao nhiêu tử thương. Kỳ thật cũng coi như một cái công lớn, lại không biết vì sao chỉ có những này công đức. Vị giết những cương thi kia đều có nhiều công đức như vậy đi. Chính tâm bên trong nghi vấn thời điểm, Bạch An Hỉ cười khổ nói: "Đêm nay ra lỗ thủng, chết mấy tên hảo thủ, đả thương vậy có mấy chục người, giờ phút này tất cả mọi người còn chưa tỉnh hồn." Trương Lập Phàm vấn đạo: "Chuyện gì xảy ra?" Bạch An Hỉ liền đem Triệu Kha không nghe chỉ lệnh, tự tiện giấu giếm thi thể sự tình nói ra. Trương Lập Phàm nghe, trong lòng tự nhủ trách không được thiếu đi nhiều công đức như vậy. Nguyên lai là cái kia hàng, cũng trách ta khinh thường, không nên như thế khinh thị người. Sau đó lại lạnh giọng vấn đạo: "Hắn ở nơi nào?" Bạch An Hỉ thở dài nói: "Chạy trốn, bây giờ cũng không có chỗ tìm kiếm." Ô Linh Tử giờ phút này vậy phẫn hờ nói: "Cái thằng kia thật sự là thật quá ngu xuẩn, ta làm sao lại nhận biết con hàng này? Bất quá hắn cũng là gieo gió gặt bão, ta nghe nói, hắn ra khỏi thành lúc, trên thân mang theo thương, đoán chừng là bị bỏ thi cắn bị thương, chạy đi cũng không sống nổi." Trương Lập Phàm lập tức nhíu mày. Triệu Kha nếu là hoàn hảo chạy thoát cũng không cần quản hắn, nếu thật bị cắn bị thương tùy ý hắn bên ngoài hoạt động, cũng không biết tạo thành bao nhiêu hỏa loạn, không biết đối với công đức có ảnh hưởng hay không. Bạch An Hỉ lúc này lo lắng nói: "Tiểu đạo trưởng, đêm nay thật nhiều huynh đệ đều bị cắn bị thương, không biết ngươi nhưng có biện pháp cứu bọn họ một cứu, huynh đệ cùng ta nhiều năm như vậy, thực tại không đành lòng xem bọn hắn chết như vậy đi, hơn nữa còn muốn đốt cháy thi thể." Trương Lập Phàm suy nghĩ một chút nói: "Ta cũng có mấy cái biện pháp, chỉ là không có thí nghiệm qua, không biết có hữu dụng hay không." Bạch An Hỉ nghe vậy tự nhiên vui vô cùng, cũng biết nói ra: "Mặc kệ có hữu dụng hay không, đều có thể thử một lần." "Tốt, ngươi đi tìm một chút mét giấm, đậu xanh, thương thế nhẹ liền nấu cho bọn hắn uống xong, thương thế nặng liền cần dùng ngũ linh mỡ, đem mình cắt giản phục." Trương Lập Phàm nói ra. Bạch An Hỉ khiêm tốn tỉnh giáo: "Gạo này giấm, đậu xanh dễ nói, chỉ là không biết cái này ngũ linh mỡ cùng đem mình cắt là vật gì." Trương Lập Phàm liền nói: "Theo thứ tự là sóc bay cùng con rơi phân và nước tiểu." Bạch An Hỉ nghe, lập tức cứng họng đạo: "Cái này cũng có thể làm thuốc." Bên cạnh Ô Linh Tử lại không vui, thở phì phò nói: "Đây chính là đạo gia linh dược, ngươi cái này phàm nhân, làm sao nhận biết như thế bà bối?" Trương Lập Phàm nghe vậy khẽ động, trong lòng tự nhủ: "Con hàng này danh tự ngược lại cùng ngũ linh mỡ rất giống, sẽ không căn cứ cái này lấy a xem ra bình thường không dùng một phần nhỏ." Kém chút cười xuất khẩu. Bạch An Hỉ vậy ý thức được mình không nên vừa hỏi như thế, thế là lập tức cáo từ đạo: "Ta cái này sai người tìm kiếm." "Tốt, đi thôi." Chương 47. Hắc Bạch Cương Sát. Bạch An Hỉ vừa muốn quay người mà đi, Trương Lập Phàm lại gọi lại hắn: "Đợi một chút, tiểu đạo trưởng, còn có chuyện gì? ngươi nhanh lên ăn bài, đợi chút nữa muốn dẫn chúng ta đi mộ tổ tiên nhà ngươi nhìn một chút. Trương Lập Phàm há có thể quên dạng này đại sự. Tối nay mặc dù may mắn quá khứ, nhưng là lấy cái kia Tử Cương tàn ngược tính cách, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cần mau chóng đưa nàng hang ổ tìm ra, nhanh chóng hủy đi. Cái này ta hiểu được. Bạch An Hỉ trả lời một câu, liền vội vàng mà đi. Lúc này sắc trời còn sớm, trái phải vô sự, Trương Lập Phàm liền dẫn Ô Linh Tử đến trên đường bốn phía đi lại, xem kỹ một chút tình huống. Hắn nhìn trên đường bốn phía đều có bị phá hư qua vết tích. Có người một đêm lo lắng hãi hùng, tỉnh lại sau giấc ngủ, da môn bị hư hao, sắt thối vết bẩn khắp nơi trên đất. Chưa phát giác ngồi xổm sầu bi thở dài không chỉ. Trương Lập Phàm gặp trong không khí sát thối thật lâu không cách nào tán đi, liền để cho người ta tìm đến lửa đen móng, dùng lá ngải cứu đốt cháy bốn phía hương khói, khu trừ thi độc. Một vòng xuống tới, Ô Linh Tử thực tại mở rộng tầm mắt, ngợi khen đạo, tiểu gia thủ đoạn, thật sự là thường nhân chỗ không kịp. Mặt trời trước kia thăng lên thời điểm, Trương Lập Phàm cũng không dám trì hoãn, lập tức nhường Bạch An Hỉ dẫn đường, tiến đến nhà hắn tổ mẫu nghĩa địa xem đến tận cùng. Bạch An Hỉ mặc dù không hy vọng tổ mẫu liền là cái kia đáng sợ cương thi, nhưng cân nhắc đến tình huống trước mắt, cũng không dám mảy may lãnh đạm. Lập tức mang theo hơn 10 tên hảo hán, đầu lĩnh trước đường, hướng hắn tổ mẫu nghĩa địa mà đi. Ô Linh Tử lúc này ngũ quỷ giai binh giáp hoàn mỹ, thực lực tăng cường không ít, bao nhiêu vậy có tự tin. Lại muốn cùng tại Trương Lập Phàm bên người quan sát đạo pháp. Bởi vậy một đường đi theo. Một đoàn người rất mau tới đến một mảnh trong núi cánh rừng. Chỉ thấy nơi đó lưng dựa vào núi loan, nằm nhìn phía trước một vùng bình địa, tả hữu phân biệt có núi cao thủ hộ, quả nhiên là tốt phong hào thủy. Trương Lập Phàm chưa phát giác ngợi khen đạo, quả nhiên nơi tốt. Bạch An Hỉ lại miễn cưỡng cười nói, địa phương là tốt, chỉ tiếc gặp chuyện như thế, không biết nhà ta mảnh này tộc địa có thể hay không nhận ảnh hưởng. Ảnh hưởng đương nhiên là có. Trương Lập Phàm chỉ có thể an ủi, các loại việc này quá khứ, ta giúp ngươi bố trí một phiên, hẳn là cũng có thể bảo đảm ngươi một thế vinh hoa. Đến lúc đó ngươi lại khác chọn một mảnh nơi tốt, di chuyển liền có thể bảo hộ hậu thế bình an. Bạch An Hỉ vô cùng cảm kích đạo, như thế, đa tạ tiểu đạo trưởng ân đức. Ô Linh Tử lại đi theo kinh ngạc nói, tiểu gia, ngay cả phong thủy thuật ngài cũng sẽ. Trong lúc nói chuyện, Bạch An Hỉ chỉ vào góc đông bắc một chỗ đại mộ nói ra, nơi đó liền là. Đây là một mảnh mộ viên, bọn hắn Bạch gia thế hệ trước, tất cả đều ngủ say ở chỗ này. Trương Lập Phàm đi vào trước mộ bia xem xét, phát hiện biết là trước thị, Bạch thị có trò chi mộ. Nhìn một lát, nghi ngờ nói, tại sao không có lao thái gia tục danh? Bạch An Hỉ nghe vậy, thở dài nói, gia gia của ta cái kia bối phận, Bạch gia còn không có phát tích, đói một bữa no một bữa, là chúng ta tổ mẫu, một mình đem đời cha ta bảy người, từ đói khổ lạnh lẽo bên trong mang ra, hối hả ngược xuôi, xông ra to như vậy gia nghiệp. Mà từ ta ký sự lên, liền không nghe người ta đề cập qua gia gia của ta. Cho dù hạ táng lúc, vậy chưa bao giờ gia gia đổi câu vài lời. Thậm chí hậu bối có người hoài nghi, năm đó phụ thân ta huynh đệ mấy người, đều không là tổ mẫu thân sinh, mà là nàng nhận nuôi ta tổ mẫu cả một đời, chưa từng lấy chồng. Hậu bối đều là lấy nàng dòng họ vi tôn. Trương Lập Phàm nghe vậy, nhìn một chút đại mộ vị trí. Chưa phát giác kinh hãi vấn đạo, nói như vậy, nhà ngươi lấy tổ mẫu vi tôn. Bạch An Hỉ gặp hắn thần sắc không đúng, bất an hỏi, đúng vậy, thế nào? Trương Lập Phàm nói ra, ngươi nhìn, tôn này vị trí tại phương hướng tây bắc, mà đông bắc phương hướng, được xưng là quỷ môn, chính là tụ âm nuôi sát chi địa. Bạch An Hỉ nghe vậy, chưa phát giác run lên trong lòng, lắc lắc đầu nói, ta lại không biết còn có nói như thế, đương thời mời được chuyên môn pháp sư nhìn qua, nói nơi đây tốt nhất. Trương Lập Phàm lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, chưa phát giác thở dài nói, quả nhiên là cái hung địa, chưa lập gia đình em nữ chôn ở tụ âm chi địa, chung quanh lại là lớn như vậy một cái mộ biên, quả thực là tuyệt hảo nuôi sát chi địa. Sau đó lại cảm thấy không đúng, như thế hung thần chi địa, át phải ảnh hưởng hậu nhân mà thế. Mà lấy Bạch An Hỉ tình huống đến xem, có vẻ như lẫn vào cũng không tệ lắm. Mặc dù khả năng không có gì liên hệ máu mủ, nhưng phải biết, cái này trong mộ viên táng đều là bọn hắn bậc cha chú. Âm khí tất cả đều bị chủ mộ hấp thu đi, làm sao tới phản hồi phù hộ hậu nhân? Càng nghĩ, không minh bạch nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể nói đạo, trước đem mộ huyệt bà mở, ta nhìn một chút tình huống a. Bạch An Hỉ biết can hệ trọng đại, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bước lên quấy nhiêu tiền bối phong hiểm, làm cho người động thủ mở đào. Nhưng mà vừa đào được một nửa, đột nhiên từ trong huyệt mộ xông ra một cỗ khói trắng nồng như da luyện, nhìn qua hết sức kỳ dị. Trương Lập Phàm thấy cái kia đạo khói trắng, sắc mặt vậy đi theo biến đổi. Liền ngay cả Ô Linh Tử vậy kinh hô một tiếng đạo, cái này khói trắng không bình thường, sẽ không tiến hóa thành Bạch Cương đi. Bạch Cương nhưng so sánh Tử Cương đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Cái kia đào đất một đám hắc tử, mặc dù không minh bạch Bạch Cương ý vị như thế nào, nhưng cũng biết tiếp tục đào xuống đi, tuyệt đối hung hiểm khó lường. Chưa phát giác đều dừng tay lại bên trong động tác. Bạch An Hỉ thì là một mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trương Lập Phàm. Trương Lập Phàm biết không có thể tiếp tục chờ đi xuống, cái này cương thi thực lực hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Tuy ý nó tiếp tục trưởng thành tiếp, khẳng định trở thành không cách nào tưởng tượng đại hung chi vật. Quyết định thật nhanh đạo, tiếp tục đào, nhanh một chút. Nói đi, tay hắn bóp thất sắc kiếm, như lâm đại địch. Đám người thấy hắn như thế khẩn trương, càng thêm run như cầy sấy, nhưng lại trở ngại uy nghiêm, không thể không kiên trì, tiếp tục đào. Sắp đào được quan tài thời điểm, đột nhiên một sợi hắc khí từ dưới đất dâng lên. Hắc khí kia cực kỳ âm hàn đáng sợ, thình lình bị nhiễm phải mấy cái hắn tử, lập tức khoe miệng nghiêng một cái, ngã xuống đất run rẩy không chỉ. Trương Lập Phàm thấy, chưa phát giác sắc mặt đại biến, quát mạnh đạo, đều dừng lại, mau lui lại đi ra. Làm việc đám người, không đợi hắn phân phó, đã sớm bước xuống ra hòa thập, đem cái kia co giật mấy người kéo lấy, hoảng hốt lui ra. Trương Lập Phàm lập tức xuất ra mấy cái phù lục, ở trung quanh đốt đi, phí hết một phiên công phu, vừa rồi xua tan cái kia cô hắc khí. Ô Linh Tử lúc này vậy bị hù sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ mà hỏi, vừa mới cái kia, không phải là hắc sát à? Trương Lập Phàm hít sâu một hơi, gật đầu nói, phải là, nơi đây không thể lại đảo. Thế nhưng là, tại sao lại có hắc bạch hai đạo cương sát? Trương Lập Phàm trầm ngâm một lát, phòng đoán đạo, bạch khí ở trên, hắc khí tại hạ. Nếu như ta đoán không sai, tại cái này bạch gia tổ mẫu quan tài phía dưới, hẳn là còn có mặt khác một bộ quan tài. Đây là một tòa trong mộ mộ. Sau đó còn nói thêm, chắc không được cái này bạch gia không bị đến bao lớn ảnh hưởng, nguyên lai cái này sát khí chủ yếu nơi phát ra là phía dưới hắc sát mộ huyệt. Cựu cung ngọc nữ trận cũng không phải là huyết luyện nuôi đi, mà là vì chấn áp xuống phương cái kia hắc cương. Đen, hắc cương. Ô Linh Tử nghe vậy chưa phát ra run, hoảng sợ nói ra, chúng ta có phải hay không phá hủy trận pháp này, gặp rắc rối. Trương Lập Phàm lắc đầu nói, phá hư trận pháp không phải chúng ta, mà là một người khác hoàn toàn. Ô Linh Tử nghe vậy, vậy kịp phản ứng, vỗ tay một cái đạo, là cựu cung ngọc nữ trận bố trí nhiều năm như vậy, vì sao sớm không có chuyện muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác lúc này, nhất định là có người phá hủy trận pháp. Chương 48. Ngoài ý muốn người xuất hiện, Trương Lập Phàm gật đầu nói, bố cục của nơi này để cho ta nhớ tới, dùng trấn hồn linh, đem trận pháp này trung ương ngọc nữ thần hồn phong kín, để nó thành thành thật thật đợi ở chỗ này, trấn áp xuống phương hắc cương, quả thật có thể cam đoan hết thảy bình an, xem ra vị pháp sư kia, quả thật có chút trình độ. Chỉ bất quá bây giờ, ngọc nữ cựu khiếu phía trên trấn hồn linh, khẳng định bị người khác lấy mất. Ngọc nữ thần hồn khôi phục, tự nhiên không cam tâm thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nó hấp thu tinh lực, cường hóa mình, sợ là muốn đem cái kia hắc cương thay vào đó. Ô Linh Tử nghe vậy, đột nhiên nghi vấn hỏi, nơi đây không hề động thổ vết tích, trấn hồn đinh là thế nào bị lấy đi, lại là bị cái nào đáng giết ngàn đao lấy đi? Trương Lập Phàm nhất thời cũng không dám khẳng định, hắn rất muốn đem nơi này móc ra tìm tòi hư thực, nhưng mà hắn biết, hắc cương thực lực đáng sợ, không sai biệt lắm có thể làm được ban ngày đi lại. Vạn nhất đem cái kia hắc cương kinh động, trước mắt hắn thủ đoạn, thật đúng là không có cách nào đối phó. Ô Linh Tử lúc này một mặt lo lắng hỏi, tiểu gia, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trương Lập Phàm đương nhiên là muốn rời xa nơi đây, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Nhưng mà không nói hắn đã bị cương thi nhớ thương thượng, nếu là tùy ý nó tiếp tục tăng cường xuống dưới, chỉ có thể càng thêm bất lợi. Huống chi, một khi hắn đối với cái này mặc kệ không hỏi, tùy ý cương thi chạy đến thai hỏa một phương, cũng không dám tưởng tượng sẽ tổn thất bao nhiêu công đức. Cho nên mặc kệ như thế nào, tránh là không được, kiên trì cũng phải lên. Với lại, hắn cũng không phải không có thủ đoạn ứng phó. Nơi đây tạm thời không nên động, rời đi trước. Ta cần luyện chế một chút pháp khí tới đối phó hắc cương. Trương Lập Phàm phân phó đám người. Ô Linh Tử trái tim chưa phát giác một trận co rúm, cố nén trốn bán sống bán chết xúc động, một mặt lo lắng đạo, tiểu gia, cứ như vậy ngài còn nghĩ đến làm sao đối phó, không nên lập tức đào tẩu sao? Trương Lập Phàm trừng mắt liếc hắn một cái đạo, muốn chạy trốn ngươi trốn, không ai ngăn đón ngươi, hỏi cái gì hỏi? Ô Linh Tử vô cớ tìm cái không mặt mũi, muốn chạy trốn, bất quá quỷ thần xui khiến, vậy mà muốn cùng tìm tòi nghiên cứu một phiên, tiểu gia đến tuột cùng có cái gì thủ đoạn tới đối phó cái kia hắc cương? Bởi vậy hắn do dự dự, tới lui bồi hồi, sắc mặt xoắn xuýt không thôi. Trương Lập Phàm không để ý đến hắn nữa, ngược lại nhìn về phía Bạch Cát Hỉ, một mặt khó khăn nói, nơi đây hung hiểm, viễn siêu tưởng tượng, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó có thể ứng đối. Liên tục gặp được hung hiểm, Bạch An Hỉ đã sớm như chim sợ cảnh cong, giờ phút này lại nghe tiểu đạo trưởng nói nghiêm trọng, lập tức hoang mang lo sợ, hung hăng nói, tiểu đạo trưởng, nhưng có phân phó ngài nói rõ, ngàn vạn giúp ta ngoại trừ cái này tai họa. Hắn căn cơ ở đây, lại liên lụy đến tổ mẫu. Muốn chạy trốn vậy trốn không thoát, như tiểu đạo trưởng bỏ qua mặc kệ, hắn nhưng là chết không có chỗ chôn. Trương Lập Phàm gặp hắn sợ đến như vậy, vậy không còn cùng hắn con vấn, nói thẳng, nếu muốn ta giúp ngươi tiêu trừ chàng thai nạn này, chỉ có thể của đi thay người ta cần luyện chế một chút pháp khí. Bất quá tài liệu rất đắt. Bạch An Hỉ nghe nói rất cần tiền, không hiểu liền thở dài một hơi, không chút do dự vấn đạo, muốn bao nhiêu, ngài nói. Dù sao cũng phải muốn cái hơn 10 vạn A, cụ thể bao nhiêu không nhất định. Ngươi có thể lấy ra sao? Trương Lập Phàm vấn đạo. Bạch An Hỉ cuốn quýt nói ra, có thể, chúng ta những năm này cẩn thận kinh doanh, ít nhiều có chút ít đòi ra tài. Trương Lập Phàm nghe vậy đi theo liễu lưới, ám đạo, 10 vạn lượng coi như ít đòi, các ngươi thật là có tiền. Nếu như thế, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi Minh Trang tiệm tạp hóa mua chút đồ vật, muốn cái gì ngươi tới đỡ tiền, vậy tỉnh nói ta tham ô ngươi. Trương Lập Phàm nói ra. Bạch An Hỉ nghe vậy, lập tức khoát tay nói, tiểu gia, không cần dạng này, ta nhường phòng thu chi đi theo ngươi, cần bao nhiêu, một mực lãnh. Như thế trước mắt, hắn chỗ đó còn cố kỵ đau lòng tiền gì tài. Trương Lập Phàm nghe vậy, gật đầu nói, như thế cũng được. Bạch An Hỉ không dám thất lễ, lập tức sắp xếp người đi đem trên trấn mấy cái phòng thu chi tất cả đều gọi tới. Đợi người tới Trương Lập Phàm cũng không chậm trễ, lập tức lên đường muốn đi. Chợt thấy phía trước có một đám người, tại một tên áo bào đen quan võ dẫn đầu dưới, ngung nên mà đến. Bạch An Hỉ nhìn dẫn đường tên kia quan võ, lập tức kinh ngạc nói, hắn tới đây làm gì? Người tới tên là Phí Ngọc Lương, đương nhiệm Thanh Hà huyện ủy quan. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, đám người này vậy mà không phải lấy cái kia ủy quan cầm đầu, mà là ba tên người mặc áo tím. Đường đường huyện ủy quan đều muốn vì đó cung kính dẫn đường, những người này đến cùng thân phận gì, tới nơi đây làm cái gì? Chính lại nghi ngờ không hiểu thời điểm, chỉ nghe một tên nam tử mặc áo tím xa xa lên tiếng chào, chắp tay làm lễ đạo, tiểu hữu, lại gặp mặt. Trương Lập Phàm kinh ngạc vấn đạo, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ba tên người mặc áo tím bên trong đó một vị chính là Trương Lập Phàm tại Minh Trang tiệm tạp hóa nhận biết cái kia Hoàng Phù Hoa. Hoàng Phù Hoa cười cười, nhìn một chút bên cạnh hắn cả đám, không trả lời mà hỏi lại đạo, các ngươi lại tới làm cái gì? Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn một tên sắc mặt trắng bệnh, mục như ương chuẩn gầy còm lão giả, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, "Sư Minh, ngươi cùng cái nhóc con khách khí làm gì, đuổi đi ra, đừng lầm chúng ta đại sự." Trương Lập Phàm nhíu mày nhìn hắn một cái, chợt phát hiện bên cạnh hắn có cái người áo đen quen thuộc, nhìn kỹ, không phải người khác, chính là đêm qua chạy trốn Triệu Kha. Lập tức sinh lòng cảnh giác, đưa tay lấy ra kiếm gỗ trong lòng bàn tay, trầm giọng vấn đạo, "Người này cùng ngươi quan hệ thế nào?" Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào người áo đen kia trên thân. Xem xét phía dưới, tất cả đều mắt lộ hung quang, nhao nhao lộ ra binh khí. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Ô Linh Tử giơ chân mắng to, "Tốt ngươi tên hỗn đản, tối hôm qua làm hại đạo gia thật đáng." Bạch An Hỉ càng là quát hỏi, "Lão nhị, ngươi tên xuất sinh này, còn không cùng ta trở về?" Triệu Kha thấy mọi người dương cung bạc kiếm, cũng không trả lời, chỉ là cúi đầu dán tại cái kia gầy còm lão giả bên người, khí tức âm trầm. Gầy còm lão giả thấy mọi người dám can đảm chủ động sáng ra hỏa, chưa phát giác nghe răng cười một tiếng, thâm trầm nói, "Xem ra lão phu cựu chưa xuất thủ, giang hồ cũng không nhận ra ta." Lời vừa nói ra, Bạch An Hỉ bọn người lập tức sợ hãi cả kinh, nghĩ đến bọn hắn là úy quan dẫn dắt mà đến, nhất thời không xác định cái gì lai lịch. Chính khẩn trương thời điểm, Hoàng Phù Hoa bỗng nhiên đem gầy còm lão giả kéo đến một bên, cười ha hả đánh cái giảng hòa đạo, "Hiểu lầm, hiểu lầm, tiểu hữu, vị này là sư đệ ta, tên là Văn Cửu Phương, tính tình kém một chút, ngươi đừng thấy lạ." Đám người nghe vậy, trên mặt chưa phát giác lộ ra một tia quỷ dị. Lão gia hỏa này sắp xuống lô đi, dĩ nhiên là người này sư đệ. Văn Cửu Phương gặp sư Minh Thủy Trung rất khách khí, vậy ý thức được đối diện có người không đơn giản, thế là chắp tay nói, "Nếu là bằng hữu, có chuyện liền có thể nói rõ, các ngươi thấy ta thủ hạ này, vì sao khẩn trương như vậy?" Ô Linh Tử nghe vậy, cười lạnh nói, "Đêm qua chúng ta gặp một cái cương thi, mà ngươi cái kia hảo thủ hạ, thế nhưng là bị cương thi cắn qua người không sợ." Đối diện ba người nghe, đều lộ ra một vòng cười khẽ. Văn Cửu Phương càng là khẩu suất của luôn, cười lạnh nói, "Các ngươi có lẽ không biết, ta mới là cương thi tổ tông." "Có ý tứ gì?" Trương Lập Phàm mở miệng. Hoàng Phù Hoa giải thích nói, "Ta sư huynh là một tên nuôi thi nhân, nghe các ngươi ngữ khí, cùng người này cũng không đúng giao, nếu như thế, cũng không cần làm nhiều trái lấp. Hắn bây giờ đã bị sư đệ ta luyện thành thi khôi, các ngươi không cần lại lo lắng hắn sẽ vì họa tứ phương." Ô Linh Tử nghe hắn nói xong, lập tức trong lòng nhảy một cái, rời xa Văn Cửu Phương mấy bước. Trên đường đều biết, nuôi thi nhân vừa chính vừa tà, thủ đoạn rất quỷ dị. Chương 49. Bạch Cương thủ đoạn, Âu Dương đối mặt Bạch An Hỉ mấy người không hiểu, nhao nhao hướng hắn thỉnh giáo như thế nào nuôi thi. Ô Linh Tử liền nhỏ giọng hướng bọn hắn giải thích. Đám người nghe, chưa phát giác túi đầu xuống, trong lòng buồn bã. Nguyên bản bọn hắn là hận cái này Triệu Kha tự tư thiếu trí, hại chết không ít huynh đệ. Giờ phút này nghe hắn hạ chẳng thê thảm như thế, lại không khỏi sinh ra mấy phần thọ tử hồ bi. Đối với nuôi thi nhân loại tồn tại này, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Văn Cửu Phương thấy mọi người nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường, chưa phát giác cười nạo một tiếng, nhếch miệng lộ ra một loạt răng bằng khẽ. Mọi người không khỏi hãi hùng kết vía, riêng phần mình nhượng bộ lui binh, không dám cùng hắn áp sát quá gần. Trương Lập Phàm ngược lại là không có cảm thấy cái gì, đã Triệu Kha đã bị nuôi thi nhân khống chế, cùng mình liền lại không quan hệ. Hắn càng hiếu kỳ, mấy người kia vì sao xuất hiện ở đây? Liên hỏi, "Các ngươi sẽ không, vậy xông cái kia cương thi tới a?" Hoàng Phù Hoa cười cười hỏi, "Tiểu hữu cũng là." Trương Lập Phàm vậy không thừa nước đục thả câu, gật đầu nói phải. Hoàng Phù Hoa nghe vậy, lập tức vỗ tay nói, "Cái kia thật trùng hợp, không bằng chúng ta cùng nhau nhìn một chút như thế nào?" Trương Lập Phàm lập tức nhíu mày, trong lòng tự nhủ, đám người này xem xét liền là có chút đạo hạnh, cũng là đến xem cương thi. Hơn nữa còn là tại cùng một ngày, thiên hạ có trùng hợp như vậy sự tình. Nghĩ nghĩ, liền hỏi, "Có thể hỏi một cái, các ngươi từ chỗ nào biết được nơi đây có cương thi?" Hoàng Phù Hoa gặp hỏi, cười một cái nói, "Chúng ta cũng không dám khẳng định, bây giờ gặp tiểu hữu trước một bước tới đây, liền có 8-9 phần khẳng định." Trương Lập Phàm gặp hắn không muốn nhiều lời, vậy không hỏi thêm nữa, mà là cảnh cáo một câu đạo, "Nơi đây đại hùng, ta khuyên các ngươi vẫn là rời xa vi diệu." Lời này vừa nói ra, ba người đều lộ ra một vòng hiểu ý tiêu dung. Trong đó tên kia nuôi thi nhân Văn Cửu Phương, càng là hát nhân đạo, "Tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ sẽ về nhà bú sữa, chớ cùng nơi này mù lan lộn, cẩn thận chưa trưởng thành." Trương Lập Phàm nghe vậy, lập tức sắc mặt một lạnh. Bất quá bởi vì không mò ra những người này lai lịch, lại cùng Minh Trang tiệm tạp hóa có chút quan hệ, nhất thời cũng không tiện phát tác. Hoàng Phù Hoa đối Trương Lập Phàm cũng bất quá là có chút hiếu kỳ, không có gì giao tình, cho nên vậy không còn lôi kéo làm quen. Bên cạnh bọn họ có cái nuôi thi nhân, tự tin đối phó cương thi có chút thủ đoạn, đem Trương Lập Phàm cảnh cáo một chút cũng không có để ở trong lòng, mà là ngông nên tiến vào nghĩa địa, mục tiêu tự nhiên là trực chỉ đông bắc tòa kia đại mộ. Trương Lập Phàm mặc dù không nghĩ để ý tới cái này người chết sống, nhưng dù sao biết nguy hiểm, lo lắng bọn hắn lấy ra nhiễu loạn lớn, không yên lòng, cũng chỉ có thể quay trở lại cùng bọn hắn cùng nhau quan sát. Văn Cửu Phương nhìn thấy tòa này bị đào mở mộ huyệt, lập tức sắc mặt khó coi nói, "Thật không giảng cứu, đào hố cũng không biết chôn." Hoàng Phù Hoa quay đầu nhìn một chút theo tới Trương Lập Phàm một chút, do hỏi, "Vừa mới tiểu hữu, thật ở bên trong phát hiện đồ vật?" Trương Lập Phàm lắc đầu nói, "Bên trong quá hung, chỉ đào một nửa, không dám đào." Văn Cửu Phương lập tức đáp ý nói, "Tiểu tử, người coi như thông minh, biết chuyện không thể làm đúng lúc thu tay lại, bảo vệ mạng nhỏ. Cương thi, không phải là cái gì người đều có thể chơi." Nói đi, lạnh lùng cười một tiếng, chỉ thị ba cái áo bào đen cương thi đạo, "Đi, đem nơi này đào mở, không lâu các ngươi liền có cái cường đại mãi mãi làm bạn." Ba cái áo bào đen cương thi trầm mặc tiến lên, lộ ra sắc bén móng vuốt thép, bắt đầu ra sức đào đất. Trương Lập Phàm ở bên cạnh thấy, trong lòng tự nhủ cái này áo bào đen hiển nhiên là một loại che nắng pháp khí, vẫn rất dùng tốt, giữa ban ngày cũng có thể nhường cương thi đi ra làm lao động. Không lâu, phần mộ bị đào lên, lộ ra một bộ đỏ tươi quan tài. Văn Cửu Phương thấy, sắc mặt vậy đi theo thận trọng xuống tới, kinh hai nói, không tuyệt vời, không tuyệt vời, nhiều năm như vậy còn bảo trì dạng này chất lượng, quả nhiên như ta sở liệu, nơi này cương thi đã có thành tựu, sợ là nhanh đến bạch cương đi. Kinh hai qua đi, nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng. Nếu có thể có được một cái bạch cương, hắn thực lực nâng cao một bước. Mà hắn không biết là, bởi vì vừa mới nơi này động thổ, trong huyệt mộ dành dụm sát khí tiết lộ ra ngoài, bởi vậy một chút đáng sợ dị tượng chưa từng xuất hiện. Như thấy cái kia hắc bạch cương sát, bọn hắn cũng không dám như thế làm càn đảm bóc. Văn Cửu Phương càng là không chậm trễ chút nào hạ lệnh, mở quan tài. Ba cái áo bào đen cương thi tiến vào mộ huyệt, chậm rãi khiêu động nắp quan tài. Trương Lập Phàm biết đám người này sẽ không nghe quyền, cũng không có mở miệng ngăn cản. Ngược lại là lui về sau một bước dài, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Trong lòng cười lạnh nói, chờ hắn ăn phải cái lô bốn, liền biết thu tay lại. Nếu không có lúc này là thanh thiên bạch nhật, hắn cũng sẽ không lưu lại, càng xa càng tốt, tùy ý những người này gieo gió gặt bão. Công đức cái gì, cũng không nói hoài tới. Nắp quan tài bị xốc lên trong nháy mắt, một cỗ xương trắng phóng lên tận trời. Văn Cửu Phương sắc mặt đại biến, đột nhiên xông tả hữu quát, mau lui lại. Hoàng Phù Hoa hai người còn không minh bạch chuyện gì xảy ra lúc, đột nhiên biến sắc, chỉ thấy vừa mới cái kia ba tên áo bào đen cương thi, đột nhiên quay đầu, hướng bọn hắn nghe răng cười một tiếng, ha ha ha. Chuyện gì xảy ra sư đệ, thủ hạ của ngươi làm phản rồi. Ta phán đoán sai lầm, nơi này cương thi đã hóa thành bạch cương, không phải chúng ta có thể đối phó. Vừa mới ta ba tên cương thi, tại bị xương trắng bao phủ trong nháy mắt, đã bị cái kia bạch cương cướp đoạt quyền khống chế. Văn Cửu Phương phi tốc nói, bây giờ như thế nào cho phải? Rời đi nơi đây, giao động người. Nói chuyện công phu, ba cái cương thi đã hướng bọn hắn đánh tới. Vâng. Ba người muốn phản kháng thời điểm, lại bị một cố đại lực đánh bay ra ngoài mười bước bên ngoài. Hoàng Phù Hoa sợ hai nói, làm sao lại mạnh như thế? Bọn hắn tụ bạch cương thúc đẩy, lại hít một hơi màu trắng sát khí, thực lực đã tăng lên mấy cái đẳng cấp. Sư Minh, đừng hỏi nhiều như vậy, muốn liều mạng. Văn Cửu Phương ngữ tốc nhanh chóng. Ba người cũng coi như có chút ăn ý, phân biệt phát ra một thanh binh khí, nên tiếp lần nữa đánh tới cương thi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bị cương thi áp chế ở trên mặt đất. Cái kia cương thi răng nanh xo le, trong miệng chảy tanh hôi tiên dịch, há miệng muốn cắn cổ của hắn. Hoàng Phù Hoa miễn cưỡng dùng trôi kiếm chống đỡ cương thi cái cằm, sắc mặt khó chịu nói, sư đệ, đều tại ngươi luyện chế cái gì áo bào đen, giữa ban ngày mang cái gì cương thi đi ra, hiện tại tốt, chúng ta tự thực các quả. Đừng nói nhảm sư mình, ta nhanh, không kiên trì nổi, sư phụ thương ngươi nhất, ngày bình thường chuyển cho ngươi nhiều như vậy pháp môn, làm sao không thấy ngươi dùng. Văn Cửu Phương khô cạn mặt mò, nghẹn trở thành màu đỏ đĩa. Cái này cương thi khí lực quá lớn, ta pháp quyết không kịp thi triển a. Hoàng Phù Hoa lúc này nghiêng đầu thở dốc, sạch sẽ hai gò má, dính đầy đất mặt, hình tượng tổn hao nhiều. Xong, hôm nay mạng ta xong rồi. Ba người tất cả đều lúc tuyệt vọng. Đã thấy ba cái chấn hồn phù bay tới, dán tại cương thi sau đầu. Tiếp theo, bảy chuôi bảo kiếm phát ra một trận rít lên, một cỗ nồng đậm máu đen phun ra tại mặt, đầu lâu to lớn lăn xuống. Ngay sau đó, một đạo nho nhỏ thân ảnh xuất hiện, mấy cái lấp lóe, đem cái kia không đầu cương thi đá văng ra. Sau đó, liền gặp hắn trong tay lại có mấy trương hỏa phù tung xuống, đem ba bộ cương thi thiêu đến không còn một mảnh. Trương Lập Phàm trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng vấn đạo, hiện tại biết nghe quên sao? Văn Cửu Phương ba người đều là liều mạng gật đầu, ngơ ngác nói ra, tạ đạo hữu tương trợ. Đứng lên đi, còn nằm ở nơi đó làm gì? Ba người phản xạ có điều kiện đứng lên, khoanh tay đứng ở Trương Lập Phàm trước mặt, hình như làm sai sự tình hải tử. Trương Lập Phàm lại không lo được phản ứng bọn hắn, cấp tốc quay đầu, xông cái kia màu đỏ quan tài bên trong nhìn thoáng qua. Hắn muốn xác định một sự kiện, chấn hồn đinh có phải thật vậy hay không bị người khác lấy mất. Trong quan tài một tên nữ thi, khuôn mặt lệ, màu da như mỹ ngọc, không có một tia tỉ vết, chỉ có chỗ mi tâm một khối đồng tiền vết sẹo lớn nhỏ, hết sức dễ thấy. Lúc này, nữ thi hai mắt nhắm nghiền, mái tóc như mới. Trương Lập Phàm khẩn trương đứng ở bên cạnh nhìn nàng chằm chằm, một chút khóa chặt nó chỗ mi tâm, chấn hồn đinh vết tích. Quả nhiên như hắn sở liệu, trước đó cỗ này nữ thi là bị chấn hồn đinh phong tỏa cửu thiếu, chỉ bất quá bây giờ chấn hồn đinh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời chiếu xuống, nữ thi mặt ngoài bắt đầu mọc ra màu trắng lông tơ. Đột nhiên, đóng chặt hai con ngươi nữ thi lập tức mở hai mắt ra, cặp mắt kia hắc ám ấm lãnh, như là từ cửu lũ chi địa chui ra ngoài gián động. Một chút qua đi, bị sốc lên nắp quan tài bỗng nhiên bay lên, một lần nữa đem trên nắp quan tài không thấy một tia khe hở. Ngay sau đó, dưới chân chấn động, trung quanh bùn đất nhao nhao lấp lại. Không lâu sau đó, một tòa hoàn hảo không chút tổn hại phần mộ thình lình xuất hiện ở trước mắt, nhìn không ra một tia bị đào móc vết tích. Vô luận Trương Lập Phàm vẫn là Văn Cửu Phương ba người, trong mắt đều lộ ra đồng dạng kinh hãi. Lúc này, một tiếng thanh thúy giọng nữ vang lên bên tai mọi người, các ngươi không nên quấy rầy lao thân nghỉ ngơi, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Văn Cửu Phương ba người đột nhiên giật cả mình, chợt cảm thấy rùng mình. Trương Lập Phàm chợt khép cười một tiếng nói, chắc không được nhìn không ra động thổ vết tích, nguyên lai bạch cường còn có thủ đoạn như vậy. Chương 50. Luyện khí bản vẽ, là tốt ngưng yêu cầu những thứ kia, so trong dự đoán muốn khó giải quyết nhiều, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Bởi vì đối phương càng lợi hại, đại biểu cho có thể thu được công đức càng nhiều. Trương Lập Phàm cười cười, liền quay người rời đi. Hoàng Phù Hoa đám ba người, nhìn thấy cái kia đảo mắt khôi phục như ban đầu mộ huyệt, vậy không tự giác dùng mình một cái, rất là hối hận hôm nay tùy tiện hành động. Không công tổn thất ba tên áo bào đen thi, còn kém chút một bồi thường tính mệnh. Chờ về hồi phục lại tinh thần, muốn đi trịnh trọng cảm tạ Trương Lập Phàm lúc, phát hiện hắn không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn cái kia quỷ dị không hiểu mộ huyệt, lập tức sợ run cả người, nhìn nhau đạo, đi thôi, đem nơi đây tình huống nói cho Thanh Tiêu Môn, hy vọng đến cửa cơm ngày nàng có đầy đủ nắm chắc. Đi. Ba người thì thầm một lát, đầy mắt kinh dị rời đi. Đây là không phải chi địa. Minh Trang tiệm tạp hóa bên ngoài, Trương Lập Phàm mang theo ba tên phòng thu trì, mang theo một bao lớn ngân phiếu, châu báu cùng khế đất loại hình, lần nữa gõ cửa phòng. Tiểu quỷ nhóm giữa ban ngày bị người quấy rầy, lúc đầu rất sinh khí, nhưng nhìn thấy Trương Lập Phàm thời điểm, lập tức kích động và phấn, giống mời tổ tông một dạng đem hắn mời đi vào. Không vì cái gì khác, chỉ vì Trương Lập Phàm thiếu bọn hắn một số tiền lớn. Đều biết, đầu năm nay, nợ tiền chính là tổ tông, đến cung cấp. Trương Lập Phàm rất hưởng thụ loại cảm giác này, thật không nghĩ trả lại bọn họ. Lạc Giai Ngưng ngáp ngồi tại phía sau quầy, nửa bên mái tóc che mặt, khí tức âm trầm nói, ngươi rốt cục nhớ tới ta tới. Trương Lập Phàm đối với cái này tập mãi thành thói quen, tùy tiện nói ra, tỷ tỷ, hôm nay ngươi muốn phát tài. Lạc Giai Ngưng nghe vậy, cuối cùng chấn phấn một chút, một con mắt meo mắt hắn một cái, không nhanh không chậm gõ xuống cái bàn đạo, ta nhớ được, ngươi còn thiếu hai ta hơn ngàn lượng bạc đâu. Trương Lập Phàm vậy không để ý tới nàng, tự lo ném cho hắn một trường tờ đơn đạo, phía trên này vật phẩm, ngươi nhưng có. Lạc Giai Ngưng cầm lấy tờ đơn nhìn thoáng qua, ánh mắt dần dần phóng đại, đỏ máu gà, lửa đồng, bằng sa, ngân châm, lửa già máu nhuộm dần qua dây đỏ, tất cả đều là dùng để đối phó âm tà chi vật đồ vật. Nhìn một lát, ngơ ngác hỏi, ngươi muốn những này, là muốn xông địa phủ sao? Không đến mức, đụng phải cái đại gia hỏa, có hay không, cho cái lời chắc chắn. Trương Lập Phàm tùy ý nói ra, ngươi có tiền sao? Lạc Giai Ngưng trên dưới đánh giá hắn một chút, biểu lộ lại dần dần tràn ngập xem kỹ. Mấy vị thúc bá, cho hắn trưởng trưởng nhãn. Trương Lập Phàm tùy ý xông sau lưng ba tên tiên sinh kế toán, khoát tay áo. Bạch gia phòng thu chi tự nhiên không dám thất lễ, cố ý đưa lên một kiện giường gỗ nhỏ, hơi vén ra một góc, trong đó tất cả đều là vàng bạc chi vật. Lạc Giai Ngưng chưa phát giác đồng lông co rụt lại, hít sâu một hơi nói, có. Rất tốt, đem những này cho ta chuẩn bị đầy đủ, tính toán bao nhiêu tiền? Trương Lập Phàm hôm nay hoa không phải mình tiền, hào phóng một lần. Lạc Giai Ngưng vậy không nói nhảm, vội vàng đứng dậy, tắp lạp lấy giày, liền chạy tới phòng trong. Trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ, nàng vừa rồi mang theo một bao lớn đồ vật trở lại, thần sắc hơi có vẻ phấn khởi. Đem đồ vật tùy ý trên bàn ném một cái, nói khẽ, ngươi muốn, đều ở bên trong. Giá cả ta tính toán một cái, tổng cộng 88.800. Trương Lập Phàm đem vật kia kiểm tra một lần, gặp một dạng không ít, vừa rồi yên tâm, xông sau lưng phòng thu chi nhóm đạo, thanh toán à. Lời còn chưa dứt, Lạc Giai Ngưng đông nhiên nói, đợi một chút, còn có ngươi thiếu 2.3162, không có tăng thêm. Ta không đổi. Trương Lập Phàm hồi đáp, ta ngày khác trả lại, chúng ta cái gì giao tình, không kém cái này nhất thời bán hội. Bạch ra mấy tên phòng thu chi gặp cái kia một bao đồ vật loạn thất bát ao, lại muốn giá hơn 8 vạn, chưa phát giác hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng nể tình đại đương gia lúc đến phân phó, hết thảy thuận theo tiểu đạo trưởng xử lý, cũng không dám nói thêm cái gì. Với lại nghe hắn còn thiếu người tiền lúc, phi thường biết điều nói ra, nếu không cùng một chỗ trả a. Trương Lập Phàm lại lắc đầu nói, không cần, chúng ta người xuất ra, mình nợ tiền, mình còn. Lạc Giai Ngưng một bên nghe, khí có chút đau xốc hồng, tức giận hừ hừ đạo, có người thay ngươi trả tiền, vì sao không trả? Trương Lập Phàm lật ra nàng một cái nói, vừa không nói sao, ta muốn mình còn. Còn có, ta rất hưởng thụ thiếu người tiền cảm giác. Lạc Giai Ngưng bó tay rồi, khoát tay một cái nói, ta nhìn ngươi thành tâm tính toán, không cho ngươi trả. Trương Lập Phàm so với nàng còn im lặng, sớm nên như thế, hôm nay để ngươi kiếm lời nhiều như vậy, sắp xỉ 1.000 lượng bạc còn đáng nhắc tới, hẹp hỏi. Lạc Giai Ngưng khí có chút lá gan đau, mấy ngàn lượng bạc đến trong miệng hắn liền 1.800. Suy tư liên tục, nàng nhìn xuống, bởi vì trước mắt nàng còn cần dùng người. Hít sâu một hơi, nàng đỗng nhiên nghiêm mặt nói, còn nhớ rõ, vay tiền lúc ngươi đáp ứng muốn vì ta làm một chuyện sao? Trương Lập Phàm nghe vậy sững sờ, trong lòng tự đủ rốt cuộc đã tới, luôn cảm giác mình phải bị thua thiệt dáng vẻ, đều do lúc trước người nghèo chí ngắn, không thiếu nhân tình. Chuyện cũ kể, nợ nhân tình khó thường. Lời này không giả. Chuyện gì nói đi. Trương Lập Phàm hảo tâm tình không có. Lạc Giai Ngưng gặp hắn thái độ, giang lại có chút đau, không biết nói gì, để ngươi xử lý chuyện gì, so để ngươi trả tiền còn khó. Vậy phải xem chuyện gì. Trương Lập Phàm dù bận bận ung dung nói. Lạc Giai Ngưng vậy không còn cùng hắn nói dóc, thần sát chăm chú xuống dưới, hướng hắn sau lưng nói ra, việc này bí ẩn, cần lui người bên ngoài. Quả nhiên không phải cái gì chuyện tốt, nếu không làm gì như thế tư mật. Trương Lập Phàm nghi ngờ đồng thời, vẫn làm cho ba tên phòng thu chi lui xuống trước đi. Bạch gia phòng thu chi vậy tức thời, biết bọn hắn có chuyện quan trọng trao đổi, liền cùng tính lui ra. Tốt, nói đi. Lạc Giai Ngưng thần thần bí bí từ tiếp thân trong tay áo, lấy ra một trường tấm da dê, đưa cho hắn nói, cái này cầu ngươi trước nhìn một chút. Trương Lập Phàm tùy ý liếc một cái, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngũ quỷ thần binh. Nguyên lai bản vẽ này là một loại đặc thù khôi lỗi luyện chế pháp môn. Lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua, chỉ nghe danh tự, liền có một cỗ nhàn nhạt bức cách. Đây là ý gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Lạc Giai Ngưng ngay sau đó nói, mấy ngày nay ngươi thường xuyên đến chúng ta nơi này mua sắm vật liệu luyện khí, ta biết sau lưng ngươi khẳng định có một tên cường đại luyện khí sư. Ta cần cao nhân kia đem cái này cầu thượng ngũ quỷ thần binh khôi lỗi luyện chế ra đến. Yên tâm, tài liệu chúng ta tới cung cấp. Trương Lập Phàm cười cười, trong lòng tự đủ, cái gì cao nhân chính là chính ta. Bất quá lời này cũng không tốt nói rõ, chỉ là cao mày nói, ngươi có biết cái này ngũ quỷ luyện chế cực kỳ gian nan, phân biệt cần dùng đến kim một thủy hỏa thổ 5 loại thủ pháp luyện chế. Lạc Giai Ngưng tùy theo cũng khẩn trương nhìn chòng chọc vào hắn hỏi, cho nên ta mới chậm chạp chưa đem ngũ quỷ luyện ra. Sau lưng ngươi cao nhân kia, có chắc chắn hay không? Trương Lập Phàm trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nói, chúc mừng ngươi tìm đúng người, ngũ hành luyện khí, ta toàn sẽ. Lạc Giai Ngưng lập tức thở dài một hơi, thật không có chú ý tới hắn trong lời nói lỗ thủng. Hắn nói là ta không phải sau lưng ta cao nhân. Cho dù chú ý tới, vậy tự nhiên không tin hắn như vậy lớn một chút người, liền có thể nắm giữ ngũ hành luyện khí kỹ xảo, nhiều nhất biết chút không quan trọng thuật pháp, cũng đã là lao thiên thưởng cơm ăn. Sau đó nàng vừa khẩn trương hỏi, có thể tại lần đầu tiên trước đó luyện tốt sao, ta cần dùng gấp. Trương Lập Phàm nghe vậy, trong lòng tự nhủ ta quả nhiên bị thiệt lớn, như thế bảo bối không công giúp ngươi luyện, còn muốn vội vã như vậy. Lập tức lại cau mày nói, tính toán không có mấy ngày à, muốn vội vã như vậy, ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra. Chương 51. Trang bị chỉnh tề, binh cường mã tráng Lạc Giai Ngưng liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, vật trọng yếu như vậy, ta sao dám tùy tiện gặp người. Không được khảo sát một cái bản tính cùng thực lực. Nếu là bản tính không tốt, hoặc là thực lực không đủ, sao dám đem vật trọng yếu như vậy giao cho hắn. Không nói cái kêu bản vẽ tiết lộ, cho dù là sử dụng các loại tài liệu, vậy đủ nàng đau lòng đã bao nhiêu năm. Càng mấu chốt chính là, đại sự gần, nàng lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Trương Lập Phàm nhìn nàng biểu lộ, lập tức hiểu rõ, không cần trả lời. Trong lòng tự nhủ, đây là tại khảo nghiệm ta đây, thật sự là, bằng vào ta bản tính, xem xét chính là thuần lương, còn cần khảo nghiệm. Tính toán, không chấp nhận với nàng. Ai bảo mình nợ ân tình người ta đâu? Đồ vật đã đầy đủ, tiếp xuống chính là muốn biện pháp đối phó cái kia hắc cương bạch cương. Trương Lập Phàm có chuyện trong lòng, không nghĩ ở đây làm nhiều trì hoãn, đem bản đồ giấy cất kỹ, đứng lên nói, tốt, ngươi đi chuẩn bị tài liệu, quay đầu giúp ngươi luyện chế. Cái kia, ngươi còn chưa nói, lần đầu tiên trước đó, có thể hay không luyện thành, cái này nhưng cần cực cao luyện khí thủ đoạn, ta tìm bao nhiêu đại sư, cũng không dám cam đoan. Lạc Giai Ngưng thấy hắn như thế chủ quan, chưa phát giác có chút xoắn xuýt, bắt đầu nghi thần nghĩ quỷ. Yên tâm, chờ ta sự tình xong xuôi, không quá 3 ngày liền cho ngươi luyện tốt. Trương Lập Phàm bảo đảm nói. Trước mắt hắn luyện khí thủ đoạn, nhìn một chút liền biết cái này ngũ quỷ thần binh làm như thế nào luyện chế. Cho dù hắn lục giáp kỳ môn thần thông, đẳng cấp còn thấp, nhưng là hắn còn có dư thừa công đức không dùng, tùy thời có thể tăng lên. Lạc Giai Ngưng trung quy là tin phán đoán của mình, cảm thấy tiểu quỷ này mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng đại sự thượng vẫn là có mấy phần có thể tin, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta cũng chỉ có thể tin ngươi. Còn có, tài liệu ta đã chuẩn bị tốt, ngươi lấy trước đi thôi. Nói đi, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bao lớn. Lần này, Trương Lập Phàm cũng không thấy kinh ngạc, trong lòng tự nhủ, nguyên lai đồ vật sớm chuẩn bị xong, ngươi thế nhưng là thật gốc. Sau đó liền nghĩ tới cái gì, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cái này ngũ quỷ thần binh, uy lực không tầm thường, nếu là có thể hôm nay luyện thành, thế nhưng là tương đối lớn một cái trợ lực. Hắn càng nghĩ càng kích động, kém chút bật cười. Lại nhìn một chút không rõ ràng cho lắm Lạc Giai Ngưng, sợ hắn nhìn ra sơ hở, đành phải cố nhịn xuống. Trong lòng tự đủ, ngược lại nàng nói lần đầu tiên mới muốn dùng, ta đêm nay dùng sau, hôm nào trả lại, vậy không tính chậm trễ sự tình, càng không tính nói không giữ lời. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hôm nay mình trang tiệm tạp hóa, thật sự là cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Thế là mang theo bao lớn bao nhỏ, tâm tình khoái trá rời đi. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng không thể cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm a. Lạc Giai Ngưng trong miệng nghĩ linh tinh, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy lưu luyến không rời. Đây chính là ta toàn bộ gia sản A. Trương Lập Phàm mấy người rời đi không lâu, trong tiệm lại tới 3 người. Bần thiểu, thần sát thê lương, bộ dáng có chút chật vật. Lạc Giai Ngưng thấy Hoàng Phù Hoa bọn hắn bộ này thê thảm dạng, chưa phát giác nhíu mày vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Hoàng Phù Hoa thở dài nói, đừng nói nữa sư muội, hôm nay chúng ta tổn thất lớn hơn rồi, kém chút không có trở về. Thế nhưng là bởi vì tòa kia mộ huyệt. Lạc Giai Ngưng lại hỏi, đúng, chúng ta vốn định đang hành động trước đó, thêm một cái trợ lực, trùng hợp lại từ huyện nha hộ tịch trong sổ, hỏi tham gia một tên cử công nữ thi, liền muốn tìm tòi hư thực. Ai ngờ phán đoán sai lầm, cái kia nữ thi vậy mà hóa thành bạch cương, hại chúng ta thật thế thảm. Văn Cửu Phương vẻ mặt cầu xin kể ra. Lạc Giai Ngưng nghe bọn hắn gặp bạch cương, không khỏi giật nảy cả mình, lập tức kịp phản ứng, vấn đạo, vậy các ngươi là thế nào trở về? Hoàng Phù Hoa nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, một mặt thần bí nói ra, ngươi đoán chúng ta đương thời gặp ai? Lạc Giai Ngưng một mặt ghét bỏ, thuận miệng nói, mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Là ngày đó, đến ngươi trong tiệm mua đồ tiểu quỷ, đương thời ta còn nói hắn có chút thiên phú, ngươi còn nhớ rõ sao? Hoàng Phù Hoa thần bí bí nói, tiểu quỷ kia vừa đi, còn mang đi nàng toàn bộ gia sản. Lạc Giai Ngưng làm sao có thể quên? Đông nhiên nghĩ tới điều gì, vấn đạo, ngươi sẽ không nói là hắn từ bạch cương trong tay đem bọn ngươi cứu ra à? Đối, đương thời sự tình phát sinh quá nhanh, chúng ta bị mình khống chế bỏ thi phản vệ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Sau đó hắn liền xuất hiện, 3 năm lần liền đem bỏ thi thu thập, mà cái kia bạch cương khả năng bởi vì không dám ban ngày cùng hắn giao đấu, sử xuất một cái thủ đoạn, trốn ở trong huyệt mộ không dám ra đến. Hoàng Phù Hoa ngữ tốc thật nhanh kể ra đạo. Lạc Giai Ngưng nghe hắn nói xong, chưa phát giác là người, nghĩ đến vừa mới đối thoại, bắt đầu hoài nghi, trong miệng hắn cao nhân, không phải là tiểu quỷ kia mình à? Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Bất quá nghĩ lại, nếu thật như thế, vậy liền dễ dàng giải thích. Chắc không được nhiều mặt tìm kiếm, đều không tìm ra sau lưng của hắn cao nhân là ai. Sư muội, sư muội, người đang suy nghĩ gì? Hoàng Phù Hoa gặp nàng chậm chạp không nói lời nào, nhịn không được ngắt lời nói. Lạc Giai Ngưng trầm ngâm nói, các ngươi nói, lần đầu tiên hành động, chúng ta muốn hay không gọi hắn đâu? Thế nhưng là, hắn tin được sao? Với lại tuổi tác nhỏ như vậy, mặc dù có chút thực lực, làm việc vậy không đáng tin cậy à? Văn Cửu Phương chưa phát giác nghi ngờ nói. Lạc Giai Ngưng nghe vậy, trên mặt không có gì, trong lòng lại cười khổ nói, thế nhưng là ta đã bồi lên toàn bộ gia sản, nói sớm cao nhân là chính hắn, ta cũng không dám đem quý giá như vậy tài liệu cho hết hắn à. Trương Lập Phàm trở lại Liên Sơn trấn, dặn dò Bạch Đan Hỉ tìm Yên Lặng sân nhỏ, lại khuyên bảo đám người đạo, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Liên tự lo nhốt cửa sân, bắt đầu khẩn trương luyện chế các loại pháp khí. Phải tất yếu trước ở trước khi trời tối, luyện chế hoàn thành. Bởi vì hắn không dám xác định, cái kia Bạch Cương có thể hay không bí quá hóa liều, bước lên bị Hắc Cương thoát khỏi khống chế phong hiểm, chạy ra xảo huyệt tới trả thù. Hắn không dám đánh cược. Cho nên vô luận Bạch Cương Hắc Cương, càng sớm tiêu diệt càng tốt. Lần này, hắn muốn luyện chế đồ vật, tổng cộng 5 loại. Dùng đỏ máu gà vẽ kim cương phủ, lựa làm bằng đồng làm kiếm bắt quái, dùng bằng sa rèn luyện qua phá sát ngân trầm, còn có bố trí trận pháp dùng hết con lửa máu nhuộm dần dây đỏ. Cuối cùng, đương nhiên là Ngũ Quỷ Thần Minh. Cái đồ chơi này đối với trước mắt hắn tới nói, thế nhưng là bảo bối tốt. Thật muốn luyện thành, hắn đều có chút hoài nghi, còn không nỡ trả lại Lạc Giai Ngưng. Bất quá cân nhắc đến công đức vấn đề, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tham một điểm không ảnh hưởng toàn cục, tham nhiều như vậy, hắn không biết muốn giết bao nhiêu oan hồn lệ quỷ mới có thể đền bù công đức tổn thất. Vẫn là sư phụ nói rất đúng, không tham tài, không háo sắc, không tham ăn, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay công phu nhưng không có ngừng. Mắt thấy trời sắp chạm vạng tối lúc, đột nhiên vươn người đứng dậy, thở dài, rốt cục đại công cáo thành. Lúc này hắn trong tay áo có dấu phá sát ngân châm, bên hông buộc lấy tơ hồng dây thừng, ngực cất đại lực kim cương phủ, tay trái kiếm bắt quái, tay phải đỏ liễu kiếm gỗ. Sau lưng Ngũ Quỷ Thần Minh khôi lỗi, hung mãnh vô cùng, sát khí chủ thiên. Trước người 9 đại lệ quỷ, vũ khí cao chót vót, diện mục hung ác. Hắn hiện tại có thể nói võ trang đầy đủ, binh hùng tướng mạnh, lòng tự tin bạo dạn. Cho dù Hắc Cương chạy ra hang ổ, cũng đều có thể một trận chiến. Chương 52. Sương trắng, mị ảnh, kịch đấu mở cửa trong nháy mắt, Ô Linh Tử, Bạch An Hỉ bọn người đã ở ngoài cửa chờ nhiều lúc. Ô Linh Tử mở mắt xem xét, gặp hắn sau lưng Ngũ Quỷ khí thế trùng thiên, phản phất thổi một hơi liền có thể đem hắn diệt dáng vẻ, chưa phát giác dọa đến tê cả da đầu, cắn đầu ngón tay đạo, ra ra nhà, ngươi cái kia phía sau là cái gì? Trương Lập Phàm thấy hắn như thế bặm mủ, chưa phát giác cười lạnh một tiếng nói, sợ cái gì, đây là ta mới luyện chế bảo bối. Ô Linh Tử lập tức dập đầu quỳ lại đạo, tiểu gia đáng thương, cũng cho ta luyện chế một bộ a, từ hôm nay sau, ta chính là ngươi hiếu thuận nhất cháu trai ruột. Trương Lập Phàm nghe vậy, lập tức trừng mắt, mắng to, đồ hỗn trướng, ngươi cũng xứng. Ô Linh Tử cuống quýt đứng dậy, đóng một bộ tươi cười nói, đúng, ta không xứng. Hắn cũng biết, như thế thân vật, không phải hắn có thể có được, vừa mới bất quá trò đùa giải trí mà thôi. Tốt, không nói giỡn. Đêm nay ta muốn chủ động xuất kích, đem cái kia Bạch Cương tính cả Hắc Cương, cùng một chỗ diện sát ở trong xảo huyện, lại không cách nào làm hại. Các ngươi muốn ở chỗ này cẩn thận phòng thủ, để phòng cái kia Bạch Cương hung tàn, lại thúc đẩy còn sót lại bỏ thi, tạo ra sát nghiệt. Trương Lập Phàm nói ra. Bạch An Hỉ nghe vậy, tự nhiên kinh hỉ nói, tiểu gia một mực đi, ta cam đoan dốc hết có khả năng, không cho quái vật kia bước vào đến một bước. Ô Linh Tử lại do dự dự hỏi, tiểu gia, ta vậy tùy ngươi đi thôi. Hắn gặp Trương Lập Phàm bây giờ uy vũ dung manh phi thường, thực lực tăng nhiều, chưa phát giác ngơ ngáy trong lòng, cũng muốn đi theo mở tầm mắt. Trương Lập Phàm mặc dù có mấy phần tự tin, nhưng là cùng như thế quái vật chiến đấu, há có thể phân tâm chiếu cố hắn, thế là thản nhiên nói, ngươi đi theo có thể, nhưng là cần giúp ta đối phó cái kia Hắc Cương. Ô Linh Tử lập tức cúc hoa siết chặt, cũng biết lắc đầu nói, không đi, cầu chúc tiểu gia đêm nay mã đáo thành công. Trương Lập Phàm không do dự nữa, từ biệt mọi người, lẻ loi một mình tiến đến Bạch Cương mộ huyệt. Một đường vô sự, không lâu tái nhập Bạch gia mộ viên bên ngoài. Lúc này bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ, chung quanh âm phong tuôn rơi, được không thảm thiết. Không nhiều lúc, gió thổi ngọn cây lắc lư. Ô ô ô. Một cỗ không hiểu kình phong từ trong núi thổi tới, một cỗ sương mù dày đặc lặng yên dâng lên. Đảo mắt đem toàn bộ mộ viên bao phủ trong đó. Trương Lập Phàm đứng tại sương mù dày đặc bên ngoài, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ngay cả mộ phần đều thấy không rõ. Chưa phát giác trong lòng nghi ngờ nói, cái này Bạch Cương sợ sao, cho nên sử xuất dạng này thủ đoạn tránh né, không dám chính diện tương đối. Sau đó, lại cảm thấy cái này sương mù hết sức quỷ dị, chưa bao giờ thấy qua dạng này thủ đoạn. Âm thầm cảnh giác nói, không thích hợp, cái này Bạch Cương thủ đoạn phi phạm, ta không thể khinh thường. Hắn đem thực lực bạo dạn mang tới tự tin, thu liễm một chút, lặng yên bước vào mộ biên, bay thẳng Bạch Cương mộ huyệt phương hướng mà đi. Phần phật lúc thì đỏ sắc áo ảnh thổi qua, mơ hồ trong đó có thể từ trong sương mù dày đặc nhìn thấy một đôi âm tàn hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đột nhiên một tiếng kêu quái dị vang lên, ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ có một người tới nhà ngươi đại nhân đâu? Ha ha ha, thanh âm lúc gần lúc không có, chợt gần chợt xa. Trương Lập Phàm dừng bước lại, trước người thất sát kiếm ba phủ, quát lạnh nói, giết ngươi chỉ cần một người là đủ. Tiếp lấy lại là cười to một tiếng vang lên, thật là tự tin. Hoa Nhi U, thật đáng thương. Hoa Nhi U 12-13 tuổi liền không có mẹ giáo dưỡng, lao thân thay mẹ ngươi dạy ngươi a. Cuối cùng một tiếng rơi xuống, đột nhiên một bức trắng bệnh bóng người gần trong gang tấc, tuyết trắng tay trắng đột nhiên chộp vào Trương Lập Phàm ngực, giống xuất sinh muốn chết. Cựu Quỷ Lanh không phòng nhường Bạch Cương cận thân thương chủ, lập tức giận tí mặt, âm phong thê thảm, Cựu Quỷ xông phía sau nàng đánh tới. Đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, lệnh Cựu Quỷ đều sinh lòng sợ hãi, không dám tới gần. A Bạch Cương lại đột nhiên thảm thiết quát to một tiếng, phi tốc lui lại. Nguyên lai Trương Lập Phàm trên thân dán đầy đại lực kim cương phụ lục, đối với tà vật có được cường đại tác dụng khắc chế. Nàng đánh lén không thành, bị kim quang gây thương tích. Trương Lập Phàm gặp nàng bị thương, không chút do dự, cười lạnh một tiếng xung ra, thất sát kiếm phát ra lệ khiếu, liền muốn nhất cử đem nó chém giết. Đã thấy sương mù dày đặc lóe lên, Bạch Cương lần nữa mất đi bóng dáng. Đáng giận. Trương Lập Phàm một kích mà không, chưa phát giác trong lòng quyết tâm, âm thầm thúc đẩy Ngũ Quỷ Thần Minh đạo, các ngươi phân loại phương hướng bên trong, ngũ phương.
phàm gặp được tất cả tà vật, một mực đánh giết. Vũ quỷ thần binh lặng yên biến mất tại trong sương mù, riêng phần mình cảnh giới một phương. Trương Lập phàm sợ lại bị đánh lén, lại phân biệt nhường cửu quỷ vòng hộ chúng quanh. Như thế vừa rồi tiếp tục đi tới, rất nhanh liền căn cứ 3 ngày ký ức chuẩn xác tìm được Bạch Cương mộ huyệt vị trí. Cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn ngươi có thể giấu đến lúc nào. Hắn từ bên hông cởi xuống dây đỏ, đột nhiên cùng nổ một tiếng, đại lực đá một cái, đem phần mộ phong thổ đá văng ra nửa bên. Lại lệnh cửu quỷ đạo, đem cái này lao yêu bà phần mộ gỡ ra. Cửu quỷ tuân lệnh, một hống tiến lên, ba chân bốn cẳng, đem cái kia phần mộ đào sạch sẽ, đem to như vậy đỏ quan tài hoàn toàn bạo lộ bên ngoài. Trương Lập phàm bỏ qua dây đỏ, đem quan tài bao quanh quấn quanh, bố trí diệt hồn trận, niêm phong cửa trận, lưỡng nghi bắt quái trận. Trong lòng cười lạnh nói, ngươi không phải ưa thích bịt mắt trốn tìm sao? Ta để ngươi có nhà nhưng không thể trở về. Bạch Cương vừa mới vừa chạm mặt, liền bị thiệt lớn, trong lòng kinh sợ, tùy ý Trương Lập phàm phong hắn hắc ổ, chỉ là trốn ở trong tối không dám ra đến. Bất quá nghĩ đến thiên minh lúc, không thể về tổ, bị mặt trời kia chiếu xạ thống khổ, lại âm thầm dành dụ lực lượng, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Trương Lập phàm ngồi chờ mộ huyệt trước đó không lâu, liền nghe được chúng quanh một mảnh tất tất tốt tốt tiếng vang, một cỗ nồng đậm hôi thối đánh tới. Không cần đoán, cũng biết đây đều là Bạch Cương thúc đẩy tiểu quái bỏ thi. Chỉ có những thủ đoạn này sao? Trương Lập phàm nghe răng cười một tiếng, dứt khoát ngồi tại Bạch Cương trước mộ bất động, lệnh cửu quỷ phân ra mấy tên, tứ phía xuất kích. Chỉ nghe vụ trộm sát thần rung trời, quỷ khóc sói gào, khắp nơi chấn động. Bạch Cương gặp tự mình thân thích Hải Nhi liên tiếp tử thương, rốt cuộc kìm nén không được, mắng to một tiếng, không có giáo dục đứa trẻ, khi nhục tổ tiên. Cũng không dám xông Trương Lập phàm xuất thủ, mà là đột nhiên xuất thủ, đánh lén một cái lệ quỷ, điên cuồng phát tiết lửa giận. Trương Lập phàm thủ hạ cái kia lệ quỷ tự nhiên không địch lại, cuốn quýt hướng hắn cầu cứu. Trương Lập phàm chính đợi nàng xuất hiện, đạt được cầu cứu tin tức sau, cấp tốc gấp rút tiếp viện, mang theo cựu quỷ cùng nhau tiến lên. Bạch Cương cũng rất giàu hạn, gặp hắn rốt cục rời xa mộ huyệt, cuốn quýt xoay người xông quan tài phóng đi. Các loại vọt tới quan tài trước, lại thê thảm kêu thảm một tiếng, nguyên lai là bị cái kia trận pháp gây thương tích. Nhất thời cùng tâm đại phát, không để ý đau sót, 3 năm lần giật ra dây đỏ, ngang ngược đem quan tài thượng pháp trận phá hư. Đang muốn về tổ bổ sung tổn thất, đột nhiên nhìn thấy một mảnh bạch quang phóng lên tận trời. Thình lình bị cái kia bạch quang soi sáng, lập tức khuôn mặt bị thiêu đến đen xì xì. Tiếng kêu thảm thiết xông thẳng tới chân trời. Nguyên lai Trương Lập phàm bố trí mấy đạo trận pháp, cũng bất quá là che giấu hai mắt người, ác độc nhất chính là cái kia kiếm bắt quái. Phàm ta túy quỷ vật bị chiếu xạ đến, không chết cũng lộ ra. Trương Lập phàm gặp cái kia Bạch Cương trúng chiêu, chưa phát giác lạnh lùng cười nói, rốt cục bắt được ngươi. Tùy theo chạy như bay, phi tốc trở về, thất sát kiếm phát ra chói tai rít lên, bay thẳng Bạch Cương quanh thân yếu hại. Bạch Cương gào thét không thôi, mắng to, tiểu xuất sinh, ngươi hủy ta nhiều năm tu bổ dung mạo, ta chú ngươi chết không yên lành, ta không tha cho ngươi. Trương Lập phàm chỗ đó để ý đến nàng, mắt thấy thất sát kiếm muốn đem nó triệt để diệt sát. Đông nhiên một cỗ nồng đậm đến cực hạn khí tà ác từ trong huyệt mộ xông ra. Chương 53. Hắc Cương diệt Trương Lập phàm biến sắc, trong lòng tự nhủ, không tốt, cái kia Hắc Cương muốn thoát khỏi khống chế. Tùy theo mặt đất chấn động, bùn đất đống nhiên tung bay. Tính cả quan tài, Bạch Cương, thất sát kiếm cùng một chỗ, cùng nhau ném đi mà đi. Một cỗ quỷ dị tia sáng tứ tán mà ra, trong ánh sáng lại có tối đen như mực quái vật, sắt thép một loại cảm nhận làn da, tráng kiện như đồng trụ tứ chi, lông tóc như cương trầm, một đôi ngoan độc hai mắt, nhìn một chút, liền để cho người ta kinh hãi muốn chết. Ha ha ha, tiểu tặc, ngươi đem hắn phóng xuất ngươi chờ, nhìn ngươi chết như thế nào. Bên cạnh đống nhiên truyền đến một tiếng cuồng loạn càn rỡ cười to. Trương Lập phàm không lo được để ý tới may mắn trốn qua một mạng Bạch Cương, đội vàng bước ra, gơ lấy thất sát kiếm, mãnh liệt quay đầu, xung cái kia Hắc Cương không nói lời gì chém giết. Nhưng mà chỉ nghe ken 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 một mảnh hỏa hoa thiểm điện, mở mắt xem xét, đã thấy Hắc Cương vậy mà lông tóc không thương. Trương Lập phàm không khỏi sợ hãi thán nói, ngoan ngoãn, cái đồ chơi này lực phòng ngự mạnh như vậy, không đánh nổi. Hắc Cương dưới đất chôn thời gian dài, thậm chí có chút hỗn loạn. Răng mài đến bình sắt bình thường tiếng vang, nhếch nhếch miệng, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói, người, so cái kia, lão yêu bà, còn đáng chết. Bạch Cương vô cô bị chửi lão yêu bà, lập tức phá phòng mắng to, đáng chết đại lão hắc, ngươi chết không yên lành. Người cô mãi mãi mới là lão yêu bà. Vừa mắng, lại một bên chạy trốn. Đại lão hắc kinh khủng, chỉ có nàng mới có thể khắc sâu trải nghiệm. Nàng cũng chỉ là thô sơ giản lược hấp thụ một số nhỏ lực lượng, liền liên tục tấn cấp, đột phá đến Bạch Cương. Có thể thấy được hắn thực lực chi khủng bố. Nguyên bản mấy ngày nữa, nàng liền có thể đem Hắc Cương sát khí toàn bộ hấp thu, thay vào đó. Nhưng chưa từng nghĩ bị một tên tiểu đồng tử phá hư. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong nội tâm nàng quyết tâm, hận ý ngập trời. Nhưng mà vừa muốn thoát đi sương mù dày đặc, đột nhiên một đạo kiên cường thân ảnh ngăn tại trước mặt nó. Chính là Ngũ Quỷ Thần Binh thứ nhất. Bạch Cương ngoan lệ biểu lộ, trong nháy mắt đọc lại xuống tới. Hắc Cương có chút nghiêng đầu, đạm mạc nhìn Bạch Cương một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý, đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất rung chuyển. Thân hình như là tháo, xông Trương Lập Phàm bắn ra mà đến. Trương Lập Phàm gặp thế tới hung mãnh, không dám chính diện chống đỡ. May mắn khinh thân công phu không sai, đột nhiên vọt tới, lẻn đến nhất trượng đa cao. Bị hai cái lệ quỷ nắm nâng tại không trung, hư không mà lập. Mà cái kia Hắc Cương thể trọng, lại không cách nào phi thân. Tức giận gào thét nhảy vọt, muốn đem hắn từ không trung bổ xuống. Nhưng mà Trương Lập Phàm thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, đồ vật tránh né, ngay cả cái tấm vải đều không cho hắn sở lấy. Hắc Cương càng táo bạo, tại cái này trong mộ viên vừa đi vừa về nhảy đãng, đem cái kia lớn nhỏ trong phần mộ nắp quan tài đều dẫm đến hiếm nát. Đáng thương Bạch gia bậc cha chú tổ tông, bị hắn một trận tai họa, thi cốt không được đầy đủ, âm trạch không yên. Trương Lập Phàm cũng không dễ chịu,
chỉ dám trên không trung khống chế thất sát kiếm đối với hắn phát động công kích, không dám cận thân đối địch. Mắt thấy vất vả luyện chế pháp kiếm chém ra lỗ thủng, linh quang tổn thất hơn phân nửa, đau lòng nhỏ máu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cần tìm một cơ hội đem quái vật này giải quyết triệt để. Sau đó, hắn nhìn thấy bị tung bay ở một bên kiếm bát quái. Bát quái này kính, hẳn là có thể phá hư hắc cương phòng ngự. Bất quá kiếm bát quái chính là khắc chế quỷ vật pháp khí, không thể để cho cựu quỷ đi lấy, chỉ có thể mình đi. Lần này nhưng lại không thể không rơi xuống từ trên không mặt đất. Hắn dự đoán nhường mấy con lệ quỷ quấy rối, đem hắc cương dẫn dắt rời đi. Mà hắn cái này thừa này công phu, cấp tốc xông ra, một tay đem kiếm bát quái sở ở trong tay. Gấp quay đầu muốn đi gấp lúc, đột nhiên một trận nồng đậm ác phong đánh tới. Hắc cương diện mục giữ tận lộ ra đầy miệng răng nanh, cười gần nói, bắt, đến, ngươi, tới ngươi. Trương Lập Phàm tiện tay đem kiếm bát quái nhét vào trên người hắn. Niệm động chấn hồn, trừ tà, diệt ma chú. Kiếm bát quái lập tức phát ra một đạo cường quang, đem hắc cương bao phủ. Hắc cương vậy hét thảm một tiếng, hoảng sợ lui lại mấy chục bước. Mà trên người hắn cũng đã có mảng lớn da đen trong ra. Trương Lập Phàm thấy, lập tức mừng lớn nói, cơ hội tới. Sau đó từ bên hông lấy ra 9 cái phá sát ngân châm, vung tay ném đi, chuẩn xác đánh vào hắc cương cửu khiếu bên trong. Hắc cương lập tức bị định tại chỗ vô pháp lúc đích, chỉ có một đôi ngoan độc mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lập Phàm không thả. Trương Lập Phàm lại không hề sợ hãi, vận dụng tất sát kiếm lại là một trận cuồng bổ chém lung tung, nhưng vẫn không cách nào thương nó mảy may. Ngoan ngoãn, cái này lực phòng ngự ta đều muốn lột hắn ra, lấy ra lực khí. Trương Lập Phàm sợ hãi thán phục đồng thời, chợt phát hiện hắc cương thân thể giật giật, lập tức giật mình nói, không tốt, phá sát châm, không cách nào đem hắn sát khí hoàn toàn bài trừ. Sau đó lại dùng kiếm bắt quái tiếp lấy chiếu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ hơn phân nửa da đen phòng ngự, không cách nào tiến hơn một bước. Kiếm bắt quái đối với hắc cương tới nói, cường độ có hạn. Ngũ quỷ thần binh, mau tới. Hắn bất đắc dĩ, đem phòng thủ bên ngoài, sắp diệt sát đi bạch cương ngũ quỷ tìm đến. Ngũ quỷ rất nhanh tới đến. Trương Lập Phàm quát lệnh một tiếng đạo, cho ta xé hắn. Ngũ quỷ tuân theo pháp lệnh, không chậm trễ chút nào cùng nhau tiến lên, phân biệt kéo lấy một bộ phận, muốn đem hắc cương phân giải. Trùng hợp phá sát châm thần quang biến mất, hắc cương đột nhiên động. Ngũ quỷ đau khổ trèo trống, mắt thấy muốn bị hắn tránh thoát. Trương Lập Phàm không thể không sợ hãi thán phục cái này hắc cương khí lực. Bất quá lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hắn đột nhiên cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra kim quang phủ. Quát to, chết cho ta. Một tay đem kim quang phủ đập vào hắc cương trên nó. Kim quang nở rộ. Hắc cương bị kim quang chiếu xạ, đau đến chết đi sống lại, ngửa mặt lên trời gào thét gào thét. Liền ngay cả ngũ quỷ thần minh cũng bị kim quang làm cho có chút mất mô, tổn thương không nhỏ. Nguyên lai ngũ quỷ luyện chế lúc dùng đến không ít minh hạ cát, tối kỵ kim quang chiếu xạ. Cũng may lúc trước hắn luyện chế lúc cân nhắc toàn diện, đã làm nhiều lần phòng hộ, không có tạo thành trở ngại. Ngũ quỷ đỉnh lấy kim quang chiếu xạ, lần nữa phát lực, rốt cục đem hắc cương một chút xíu xé mở. Tiếng gào thét im bặt mà dừng. Trương Lập Phàm không yên lòng, lần nữa sử xuất thất sát kiếm, thuận khe hở, rốt cục đem nó triệt để chém thành năm khối. Hắc cương cái kia hai cái ngoan lệ trong mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm nhìn. Trương Lập Phàm lập tức tức hồn hện, sử xuất đại lực thuật, một trận chuyển vận đại mạnh, các loại thủ đoạn trên đó, rốt cục đem cái đồ chơi này làm cho hài cốt không còn, mới chịu bỏ qua. Sau đó lại chưa phát giác đau lòng, dẫm chân thở dài, đáng tiếc một bộ luyện khí bà bối. Bất quá ngược lại lại nhìn thấy mới tăng hơn ngàn công đức, không hiểu cười to nói, không sai, đây là ta thu hoạch nhiều nhất một lần, cuối cùng miễn cưỡng đền bù lần này tổn thất. Cười to một lần, lại có chút không thỏa mãn đạo, đáng tiếc cái này hắc cương không có tạo thành cái gì tai họa, nếu không công đức sẽ càng nhiều. Đột nhiên lại dùng mình một cái đạo, không thể nghĩ như vậy, không thể nghĩ như vậy, sai lầm lớn. Bạn không thể vì công đức mà đi làm có thương thiên lý sự tình, nếu không cho dù may mắn kiếm lời ấp nước, vậy tránh không khỏi thiên phạt. Không có tạo thành tai họa tốt nhất, tốt nhất. Trong lòng của hắn bản thân khiển trách một hồi, nghĩ đến còn có một cái bạch cương, ngàn vạn không thể bị nàng chạy. Thế là lại lệnh ngũ quỷ mang nàng đi tìm bạch cương. Không lâu, hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất, thụ trọng thương, còn chưa có khôi phục sức mạnh chạy trốn bạch cương, thở dài một hơi đạo, còn tốt ngũ quỷ thần binh đủ mạnh, đánh cho trọng thương, nếu không chạy bạch cương cũng coi là tổn thất lớn. Chương 54. Sơn Mị Xúc Tu Trương Lập Phàm kình ra thất sát kiếm, thâm trầm nhìn xem còn chưa từng đều chết hết bạch cương đạo, lão yêu bà, ngươi dám mắng ngươi tiểu gia, hiện tại ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch cương trên thân lệ khí bị làm hao mòn trong không, lộ ra hưu khí vô lực, trừng mắt mắt to, miệng bên trong nghẹn ngào không ngừng. Hừ, sắp chết đến nơi miệng còn như thế độc, tội không thể chuộc, chết đi. Trương Lập Phàm tức giận hừ một tiếng, thất sát kiếm bay ra. Mắt thấy muốn đem nàng chém chết, đột nhiên một trận nồng đậm âm phong thổi tới. Thất sát kiếm bị âm phong kia thổi lệch, chui vào bùn đất bên trong, chưa từng làm bị thương bạch cương. Trương Lập Phàm giật mình đạo, lại tới địch nhân rồi. Trong lòng lập tức còi báo động đại tác, thét ra lệnh cửu quỷ thủ hộ, nhường ngũ quỷ hộ xem tứ phương. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hồng trong sương mù, đi ra một thất khô lâu ngựa, khô lâu lập tức ngồi ngay thẳng một vị quỷ binh. Người mặc ngân giáp, cầm trong tay thương thép. Vừa thấy mặt, thanh trường thương kia liền đột nhiên hướng hắn đâm tới. Trương Lập Phàm giật nảy mình, phi tốc lui lại tránh né. Nhưng mà cái kia bạch ngân quỷ binh bất quá hư ảo một thường, gặp hắn né tránh ra đến, cấp tốc đem trên mặt đất bạch cương cơ lấy, nhét vào khô lâu lập tức. Sau đó, khô lâu ngựa phun ra một ngụm sương mù, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bóng dâm, biến mất không còn tăm tích. Mắt thấy tới tay âm đức không có, Trương Lập Phàm tự nhiên giận dữ, nhưng mà khô lâu mã lai nhanh đi gấp, không thể nào tìm kiếm bóng dáng. Lúc này, hắn nhìn thấy trong sương mù khói trắng, một đạo thân ảnh quen thuộc hiện hiện. Đông nhiên giật mình nói, chắc không được cựu cung ngọc nữ trận, vô cớ bị phá hư, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Sơn Mị thanh âm từ một mảnh hư vô bên trong bay tới, thâm trầm nói, tiểu đệ đệ, uổng ba chúng ta thế nhân duyên, ngươi lại ngay cả phiên hỏng ta chuyện tốt, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi bắt đánh hắn, một vạn lần à, một vạn lần. Trương Lập Phàm đương thời liền phá phòng hắn không nguyện ý nhất nhớ tới liền là trong mộng sự tình. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yêu nữ này, tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, nếu không xem ta như thế nào bảo chế ngươi. Nhưng mà Sơn Mị thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không còn tăm tích. Trương Lập Phàm một buồn lửa giận không chỗ phát tiết. Chợt thấy bên cạnh cái kia xem náo nhiệt lệ quỷ gọi Vương Nhị, một thanh kéo đến trong tay, hận bù bù nói, để cho ta phát tiết một chút. Nói đi không nói lời gì, một trận quả đấm, đánh Vương Nhị khóc nhi gáy tôn. Đầy mặt cầu khẩn nói, đại cháu trai à, ngươi điểm nhẹ, ra ra cái này tay chân lầm cầm, nhưng không chịu nổi à. Trương Lập Phàm đánh nửa ngày, cảm giác toàn thân sảng khoái một chút, nhìn xem sắc trời đem hiểu, cũng chỉ có thể mang theo buồn bực trở về. Liên Sơn trấn thủ thành công, Bạch An Hỉ bọn người chờ nhiều lúc. Đêm nay, trên trấn mặc dù bình an vô sự, nhưng là tiểu đạo trưởng chậm chạp chưa về, bọn hắn cuối cùng không nỡ ngủ. Thẳng đến chiều dương đâm rách sương mù dày đặc, tung xuống nhân gian một mảnh quang huy, bọn hắn nhìn thấy một đạo nho nhỏ thân ảnh, chính dẫm lên một mảnh hào quang, dạo bước mà đi. Mọi người vừa rồi thở dài một hơi, hưng phấn nhấc tay lẫn nhau ăn mừng đạo, tốt, tiểu gia trở về. Không lâu, bọn hắn đem Trương Lập Phàm đón vào trong trấn, tự nhiên là một phiên ăn ngon uống sướng thăm hỏi ngợi khen. Trong bữa tiệc, Bạch An Hỉ cẩn thận vấn đạo, tiểu gia, vật kia giải quyết sao? Trương Lập Phàm thở dài nói, xem như giải quyết ta. Bạch An Hỉ gặp hắn thần sắc không đúng, chưa phát giác trong lòng một lộ bộ, vậy đi theo dậm chân thở dài, ngay cả tiểu gia vậy không giải quyết được cái kia quái sao, phải làm sao mới ở đây. Lúc này Ô Linh Tử cùng một đám đầu mục lớn nhỏ đều tại tiếp khách, nghe vậy cũng không thấy tâm tình nặng nề. Trương Lập Phàm gặp bầu không khí không đúng, đột nhiên cười nói, chuyện của các ngươi giải quyết, ta sự tình không có giải quyết mà thôi, không đến mức như thế bề bại. Đám người nhất thời không rõ, tiếp lấy hỏi thăm nền tảng. Trương Lập Phàm đem hôm qua chém giết Hắc Cương, cùng Bạch Cương bị cửu nhân cứu đi sự tình, đại khái nói một lần. Đám người nghe hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là nghĩ đến cái kia Hắc Cương xuất hiện lúc cảnh tượng đáng sợ, chưa phát giác răng run lên. Đều ngợi khen đạo, tiểu gia chi uy, so cái kia thần tiên cũng không kém. Trương Lập Phàm tự nhiên không dám lấy thần tiên tự cho mình là, khoát tay một cái nói, đừng nói như vậy, coi chừng bị tổ sư gia nhớ thương. Chỉ tiếc, cuối cùng nhường cái kia Bạch Cương chạy trốn, lưu lại không ít hai hoàng ẩm. Bạch An Hỉ mà an ủi hắn đạo, không sao, lấy tiểu gia uy nghiêm, chắc hẳn cái kia Sơn Mị tránh ngại cũng không kịp, nơi nào còn dám tiếp tục làm hại, bây giờ chúng ta toàn do tiểu gia ân đức, có thể may mắn mạng sống. Lời ấy tự nhiên dẫn tới đám người tranh nhau phụ họa, nhất thời ngợi khen cung phụng không ngừng. Trương Lập Phàm gặp mọi người nhiệt tình như vậy, rốt cục cảm giác trấn an không ít, đêm qua phiền muộn vừa rồi quét qua mà không. Sau đó, hắn chợt nhớ tới cái gì, đối thoại An Hỉ nói ra, đêm qua một cuộc các chiến, đưa ngươi bậc cha chú âm trạch trà đạp không nhẹ, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Bạch An Hỉ nhất thời không biết đến tột cùng trà đạp thành cái dạng gì, vậy không có coi là chuyện đáng kể. Cho đến nghe nói quan tài đều bị dẫm đến hiếm nát, thi cốt đều phá hư liên miên, trộn lẫn cùng một chỗ, không phân rõ ai là ai thời điểm, vừa rồi đứng chết chân tại chỗ, không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Ngược lại Ô Linh Tử an ủi, dạng này cũng tốt, cha ngươi các thúc bá dưới đất không cần thông cửa trực tiếp ngủ ở một cái hố bên trong sự tình. Bạch An Hỉ nghe có chút lớn im lặng, bất quá có vẻ như cũng chỉ có thể dạng này. Đáng mừng Trương Lập Phàm còn nói thêm, như vậy đi, ta lại tặng ngươi một trận tạo hóa, dành không lúc vì bọn họ tuyển một chỗ tốt phong thủy, cái khác cán táng. Bạch An Hỉ nghe nói tiểu đạo trường nguyện ý tự thân vì tự mình lựa chọn mộ địa, lập tức vui mừng quá đỗi, vươn người vái chào cái đại lễ, vô cùng cảm kích. Sau khi ăn xong lại nói chút thoại, Trương Lập Phàm một đêm vất vả, thực tại hơi mệt chút, liền muốn cáo từ trở về nhà. Bạch An Hỉ đám người giải một cọc đại nguy cơ, tự nhiên không chịu tùy tiện thả hắn rời đi, tranh nhau giữ lại đạo, tiểu gia, ngài trở về cũng là một người, nơi đây dư giả rất, lưu thêm chút thời gian, nhường các con hảo hảo hiếu kính ngài. Trương Lập Phàm tự nhiên không dùng đến nhiều người như vậy hiếu kính, khoát tay một cái nói, người xuất gia thanh tịnh tu hành, không thích náo nhiệt, tản đi đi. Đám người nghĩ thầm cũng là, nếu không có vất vả lo liệu, chăm chỉ tu hành, nào có tốt như vậy đạo hạnh. Người người đều cảm thấy tiểu đạo trường có này tu vi, đã là thiên phú, cũng là chuyện đương nhiên. Tiễn biệt lúc, Bạch An Hỉ sai người dùng tới tốt tơ lụa, bao hết một bao lớn vàng bạc cùng tiền giấy, mấy lần ân cần nói ra, tiểu gia khí phách, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có một chút ngoại vận, để bày tỏ lòng biết ơn, mong rằng không cần chối từ. Trương Lập Phàm gặp lớn như vậy một bao, thô sơ giản lược đoán chừng, giá trị bạc triệu, nghĩ thầm hôm qua mua sắm tài liệu, mặc dù là vì hắn giải quyết phiền phức, nhưng chỗ tốt cuối cùng vậy rơi vào trên người của ta. Nên có chừng có mực, nếu không có hại công đức. Từ chối nói, chỗ tốt ta đã được, cầm đi đi, đừng hỏng ta tu hành. Bạch An Hỉ nghe vậy, lập tức quá sợ hãi, ngàn vạn khẩn tình nói, tiểu gia, ngài thu à, đây là chúng ta một điểm tâm ý, chúng ta tục nhân, chỗ trân trọng vậy chỉ có tiền tài mà thôi. Ngài nếu không thu, chúng ta liền chỉ có một đường chết mới có thể biểu đạt cảm ơn. Trương Lập Phàm gặp hắn nói nghiêm trọng, cũng chỉ đành để cho người ta phân ra một chút, ước chừng 3000 lượng dáng vẻ. Dùng bao bố nhỏ bao hết mang lên, phất tay tạm biệt, lại không lưu luyến. Đám người mắt tiến hắn rời đi, cảm thấy tiểu gia thiết áo, so cái kia núi cao còn muốn cao. Trương Lập Phàm tự nhiên không biết mọi người đem hắn thiết áo so sánh núi cao. Nếu không đi ngủ lúc cũng không dám nằm mơ, sợ lúng túng. Chương 55. Trợ quỷ Trương Lập Phàm một đường kiểm tra chuyến này được mất. Kim cương phủ còn có không ít hàng tồn. Kiếm bắt quái mặc dù có chút tổn hại, nhưng còn coi xong tốt. Phá sát châm bị hắn thu về còn có thể lợi dụng. Dây đỏ bị cái kia Bạch Cương một trận nói dóc, không sai biệt lắm loạn thành một bầy, bị hắn ném đi mất. Còn lại phù lục cao cấp lá bùa tự nhiên còn có rất nhiều. Bất quá thất sát kiếm, bởi vì sử dụng quá độ, cơ bản đã hư hao. Đây là hắn chủ yếu thủ đoạn công kích, nhất định phải nhanh luyện chế một chút bổ sung. Tóm lại, chuyến này mặc dù hơi có sơ sẩy, nhưng vậy thu hoạch cự phong. Tiền tài ngoại vật không cần nhiều lời, chỉ nói công đức thu hoạch, liền nhường hắn chuyến đi này không tệ. Đạo thuật, công đức mới là hắn lập thân lâu dài căn bản. Đương nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, nhìn một chút bên người ngũ quỷ thần binh khôi lỗi, chưa phát giác một trận liễu lưỡi đạo, đêm qua chủ quan kim cương phủ đã ngộ thương thần binh khôi lỗi, muốn tu bổ, bất đắc dĩ tài liệu đều bị ta hao hết. Hắn cũng không phải đau lòng, chỉ là không biết nên làm sao cùng Lạc Giai Ngưng bàn giao. Lại nói, nữ nhân kia thế nhưng là rất hung. Vạn nhất biết mình có nàng, tự tiện dùng bảo bối của nàng đối địch, không biết muốn dây dưa tới khi nào. Đương nhiên trong lòng hơi động, lần nữa đánh giá một chút ngũ quỷ, cười nói, có trở về đem những cái kia cái hố sửa đổi một chút bộ dáng, liền nói là ta vì nàng thiết kế tỉ mỉ màu sắc, hẳn là có thể hồi lộc qua. Tìm được đường tắc Lạc Giai Ngưng biện pháp, Trương Lập Phàm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thật cao hứng quay lại ra trang, ngủ một giấc đến hôn thiên ám địa. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác trong bụng tiếng sấm rền vang tiếng vang, nguyên lai đi qua mấy ngày dày vò, tăng thêm đại lực thuật tiến độ đạt đến 100%. Lực lượng của hắn tiến thêm một bước. Hai hổ chi lực, ngũ tạm trong phế phủ, bắt đầu luyện trì hóa thủy ngân, vang như lôi minh, hô hấp kéo dài, tinh thần gấp trăm lần. Trong bụng tiếng sấm vang sau, hắn lại cảm thấy một trận đói khát. Nguyên lai lực lượng tăng trưởng nhanh, thức ăn tiêu hao vậy nhanh. Này, sớm biết tại Liên Sơn trấn lưu thêm chút thời gian, ta cái này mỗi ngày tiêu hao lương thực, cũng không phải bình thường nhân gia gồng gánh nổi. Trương Lập Phàm cười khổ một tiếng, nhìn lên trời đen, liền niệm động chú ngữ, đem chín đại lệ quỷ triệu hoán mà đến. Cửu quỷ nghe hắn mệnh lệnh, không dám không đến, đêm qua một trận đánh còn ký ức khắc sâu, chưa phát giác nơm nớp lo sợ hỏi, "Đại tôn nhi, có gì phân phó?" "Hỏi cái gì hỏi, ta đói đi làm cơm." Trương Lập Phàm lườm bọn họ một cái. Cửu quỷ lập tức ngạc nhiên, bọn hắn ngày bình thường san phong lập lộ, hút âm tinh sát linh, sớm quên ngũ cốc tư bị gì, nào nghĩ tới hôm nay còn muốn phục dịch nấu cơm, nhất thời không ngừng tiêu khổ. Lý Tứ tự cho là thông minh, nhắc nhở một câu đạo, "Tôn nhi của ta, ngươi cũng đã biết cái này ngũ cốc ăn thịt, canh nồng quê một trọng, ăn sau chỉ có một thân ma lực, nếu muốn khinh thân phi hành thì lại cần uổng phí hết bao nhiêu chịu khổ công phu, không bằng bỏ qua cái này ăn uống dục vọng a." Trương Lập Phàm nghe vậy, lại thâm trầm nhìn chừng hắn một cái đạo, "Ngươi muốn theo ta làm nhảm làm nhảm?" Lý Tứ lập tức rụt cổ một cái, liên tục khoát tay đến, "Không không, chúng ta cái này đi làm cơm, chờ một lát, chờ một lát." Chín cái lệ quỷ, khi còn sống sau khi chết, cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác, bây giờ lại sẽ rơi xuống hầu hạ người rửa mặt ăn cơm tình trạng, cũng coi là thiện ác nhân quả báo ứng. Trương Lập Phàm đương nhiên sẽ không thương hại mấy con ác quỷ. Không kiếm sống, chẳng lẽ nuôi bọn hắn sao? Cửu quỷ ba chân bốn cẳng, luống cuống tay chân. Trong phòng bếp nổi bát bầu buồn bay loạn, người không biết đều sẽ coi là vật kia mình hành động, quỷ dị không nói lên lời dọa người. Đi qua tốt một phiên bận rộn, mặc dù làm cho rối loạn, nhưng quỷ cùng một chỗ thương lượng, nương tựa theo những cái kia tham sống sợ chết cơ linh kình, cuối cùng hoàn hảo làm ra một bữa cơm. Trương Lập Phàm mặc dù ăn không tính hài lòng, nhưng nể tình bọn hắn lần thứ nhất làm, ngựa tay cũng chỉ có thể chấp nhận. Sau khi ăn xong, hắn nghĩ tới còn có ngũ quỷ thần binh còn chưa giao phó, chỉ có thể chịu đựng đau lòng, lại đi một lần mình trang tiệm tạp hóa. Lạc Giai Ngưng gặp hắn nhanh như vậy liền tới giao phó, nhất thời có chút không dám tin tưởng, hoài nghi vấn đạo, "Ngươi sẽ không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đi?" Trương Lập Phàm nghe vậy, chưa phát giác không biết nói gì, "Là ngươi đòi mạng bình thường muốn gấp, ta liền đêm làm không nghỉ cho ngươi luyện chế tốt, ngươi lại tới hoài nghi, thật sự là." Lạc Giai Ngưng thủy chung không lớn yên tâm, đem cái kia ngũ quỷ thần binh đặt ở trước mặt lặp đi lặp lại kiểm tra một lần, cuối cùng không dám tin nói, cái khác đều không vấn đề gì, thậm chí vượt qua mong muốn, chỉ là cái này vẻ ngoài hoa văn có chút không đúng. Trương Lập Phàm nghe vậy, trong lòng không hiểu một lượt bộn, lập tức liền bất động thanh sắc nói, "Đây là ta tận lực vì ngươi thiết kế đúng mốt màu sắc, ngươi không cảm thấy, dạng này mới cùng ngươi nữ hải già xứng đôi." Lạc Giai Ngưng mặc dù không hiểu luyện khí, nhưng luôn cảm thấy hắn che giấu mình cái gì, nhất thời vậy suy nghĩ không thấu, do dự dự nói ra, "Thế nhưng là, ta dùng để đối phó tà vật muốn đẹp như thế làm gì?" Trương Lập Phàm nghe vậy, lập tức có chút giận, trừng mắt vấn đạo, "Ngươi chỉ nói, có đẹp hay không à?" Lạc Giai Ngưng gặp hắn để ý, cũng cảm thấy mình có chút quá phận nhân ra hao tâm tổn trí thiết kế màu sắc, bất luận hữu dụng vô dụng, cũng là một phiên tâm ý, mình thực tại không nên tiêu tam giả tứ. Thế là hơi có vẻ ấy này nói, "Thật xin lỗi à, ngươi giúp ta đại ân, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi." Trương Lập Phàm nghe nàng muốn cảm tạ, lập tức hăng hái, vạch lên đầu ngón tay đạo, "Cũng không cần rất cảm tạ, chỉ cấp ta cái 1.800.000 làm tạ kim a." Lạc Giai Ngưng nghe hắn xách tiền, liền khí thẳng dậm chân, tức giận hừ nói, "Lúc trước nói rất hay tốt, vay tiền lúc đáp ứng vì ta xử lý một chuyện, làm sao ngược lại hỏi ta đòi tiền, không có." Trương Lập Phàm đã im lặng, chỉ nàng nói, "Nhắc lên tiền ngươi liền vội, đời này chưa thấy qua hẹp hòi như vậy." Lạc Giai Ngưng quay thân đem ngũ quỷ thần binh giấu đi, yên lặng nói ra, "Ngươi mới bao nhiêu lớn cá nhân, thế nào biết cái này tiền tài trọng yếu?" "Đúng đúng đúng, tiền liền là của ngươi mệnh." Trương Lập Phàm cảm thấy nơi đây quá không thú vị, đã đổ vật giao phó, không rơi xuống lời gì trôi, liền đứng dậy muốn đi gấp. Lạc Giai Ngưng quay đầu đem hắn gọi lại đạo, "Uy, ngươi còn muốn hay không cảm tạ?" Trương Lập Phàm nghe vậy, lập tức cảnh giác. Nàng lại còn muốn xách cảm tạ, không thích hợp, rất không thích hợp. Lạc Giai Ngưng lại trừng mắt một con mắt quét hắn, nhíu mày hỏi, "Ngươi đó là cái gì biểu lộ?" Trương Lập Phàm cười một cái nói, "Ta nguyên không có trông cậy vào ngươi cảm tạ, phàm là ngươi xách một cái tạ chữ, chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi không tin bản cô nương nhân phẩm." "Ngươi có." "Tốt, ngươi đi đi, ta tuyệt giao. Gặp lại." Trương Lập Phàm quả quyết quay người phất tay. Bóng người lóe lên, Lạc Gia Anh ngưng lại lánh bất đinh xuất hiện tại hắn trước mặt, một điểm âm thanh đều không có, cùng cái quỷ một dạng. Có việc ngươi cứ việc nói thẳng, đừng đánh bí hiểm. Trương Lập Phàm giang tay ra đạo. Lạc Gia Anh ngưng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình biểu hiện được yếu đuối một chút, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, ngươi nhưng từng nghe nói trợ quỷ? Trương Lập Phàm lắc đầu, biểu thị không biết. Lạc Gia Anh ngưng nói tiếp, trợ quỷ ở vào âm dương chỗ giao tiếp, chính là người cùng quỷ giao dịch thị trường, mỗi lần đầu tiên này, tử dạ khai trương. Cho nên, Lạc Gia Anh ngưng gặp hắn không tiếp lời gốc dạng, đành phải tiếp tục hướng dẫn từng bước đạo, trong đó có rất nhiều bảo bối, tỉ như ngươi cần thiết đặc thù vật liệu luyện khí, bằng sa, minh hà nước, âm trầm gỗ, đúng, còn có ngươi tâm tâm niệm niệm xét đánh gỗ, chỗ ấy đều có thể kiếm đến tung tích. Chương 56. Đại mộng chân nhân đạo thuật Trương Lập Phàm rốt cục có chút hứng thú, hắn vừa vặn thiếu một thanh mẫu kiếm, Lôi Kích Mục không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tài liệu, liền hỏi, Lôi Kích Mục, không phải dương gian chi vật sao, làm sao lại xuất hiện ở nơi đó? Lạc Gia Anh ngưng cười một cái nói, là dương gian không giả, nhưng là âm phủ vậy có tu luyện lôi đình địa hỏa cường đại tồn tại, ngươi không cần cơ đũa cả nắm. Với lại âm phủ sản xuất Lôi Kích Mục, so với dương gian đến, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, thế nào, có hứng thú hay không theo ta tìm tòi hư thực? Trương Lập Phàm cười, không trả lời mà hỏi lại đạo, để cho ta cùng ngươi đi trợ quỷ, mục đích của ngươi không phải đơn thuần mua sắm tài liệu đơn giản như vậy à? Lạc Gia Anh ngưng nghe hắn hỏi như vậy, thở dài, biết gia hỏa này nhân tiểu quỷ đại, không thấu điểm đấy, cuối cùng cứ gọi hắn bất động. Đành phải nói ra, kỳ thật, chúng ta đi trợ quỷ, vì bắt một cái yêu tà. Cái gì yêu tà? Sơn Mị. Trương Lập Phàm nghe vậy giật mình, cái này Sơn Mị, không phải là hắn muốn tìm cái kia à? Bất quá hắn cũng không nói mình vậy nhận biết cái Sơn Mị, mà lại hỏi, tìm nàng làm gì? Lạc Gia Anh ngưng lắc đầu nói, ta khó mà nói. Trương Lập Phàm lập tức im lặng đến, ngươi như thế che che lấp lấp, còn muốn để cho ta xuất thủ, tạm biệt. Hắn biết mình gần nhất biểu hiện ra thực lực, khẳng định đưa tới sự chú ý của đối phương, cho nên mới sẽ để cho mình tham dự bí mật của nàng. Cứ việc hiếu kỳ bí mật kia, nhưng lại như đối phương luôn luôn che che lấp lấp, nhường hắn mơ mơ màng màng, vậy cái này bí mật vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Lạc Gia Anh ngưng gặp hắn thái độ kiên định, đành phải nói ra, ta nói, ngươi cũng không cho phép tiết lộ, nếu không, nói không chừng còn biết đưa tới tồn tại cường đại ngấp nghé, đến lúc đó chúng ta tất cả mưu đồ đều là lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không. Trương Lập Phàm lập tức không biết nói gì, ngươi cứ như vậy không tin nhân phẩm ta. Lạc Gia Anh ngưng lật ra hắn một chút, chế rêu lại đạo, ngươi có nhân phẩm. A, nữ nhân, nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Đừng nói nhảm, nói tiếp đi. Lạc Gia Anh ngưng nghe vậy thở dài, luôn cảm thấy việc này tìm hắn có chút quá không đáng tin cậy. Không nói chuyện đã xuất miệng, hối hận tựa hồ có chút đã chậm. Trong trước hạ ngữ khí, nàng nói ra, đại mộng chân nhân tiên trước khi đi, từng lưu lại ba đạo pháp lệnh, xưng là nhập mộng lệnh. Chuyên môn tập hợp đủ cái này ba đạo pháp lệnh, liền có thể đạt được hắn chân truyền. Cái này pháp lệnh, ta Thanh Tiêu môn đạt được một viên, Áo Tím môn đạt được một viên. Mà quả thứ ba thì tại cái kia Sơn Mị trong tay. Chỉ kém một viên nhập mộng lệnh, liền có thể đạt được đại mộng chân nhân truyền thừa, cho nên, chúng ta Áo Tím Thanh Tiêu liên hợp, chuẩn bị tiến vào chợ quỷ, bắt Sơn Mị, đoạt lại nhập mộng lệnh. Bất quá Sơn Mị giàu hoạt, thủ đoạn quỷ dị. Một khi phát hiện không đúng, liền lập tức trốn chạy, mà chợ quỷ lại là nàng sân nhà, chúng ta không có nắm chắc. Hôm đó Hoàng sư huynh ba người được ngươi cứu, cho nên ta muốn, việc này có ngươi tương trợ, nắm chắc lớn hơn một chút. Trương Lập Phàm buồn cười nói, các ngươi lớn nhỏ cũng là người trong đạo môn, đạo pháp của mình còn học không tinh thông, còn muốn ngấp nghé người khác. Lạc Gia Anh ngưng bị hắn nói có chút sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh nói, ngươi hiểu được cái gì? Đại mộng chân nhân thủ đoạn cường đại, có thể chiêu mây, bố bụ, roi núi, khu thần, truy hồn, nhiếp phách, thông hiểu kỳ môn lục giáp thần thông, ngươi có biết thần thông ý vị như thế nào? Trương Lập Phàm nghe vậy giật mình đạo, thông hiểu thần thông, cái này nhưng có lượng. Hắn sắc mặt lóe lên, ngược lại cười hỏi, giúp ngươi, ta có thể có chỗ tốt gì? Như đạt được đại mộng chân nhân thần thông, cùng ngươi chia sẻ còn không được sao? Đây là ta lao động đoạt được, còn có ngươi mời ta thủ lao đây. Trương Lập Phàm đương nhiên sẽ không bị hắn tùy tiện hồ lộng qua, trong lòng tự nhủ, mấy người kia thủ đoạn thường thường, nếu thật có nắm chắc, cũng sẽ không đem chuyện tốt như vậy chia sẻ cho hắn, bởi vậy muốn nhiều vất điểm. Lạc Gia Anh ngưng bình thường cũng không ít hố hắn tiền, cái này gọi một thủ trả một thủ, không tính có hại công đức. Lạc Gia Anh ngưng nghe hắn còn chưa bắt đầu, liền yêu cầu chỗ tốt, trong lòng tự nhủ quả nhiên, tiểu gia hỏa này thật là khó lừa gạt. Bất đắc dĩ vấn đạo, ngươi muốn cái gì? Đầu tiên nói trước, ta đồ tốt, đều dùng đến luyện chế ngũ quỷ thần binh cũng không có bao nhiêu cho ngươi. Lôi Kích Mục. Trương Lập Phàm thản nhiên nói, không có. Lạc Gia Anh ngưng khí có chút ngực đau. Vậy quên đi, chúng ta giao tình dừng ở đây. Cái này thật không có, Lôi Kích Mục như thế chân quý đồ vật, ta đi chỗ nào tìm đi? Lạc Gia Anh ngưng cắn răng, trong lòng tự nhủ, tên tiểu hỗn đản này, thật nghĩ đạp về mẹ hắn trong bụng, một lần nữa đầu thai. Trương Lập Phàm may mắn không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, phàm là biết, khẳng định phải chết cười. Bởi vì hắn một thế này, mẹ là ai cũng không biết, thật đúng là muốn trở lại từ trong bụng mẹ, nhìn một chút mẹ là ai. Nghe nàng nói không có chỗ tìm kiếm, trừng mắt vấn đạo, ngươi không nói chợ quỷ có sao, chúng ta đi chợ quỷ lúc, thuận tiện mua được không được sao? Lạc Gia Anh ngưng nghe hắn nhìn chòng chọc Lôi Kích Mục không thả, cuối cùng cắn răng nói, tốt, tiện nghi tên tiểu hỗn đản này đợi đi đến chợ quỷ, nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến, lần này dù sao cũng được đi. Tốt, ngươi cũng không cho phép đổi ý, nếu không đừng trách ta giao tình cạn. Một lời đã định. Trương Lập Phàm cho nàng hứa hẹn, mừng rỡ trong lòng. Cái này mẫu âm hồn kiếm, cuối cùng có đại triển thần uy hy vọng. Hôm nay có ý này bên ngoài thu hoạch, vừa lòng thỏa ý, cũng không nhiều dừng lại, phất phất tay, cáo biệt ly khai. Trước khi đi lúc, Lạc Gia Anh ngưng không quên căn dặn,
cuối tháng này ngươi liền muốn chạy đến tụ hợp, đừng quên.
Quên không được.
Ra tàu biên, đi ngang qua bờ sông cây kia đại cây liễu lúc, trong lòng tự nhủ ta thất sát kiếm hư hao, chợ quỷ mua sắm đồ tốt còn cần chút thời gian, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể dùng liễu mục chấp nhận một cái. Thế là lần nữa nhảy lên đại cây liễu, gãy một đống cành liễu. Lần này hắn luôn cảm giác cây này có chút tính tình nhỏ, thình lình có mấy cây cành liễu đến quật hắn lưng. Không biết có phải hay không ảo giác, Trương Lập Phàm không có coi là chuyện đáng kể, ôm một đống cành liễu vô cùng cao hứng về nhà. Chờ hắn đi không lâu sau, một bóng người thăm thẳm xuất hiện tại dưới cây liễu. Lạc Giai Ngưng sở lấy một cây mảnh cành liễu chấn an nói, lao liễu, lao liễu, hài tử nhỏ, chớ cùng hắn chấp nhận. Chỉ nghe phần phật tiếng vang, một đống chùi lủi thân cây rũ xuống nàng trước mặt. Ý tứ tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn sao, đều nhanh cho cái kia tiểu hỗn đản hào trọng. Lạc Giai Ngưng cường cố nén cười, thở dài, nếu không có tỷ tỷ chiếu cố ngươi, há có thể tùy tiện để ngươi được đại tiện nghi, thật không biết nhân tâm tốt. Trương Lập Phàm nhưng lại không biết mấy lần hái cây liễu nhánh, đều là Lạc Giai Ngưng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, chiếu cố cùng hắn. Nếu là biết, nói không chừng đối nàng có chỗ đổi mới. Trương Lập Phàm sau khi trở về, đem tất cả pháp khí bảo vật lại tế luyện tu bổ hoàn hảo, lại đem mấy thứ đạo thuật tiến độ tăng lên tới 100, thực lực có tiến bộ nhảy vọt. Nửa đêm, hảo hữu Ngô Đại dùng để thăm, nhưng nhìn thấy ngoài cửa phục vụ chín đại lệ quỷ sau, dọa đến răng run lên, hơn nửa ngày không dám vào đến. Vẫn là Trương Lập Phàm nghe phía bên ngoài Trương Tam bọn hắn quát chói hai thẩm vấn, mới biết hảo hữu tới chơi, liền đem hắn hô tiến đến. Lại đối cựu quỷ bàn giao đạo, đây là ta hảo hữu, các ngươi sau này không cho phép hù dọa hắn. Cựu quỷ duy duy xưng là. Ngô Đại dùng rụt cổ lại, rón rén tiến vào nhà hắn môn, nhỏ giọng vấn đạo, huynh đệ của ta, ngươi làm sao nuôi nhiều như vậy ác quỷ, thật là dọa người. Trương Lập Phàm khoát khoát tay không thèm để ý đạo, đều là chút nô tài vô dụng, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Ngô Đại dùng đúng vu huynh đệ kính ngưỡng, lại càng hơn một bậc. Đem lệ quỷ kêu là nô tài, hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt.